Chương 299, thật đóng lại. Chương 299, thật đóng lại. Lâm Tu lòng bàn tay phải ấn ký lấp lóe, dù cho cách lấy thiết giáp, cũng không cách nào ngăn cách hào quang. Yên tâm, có ta ở đây, liền không có phong hiểm. Nói xong, Lâm Tu lấy ra một mảnh xanh biếc lá cây. Kỳ ta có thể mượn quyền hành, hắn cũng có thể. Hắn mượn quyền hành vẫn còn so sánh thánh quang nữ thần càng mạnh. Thâm viên vết nứt như là một chương sinh trưởng ở trên mặt đất giữ tận miệng rộng, không ngừng tới phía ngoài bốc lên tà khí. Vết nứt xung quanh 50 dặm đã tất cỏ không mọc, cái phạm vi này còn tại không ngừng quyết trương. Nếu là lại không đóng lại vết nứt, ảnh hưởng sẽ lớn hơn. Kỳ ta không nói hai lời, thánh quang vây cánh bày ra. Nắm giữ thánh quang quyền hành nàng, thánh quang chi lực đạt được chưa từng có tăng cường. Chỉ là đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo trùng điệp trăm dặm thánh quang liền từ phía chân trời xẹt qua, thẳng tắp đâm vào phía trước thâm viên trong vết nứt đạo này, thánh quang bên trong ra chỉ lấy quyền hành lực lượng, lại có thần lực không ngừng truyền vào. Ngày trước khó mà hướng về khe nứt mối nối tạo thành thương tổn thánh quang, lần này dĩ nhiên trực tiếp đem vết nứt đâm ra một đạo trống rông cửa động, thật giống như cái này một khối địa phương hư không tiêu thất đồng dạng. Một đạo thánh quang hoàn toàn không đủ để đóng lại vết nứt, ngược lại đem nó làm nổi giận. Vết nứt phảng phất xuống lại, bên trong truyền ra một trận làm người chấn động cả hồn phách thét to. Kỳ ta chưa từng thấy loại chiến trận này, trong lòng ngắn ngủi do dự, ngay sau đó lại liên tiếp hướng vết nứt phóng thích thánh quang. Trong lòng do dự cũng không phải trên tay do dự. Quản ngươi thế nào gọi, an ta thánh quang. Cẩn thận một chút, không ra bất ngờ một hồi còn có cái đại nhãn cầu. Theo lý mà nói Lâm Tu đã gặp lần hai thâm viên cái khe. Mặc kệ là từ trong ký ức của hoan hồn, vẫn là tinh linh chi sâm, đều xuất hiện một khỏa đại nhãn cầu. Kỳ ta hiểu phía sau, chấn động toàn thân. Trong chốc lát, vô cùng vô tận thánh quang từ trong cơ thể nàng dâng trào mà ra, những thánh quang này nồng đậm đến tựa như thực chất, xoay quanh tại nàng bốn phía trôi nổi phiêu động, tạo thành một tầng chói lóa mắt của sáng, đem nàng phụ trợ đến tựa như thần linh hàng thế. Ngay sau đó, bốn phía thánh quang tại kỳ tài điều khiển xuống, nhanh chóng biến ảo hình thái, hóa thành từng nhánh sắc bén mũi tên ánh sáng. Kỳ tài tâm niệm mới động, những cái kia quang tiễn tựa như mũi tên, lại như bạo vũ lê hoa, điên cuồng hướng lấy phía dưới cái kia giữ tận thâm viên vết nứt đâm tới. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe đến từng trận sắc bén tiếng rít vạch phá bầu trời, quang tiễn như mưa chiếu nghiêng xuống, dày đặc rơi vào trên cái khe. Trong nháy mắt, vết nứt liền bị một đợt này sóng mãnh liệt thánh quang công kích đánh đến thủng lỗ chỗ, vết nứt màu đen giáp danh không ngừng quần quần bặm mèo, phát ra thống khổ, tê, thanh âm, phản phất tại kháng cự thánh quang làm sạch. Nhưng mà, kỳ tài cũng không vì vậy mà buông lòng cảnh giác. Tại quang tiễn kéo dài không ngừng công kích vết nứt đồng thời, nàng giơ lên cao cao trong tay thần thánh ma kiếm. Ma kiếm tại thánh quang chiếu rọi, lóe ra càng hào quang chói sáng, trên thân kiếm phủ văn phảng phất xuống lại, nhảy lấp lóe, tản ra lực lượng thần bí. Sau một khắc, trên bầu trời phong vân đột biến, nguyên bản bầu trời trong xanh nhanh chóng mây đen giăng kín. Dây nặng mây đen quay cuồng hội tụ, tốc độ vô cùng nhanh tạo thành một đạo to lớn tầng mây vòng xoáy, tản ra áp lực khí tức kinh khủng. Kỳ ta không chút do dự đem trong tay thánh quang quyền hành đưa vào trong tầng mây. Thánh quang quyền hành trôi đến, màu đen mây đen nháy mắt bị nhiễm lên một tầng thánh khiết quang huy, tựa như là hắc ám bị quang minh cưỡng ép xé mở một lỗ lớn. Ngay sau đó, ma kiếm cùng trên trang giáp lực lượng thần thánh cũng như hồng thủy vỡ đê mãnh liệt mà ra, nhanh chóng dung nhập cái kia bị thánh quang quyền hành ảnh hưởng trong tầng mây. Tại tầng mây chỗ sâu vòng xoáy, một cỗ cường đại lực lượng ngay tại nhanh chóng ngưng kết. Một chuôi to lớn phán quyết kiếm quang chậm chậm hiện lên, bắt đầu ngưng kết thành hình. Thân kiếm của nó từ thuần túy thánh quang cùng lực lượng thần thánh xen lẫn mà thành, tản ra làm người kính sợ uy nghiêm khí tức. Theo lấy thân kiếm từng bước ngưng thực, cái kia to lớn mũi kiếm chậm rãi từ trong tầng mây lộ ra, phản phất muốn đem thế gian này hết thảy tà ác đều cho phán quyết. Ngoài trăm dặm các thiên sứ đều chú ý tới một màn này, cảm nhận được cỗ này khó nói lên lời cảm giác các bách, các nàng nhộn nhịp sợ hãi than. Thánh quang nữ thần nhìn về bầu trời, khẽ gật đầu, hình như kỳ tài biểu hiện phù hợp nàng mong chờ. Thâm Viên mới mang theo thủ hạ rút về tới u rụt còn không chỉ hoan tới, đột nhiên liền phát hiện đỉnh đầu vết nứt phát sinh chấn động. Thâm Viên vết nứt không phải thánh giai giống loài có khả năng xé rách, u rụt có thể làm chỉ là tại vết nứt trên cơ sở chậm rãi khuyết trương vết nứt. Là một cái canh gác qua ba cái Thâm Viên vết nứt thâm niên giống loài, hắn một chút liền biết vết nứt sắp phát sinh cái gì. Dĩ nhiên thật lay động cái khe, thần linh xuất hiện. U rụt thần sắc căm trầm, chiếu tiếp tục như thế, vết nứt thật muốn bị đóng lại. Nếu là thần linh xuất hiện, vậy cái này vết nứt nhất định muốn bị đóng lại. Đáng giận, chẳng lẽ cái vết nứt này cũng phải cùng phía trước hai cái đồng dạng? Ba cái vết nứt, chẳng lẽ đều muốn bị thần linh đóng lại ư? Hắn không cam tâm, nhìn chung Thâm Viên vô số giống loài, như hắn xui xẻo như vậy đều là số rất ít. Nếu là lại tiếp tục như thế, Thâm Viên tà thần rất có thể sẽ không tiếp tục giúp hắn xé mở vết nứt. Không thể vào gần thế giới khác, lực lượng của hắn sẽ đến đây ngừng bước. Tuyệt đối không thể để cho hắn đóng lại vết nứt. U rụt đem trong tay thủ hạ vứt qua một bên, nhún người nhảy một cái, hướng về vết nứt bay đi. Nhưng mà còn không tới gần vết nứt, một đạo quyền hành thánh quang xuyên qua mà tới. U rụt cực kỳ hoảng sợ, tốc độ ánh sáng rất nhanh đến hắn khó mà phản ứng. Nhưng cũng may nơi này là Thâm Nguyên, thánh quang quyền hành tiến vào nơi này, lực lượng sẽ bị nhanh chóng suy yếu. Làm thánh quang sắp chạm đến U rụt thời gian, thánh quang liền bị Thâm Nguyên lực lượng tiêu diệt. Bất quá trên cái khe xuất hiện một đạo lỗ hổng. Kinh người quá đáng. U rụt chán nổi gân xanh lên, mới lên phía trước một bước. Sau một khắc, thánh quang quyền hành như là mưa lớn từ trong vết nứt đập ra tới. Hù dọa đến U rụt vội vã lui lại, lần nữa rơi xuống mặt đất. Nếu là lại tới gần một điểm, hắn sợ không phải muốn bị thánh quang đâm thành cái sảng. Tính toán, so với Thâm Viên vết nứt, vẫn là chính mình mạng nhỏ quan trọng hơn. Ngừng bước liền ngừng bước ra, thánh giai cũng không xê xích gì nhiều. U rụt ánh mắt chột dạ lườm thủ hạ sau lưng một chút, trong lòng một trận lúng túng. Không nghĩ tới trong vòng một ngày chính mình dĩ nhiên xuất hiện lần hai quấn lẫn nhau. Hắn đến suy nghĩ thay cái địa khu sinh hoạt. Thánh quang đâm vào Thâm Viên, rất nhanh đưa tới tà thần chú ý, một cái đại nhãn đột nhiên từ không trung mở ra, quan sát phía dưới rất nhiều Thâm Viên giống loài. U rụt, vì sao không bảo vệ vết nứt? Tà thần âm thanh từ trong ánh mắt truyền ra, ngữ khí tràn ngập chất vấn. Nhưng mà còn không chờ U Dụt trả lời, vô số thánh quang liền đập vào tà thần con mắt bên trên. Loại lực lượng này tuy là đối tà thần tới nói rất yếu, nhưng nhiều như vậy quan tiễn, coi như không đả thương được hắn, cũng làm nổi giận hắn. Con mắt đột nhiên điều chuyển phương hướng, nhìn về phía thâm viên vết nước. Trong chốc lát, thâm viên vết nước hình thái biến ảo, cực giống một cái hốc mắt. Ngay sau đó, đại nhãn cầu cùng vết nước phù hợp, từ thâm viên nhìn về nhân gian. Nhưng mà nên đón hắn không phải mọi người sợ hãi, mà là từ trên trời giáng xuống phán quyết kiếm quang. Chương 300, liền đem lực lượng thu hồi lại. Chương 300, liền đem lực lượng thu hồi lại. Kỳ Tà cùng Lâm Tu đang nhìn thủng lỗ chỗ vết nước đột nhiên, vết nước huyết trương một vòng, ngay sau đó liền xuất hiện một cái hình tròn đường nét. Một cái to lớn nhãn cầu chậm chậm hiện lên. Con ngươi làm tím, con ngươi làm đen, không có tròng trắng mắt, bốn phía tất cả đều là bốc lên tà khí. Nhãn cầu, ù ngục, một tiếng xê dịch, nhìn về phía bên cạnh hai cái sinh mạng thể. Sợ hãi a? Sâu kiến. Thanh âm trầm thấp từ trong vết nước truyền ra, trong thanh âm còn kèm theo một cỗ đặc thù lực lượng, để cho hai người trong lòng không khỏi trầm xuống đồng thời, tại phía xa ngoài trăm dặm các thiên sứ cũng nghe thấy đạo thanh âm này, âm thanh lọt vào tai, trong lòng các nàng không khỏi dâng lên sợ hãi một hồi. Thanh quang nữ thần quang huy lại lần nữa suy yếu, bất quá lại bao phủ mọi người, để thanh âm này không cách nào lại ảnh hưởng các nàng. Nhanh, làm thịt cái con người kia. Lâm Tu vội vã nhắc nhở Kỳ Tài. Kỳ Tài lập tức hoàn hồn, không nói hai lời, nâng cao thần thánh ma kiếm bỗng nhiên rơi xuống. Trên bầu trời, ngưng tụ ra phán quyết kiếm quang mang theo chấn thiên hám địa khí thế, nháy mắt đâm xuống. Tinh chuẩn không sai đâm vào trong vết nước. Khỏa kia con mắt chính là tà thần trên mình một bộ phận, là một cái chân chính thần linh. Mà Kỳ Tài bất quá là bản thần. Phán quyết kiếm quang rơi xuống con mắt bên trên thời gian, con mắt mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một đạo đục ngầu màu đen bình chướng. Bình chướng nhìn lên rất mỏng, nhưng ngăn cản được phán quyết kiếm quang, để kiếm quang không cách nào lại đâm vào nửa phần. Thấy thế, Lâm Tu lập tức móc ra chính mình bắt giai ma kiếm. Ngay sau đó lợi dụng ma năng thiết giáp năng lượng hạch tâm hướng ma kiếm bên trong truyền vào năng lượng. Rất nhanh, ma kiếm bên trong năng lượng cân bằng bị đánh vỡ, bên trong thần thánh ma pháp bị trình độ lớn nhất thôi động. Cảm nhận được ma kiếm trạng thái, Lâm Tu đột nhiên đem ma kiếm hướng vết nước ném đi. Con mắt ngay tại chống lại phán quyết kiếm quang, hắn phát hiện ma kiếm. Nhưng ma kiếm bên trong năng lượng ba động không bằng phán quyết kiếm quang. Cái này khiến hắn phi thường tự tin, chắc chắn kiếm này không đả thương được hắn. Nhưng mà làm ma kiếm đập phải màu đen trên bình chướng thời gian, một tràng năng lượng kinh người bạo phát nháy mắt phát sinh. Mênh mông năng lượng giống như thú bị nhốt xuất lồng, từ ma kiếm nội bộ mãnh liệt mà ra. Tại cỗ này cường đại lực lượng trùng kích vào, ma kiếm không chịu nổi gánh nặng, oeng, một tiếng bị nổ thành vô số mảnh vụn, hướng về bốn phương tám hướng bay ra ra. Mà ma kiếm bên trong bao hàm thần thánh ma pháp, giờ phút này như là bị nhen lửa tiểu thái dương, tại thâm viên vết nước trung ương kịch liệt bốc cháy lên ánh sáng chói mắt nháy mắt xua tán xung quanh hắc ám, thần thánh lực lượng như mãnh liệt thủy triều bốn phía ra. Tại cỗ này cường đại lực lượng ăn mòn phía dưới, nguyên bản kiên cố vô cùng màu đen bình chướng, trong chốc lát bị ăn mòn ra một cái nhỏ bé lỗ hổng. Cái này nhìn như bé nhỏ không đáng kể lỗ hổng, cũng là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cái dấu dạng, trực tiếp đưa đến màu đen bình chướng phòng ngự hệ thống toàn diện sụp đổ. Kỳ Tài nắm lấy cơ hội, không chút do dự toàn lực thôi động trong tay phán quyết kiếm quang. Trong lúc nhất thời, vù vù, một tiếng vang thật lớn truyền đến, một trận cường hạn đến làm người sợ hãi năng lượng ba động từ kiếm quang bên trên khuyết tán ra tới. Nguyên bản rằng có ở giữa không trung kiếm quang, tại Kỳ Tài toàn lực dưới sự thôi thúc, đột nhiên trầm xuống phía dưới, chậm chậm hướng về trong vết nứt đâm tới. Ngay sau đó, từ vết nứt chỗ sâu truyền ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong thanh âm tràn ngập thống khổ cùng tử hận. Sâu kiến, ngươi nên chết. Phán quyết kiếm quang lại không chút nào ngừng ý tứ, tiếp tục lấy thế không thể đỡ tư thế, không ngừng hướng về vết nứt chỗ sâu đâm vào. Mỗi đâm vào một phần, trong vết nứt liền sẽ bắn tung tóe ra mạng lớn máu đen. Không bao lâu, làm chui to lớn phán quyết kiếm quang liền toàn bộ chui vào trong vết nứt. Theo lấy kiếm quang đi sâu, vết nứt xung quanh tà khí như là băng tuyết gặp được mặt trời, nhanh chóng tiêu tán. Làm kiếm quang tại trong vết nứt tiêu tán thời khắc, cùng một chỗ biến mất, còn có cái kia tràn ngập ở chung quanh mạng lớn tà khí. Lâm Tu một mặt thịt đau nhìn xem trong tay ma kiếm mảnh vụn, đây là ma kiếm nổ tung thời gian phân tán bốn phía mảnh vụn một trong. Nên nói không nói, ma kiếm xứng đáng là trước mắt tối cường vũ khí, bạo đều có uy lực như vậy. May mắn lúc ấy bốn phía không người gì, không phải nổ tung mảnh vụn đều có thể giết mấy cái. Quả nhiên vẫn là thần thụ đáng tin. Thần thụ xuất thủ thời điểm, đâu còn sẽ có chiến tổn a. Lâm Tu tiện tay đem mảnh vụn ném đi, nhìn về phía trước rách nát khắp trốn địa phương. Thâm viên vết nước đã biến mất, nhưng bị vết nước xâm nhiễm qua đất đai không biết rõ cần bao lâu mới có thể khôi phục. Cũng có lẽ căn bản sẽ không đạt được khôi phục. Kỳ Tài vừa định buông lỏng một hơi, Lâm Tu âm thanh liền từ phía sau truyền đến. Còn có sức lực ư? Có lời nói lại cho địa phương này lên mấy kiếm. Cuối cùng không phải thần thụ xuất thủ, Lâm Tu vẫn là vô cùng lo lắng vết nứt không có đóng nhanh nhẹn. Nhiều lên mấy kiếm, cũng có thể càng bảo hiểm một chút. Kỳ Tài không có nhiều lời, dùng chính mình cuối cùng bộ phận lực lượng ngưng tụ bốn đạo cỡ nhỏ phán quyết kiếm quang đem phương này khu vực lại lần nữa oanh tạc một phen. Hiện tại được rồi. Kỳ Tài đi tới bên cạnh Lâm Tu, khí tức có chút hỗn loạn. Lâm Tu gật đầu, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình dược tề đưa cho Kỳ Tài. Nhìn xem màu sắc có chút kỳ quái dược tề, Kỳ Tài vội vã khoát tay, không cần, ta không có vấn đề gì. Thể lực khôi phục dược tề mà thôi, cũng không phải độc dược, không muốn tính toán. Lâm Tu liếc nàng một cái. Còn có loại thuốc này? Trên mặt Kỳ Tài tràn ngập vẻ tò mò. Lâm Tu trông thấy sắc mặt của nàng, cười cười, đem dược tề ném cho nàng. Đưa ngươi, nhớ chờ chính mình một người thời điểm lại uống. Vì sao? Bởi vì dạng này hiệu quả tốt nhất. Lâm Tu hai tay một đám. Tuy là vợ dỗ là đã bắt dai, còn có ma pháp chi thần truyền thừa, nhưng nàng một mực không có giải quyết thể lực khôi phục dược tề tác dụng phụ. Dược tề này trong thành phần bao hàm hoan du hoa, sau khi phục dụng sẽ có mỏng manh liên quan tác dụng. Lâm Tu không có đem bộ này tác dụng nói cho Kỳ Tài. Kỳ Tài dù sao cũng là thánh giai, tác dụng phụ khẳng định đối với nàng không có hiệu quả. Hơi nhắc nhở một chút liền tốt, không cần thiết nói rõ ràng như vậy. Thánh quang nữ thần quanh thân tản ra lóa mắt tột cùng quang huy, tựa như di chuyển thái dương, cho dù là tại địa phương cực kỳ xa xôi, mọi người cũng có thể thấy rõ các nàng một đoàn người đến. Quang huy chỗ đến, hắc ám không chỗ che thân, vạn vật đều bị nhiễm lên một tầng thánh khiết màu sắc, phản phất tại tuyên cáo vị này chí cao tồn tại phủ xuống. Vợ rỗ là chạy tới hiện trường thời gian, ánh mắt như điện, một chút liền khóa chặt trong tay kỳ thể lực khôi phục dược tề. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía Lâm Tu, trong mắt nháy mắt hiện lên một chút giận dữ, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi làm đến rất tốt. Thánh quang nữ thần thanh âm êm dịu nhưng lại tràn ngập uy nghiêm, nàng thỏa mãn nhìn chăm chú lên kỳ tài, trong ánh mắt mang theo một chút tán thưởng. Nhưng mà, còn không chờ kỳ tài kịp mở miệng ca ngợi thánh quang nữ thần liền đột nhiên đưa tay, động tác nhanh chóng để người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại tại kỳ tài thể nội tàn phá bốn phía ra, kỳ tài chỉ cảm thấy trong thân thể lực lượng như hồng thủy vỡ đê nhanh chóng trôi qua. Vẹn vẹn trong nháy mắt, kỳ tài thực lực tựa như đài cao sụp đổ, từ bán thần cấp độ kịch liệt hạ xuống, lần nữa về tới thánh giai. Không chỉ như vậy, bởi vì vừa mới đóng lại thâm viên vết nước tiêu hao đại lượng năng lượng, thời khắc này nàng khí tức bể bại suy sụp, thân thể run nhẹ nhẹ, phảng phất một trận gió nhẹ liền có thể đem nàng thổi ngã. Nguyên bản chạy xuôi tại kỳ thể nội quyền hành lực lượng, giờ phút này cũng như về tổ mệt mỏi chim, nhộn nhịp hội tụ đến mi tâm của nàng. Không bao lâu, những lực lượng kia lần nữa hóa thành một mảnh thánh khiết lông vũ, chậm chậm từ mi tâm của nàng bay ra. Lông vũ lóe ra ánh sáng nhu hòa, tại không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, lần nữa dung nhập thánh quang nữ thần thể nội. Cảm nhận được quyền hành lần nữa trở lại trên người mình, trong lòng thánh quang nữ thần nhẹ nhàng thở ra. Trạng thái đỉnh phong lực lượng để hắn có cảm giác an toàn. Lâm Tu nhìn thấy một màn này, hơi hơi nhíu mày. Chỉ vì kỳ tại thời khắc này trạng thái phi thường không tốt, bán thần trạng thái khí tức của nàng đều hỗn loạn, cái này thánh quang nữ thần dĩ nhiên lúc này thu về quyền hành. Chương 301, quyền hành mới hiện ra. Chương 301, quyền hành mới hiện ra. Không thể vọng ngôn thần linh vô tung vô ảnh. Bắt về quyền hành phía sau, thánh quang nữ thần trực tiếp biến mất, liền một câu đều lại không nói qua. Cái gì cầu thí thần linh a? Năng lực không lớn, nạo khí cũng không nhỏ. Lâm Tu vốn là muốn chất vấn một thoáng, kết quả hắn còn chưa kịp nói chuyện, thánh quang nữ thần liền đi. Lời này vừa nói ra, bốn phía các thiên sứ nhộn nhịp nhìn sang. Các nàng thần sắc có chút phức tạp. Một bên là các nàng tín ngưỡng thần linh, một bên là cứu vãn các nàng chủng tộc ân nhân. Thế nào hết lần này tới lần khác ân nhân của mình mắng lên tín ngưỡng của chính mình. Kỳ tài sắc mặt trắng bệch, cố nén thân thể khó chịu. Nghĩ đến Lâm Tu cho thể lực khôi phục dược tề, nàng không nói hai lời uống xong. Tại dược tề có hiệu lực thời khắc, kỳ tài mở miệng, ta không có quan hệ, không muốn đối thần linh bất kính. Hiệu chạy tới viện kỳ tài, đối với nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Tại tử vong xâm lâm đợi lâu như vậy, nàng đã sớm biết thần thụ thôn tình huống. Thần thụ thôn, thần, chứ cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Lâm Tu có nói loại lời này vô liếng. Có người tín ngưỡng, hắn mới có thể là thần, không phải bởi vì hắn là thần, mới bị tín ngưỡng. Lâm Tu liếc nhìn những thiên sứ này, đối với những cái này tín ngưỡng thần linh chủng tộc, hắn cũng không tính can thiệp. Chỉ cần mình thôn dân không phải như vậy là đủ rồi. Nghĩ tới đây, hắn nhìn mình sau lưng mấy người cùng rất nhiều ma vật. Dù cho đối mặt thánh quang nữ thần, những người này cũng không nửa phần nhát gan, từ đầu đến cuối không có thấp quá mức đây mới là hắn thần thụ thôn dân cái kia có dáng dấp. Lâm Tu phen này đại nghịch bất đạo lời nói để rất nhiều thiên sứ vì đó sững sờ, đặc biệt là những cái kia người mặc ma năng thiết giáp. Vết nước đã trừ, trở về đi. Kỳ tài thật sâu nhìn Lâm Tu một chút, theo sau hướng về các thiên sứ mở miệng. Các thiên sứ nhộn nhịp bay lên không, hướng về thiên sứ vương đỉnh bay đi. Mà người mặc ma năng thiết giáp các thiên sứ, trước lúc rời đi tất cả đều đi tới trước mặt Lâm Tu. Đa tạ sự giúp đỡ của ngài, những khải giáp này trên chiến trường đưa đến không thể coi thường tác dụng. Lâm Tu gật đầu, nếu như còn cần, có thể cùng ta nói, ma năng thiết giáp chế tác lên cũng không khó. Lời này vừa nói ra, các thiên sứ nhìn về phía trong mắt Lâm Tu hiện lên vẻ sùng bái. Tại những thiên sứ này bay lên không phía sau, từng đạo mỏng manh như đom đóm điểm sáng từ các nàng thể nội hiện lên. Lâm Tu nheo mắt lại, cho là chính mình hoa mắt. Nhưng rất nhanh, những điểm sáng này dĩ nhiên hướng về hắn bay tới. Ngươi trông thấy trên trời những điểm sáng kia ư? Lâm Tu không xác định hỏi thăm Vợ Rồ Lạ. Vợ Rồ Lạ nhìn về phía Lâm Tu chỉ phương hướng, lắc đầu nói, không có, ngươi thấy được cái gì? Lâm Tu không có trả lời, mà là nhìn về phía sau lưng đám ma vật. Ma vật cũng là nhộn nhịp lắc đầu. Chẳng lẽ chỉ có ta có thể nhìn thấy? Đây là vật gì? Tại Lâm Tu lầm bầm lầu bầu thời khắc, cái kia 300 cái điểm sáng đã hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái đầu ngón tay kích thước nguồn sáng, hướng Lâm Tu bay tới điểm sáng tốc độ nhanh đến Lâm Tu khó mà phản ứng, nháy mắt liền đụng vào mi tâm của hắn. Sau một khắc, trong cơ thể hắn suối nguồn thần lực dường như nhìn thấy thuộc về chính mình xe sang một loại, điên một dạng hướng điểm sáng dũng mãnh lao tới. Một màn này đem bên cạnh oán niệm tinh hạch giật nảy mình ở chung lâu như vậy, nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy suối nguồn thần lực đại ca thất thố như vậy. Suối nguồn thần lực đem điểm sáng kéo đến phía trên mình, không ngừng dâng trào thần lực tầm bổ điểm sáng. Lâm Tu đem một màn này nhìn ở trong mắt, xem như trong cơ thể hắn đồ vật, suối nguồn thần lực hành động hắn đều hiểu ý tứ gì. Hiện tại điểm sáng còn không tính chân chính xe sang, nhiều nhất xem như xe sang động cơ. Muốn biến thành chân chính xe sang, còn phải cần càng nhiều điểm sáng chắp vá. Làm Lâm Tu phát hiện thần lực có thể truyền vào điểm sáng, từ đó thôi động điểm sáng phóng thích lực lượng thời gian, hắn liền ý thức đến, cái này có lẽ liền là quyền hành. Loại cảm giác này tựa như là hắn sử dụng vạn hóa thần cụ, thậm chí dùng so vạn hóa thần cụ còn muốn thuận tay. Tựa như là, đây mới thực sự là thứ thuộc về hắn. Tại Lâm Tu lặng lẽ thôi động quyền hành thời gian, trong cơ thể của hắn phóng xuất ra một cỗ mỏng manh khí tức. Cỗ khí tức này cùng lúc trước bán thần kỳ tài khí tức không kém bao nhiêu. Kỳ tài ánh mắt rơi xuống Lâm Tu trên mình, trong mắt mang theo nồng đậm chấn kinh. Trên mặt Lâm Tu hiện ra hưởng thụ thần sắc. Đây chính là quyền hành ư? Tuy là chỉ có một điểm, nhưng cố lực lượng này cũng quá mỹ diệu. Bởi vì quyền hành không hoàn chỉnh, hắn không cách nào khẳng định phán đoán đây là loại nào quyền hành. Bất quá điểm sáng đều là từ ăn mặc ma năng thiết giáp thiên sứ trên mình xuất hiện. Vậy cái này quyền hành hơn phân nửa cùng ma năng thiết giáp có quan hệ. Xác suất rất lớn liền là chính mình một mực theo đuổi khoa kỹ quyền hành. Nhưng bây giờ Lâm Tu cực kỳ nghi hoặc. Ma năng thiết giáp là hắn nói ra không giả, tất cả bản vẽ cũng là hắn họa. Nhưng chế tạo thời điểm hắn cũng không có tham gia quá nhiều. Có một bộ phận hẳn là thuộc về Tạ Lụy ạ, A Lụy ạ cùng Vợ Dỗ Lạ. Vợ Dỗ Lạ cái gì cũng không thấy, có lẽ là bởi vì có vô thần thánh phù văn đối ma năng thiết giáp sinh ra đều không có ảnh hưởng. Nhưng Tạ Lụy ạ cùng A Lụy ạ liền không giống với lúc trước. Lâm Tu thu lại thần sắc, rơi vào trầm tư. Vợ Dỗ Lạ chú ý tới Lâm Tu trên mình mỏng manh biến hóa, lập tức trừng to mắt, trên mặt hiện lên vui mừng. Ngươi thật giống như mạnh lên. Cái này nhưng quá hiếm thấy. Lâm Tu làm một cái người thường, loại trừ trên nhục thể mạnh lên, nàng cũng lại chưa từng thấy Lâm Tu tại còn lại phương diện từng có tăng lên. Nhưng hôm nay lần này, nàng dĩ nhiên cảm giác được một cỗ sức mạnh đặc biệt. Là bởi vì ngươi nói những điểm sáng kia ư? Thật tốt, đáng tiếc ta nhìn không thấy. Lâm Tu sờ lên đầu nàng, khẳng định có nhìn thấy thời điểm. Nói xong, bọn hắn đi theo kỳ tài hướng thiên sứ vương đỉnh đi đến. Thử vong xâm lâm. Thời khắc này ạ ngay tại Song Nguyệt thôn củng cố tín ngưỡng của chính mình đột nhiên, trước mắt của nàng xuất hiện một chút mỏng manh điểm sáng. Ân, lại có mới tùy tùng ư? Nàng hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng chính mình đã thật lâu không rời khỏi Tử Vong Xâm Lâm, thế nào còn sẽ có những điểm sáng này? Tính toán, chơi không cần thì phí. Còn không chờ ạ gã lựa chọn tiếp nhận, những điểm sáng này trực tiếp hội tụ thành đỗ xanh lớn điểm sáng, dung nhập mi tâm của nàng, điểm sáng dung nhập phía sau, nhanh chóng tách ra một cái giống nhau như lúc điểm sáng, rời khỏi thân thể của nàng, hướng về một cái hướng khác bay đi. Cảm nhận được điểm sáng không giống nhau lực lượng, ạ gã sửng sốt một chút. Không đúng, đây không phải tùy tùng. Chương 302, Thánh Quang. Chương 302, Thánh Quang. Tại kỳ tài cường ngạnh thái độ phía dưới, Lâm Tu cuối cùng vẫn là đem xếp thành núi nhỏ tài liệu thu vào. Những tài liệu này là kỳ tài giao thủ lao. Ma kiếm cùng ma năng thiết giáp đều trong chiến đấu có biểu hiện xuất sắc. Thậm chí không có cái này một nhóm vũ khí, cùng đoạn lạc tiên sứ chiến đấu còn muốn kéo dài thật lâu. Nguyên cơ kỳ tài không chút nào keo kiệt những tài liệu này tài nguyên. Chỉ cần đem tài liệu tài nguyên biến thành trang bị, đó mới là thứ thuộc về chính mình. Nếu là một mực đặt ở tại chỗ, tài liệu vẫn là tài liệu, ai tới là thuộc tại ai. May mắn mà có những cái kia mặc ma năng thiết giáp tiên sứ, Lâm Tu mới có thể tìm được quyền hành. Bởi vậy, Lâm Tu kỳ thực đã không có ý định muốn thù lao. Thôi ta, những tài liệu này đối chúng ta mà nói rất hữu dụng. Chờ ta trở về, liền có thể sản xuất càng nhiều trang bị. Kỳ tài gặp hắn nhận lấy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, đây chính là ta kỳ vọng. Kỳ tài để Lâm Tu bọn hắn lưu lại, dự định cử hành yến hội chúc mừng. Lâm Tu bọn hắn còn không tham gia qua thiên sứ tộc kiến hội, vui vẻ lưu lại. Ngay tại Lâm Tu nghỉ ngơi thời khắc đột nhiên, chỗ chân trời lóe lên ra hai đạo cực kỳ yếu ớt điểm sáng, như hai quả xa xôi mà thần bí tinh thần, tốc độ vô cùng nhanh hướng về hắn vị trí chạy nhanh đến. Lâm Tu như là bị một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên lôi kéo, đột nhiên ngẩng đầu. Lúc này, trong cơ thể hắn quyền hành phảng phất so ý thức của hắn sớm hơn một bước cảm giác được điểm sáng tới gần. Quyền hành ở trong cơ thể hắn kịch liệt sao động lên, cố kia không an phận lực lượng, để Lâm Tu nháy mắt ý thức đến cái này hai đạo điểm sáng tuyệt không phải vật tầm thường, tất nhiên có lai lịch phi phàm. Hắn hơi hơi nheo mắt lại, ánh mắt chăm chú khóa chặt cái kia hai đạo điểm sáng, trong lòng nghi ngờ tỏa ra. Tại sao lại tới hai đạo? Hắn dưới đáy lòng âm thầm cô, lòng tràn đầy nghi hoặc. Cuối cùng, hắn khoảng thời gian này toàn lực đầu nhập ma năng thiết giáp chế tạo cùng phổ biến, hết thảy hành động đều vây quanh ma năng thiết giáp bày ra, theo đạo lý mà nói, không nên không hiểu thêm ra tới cái này hai đạo lực lượng thần bí. Ngay tại hắn lâm vào suy tư thời điểm, cái kia hai đạo điểm sáng đã nhanh như điện chớp lướt qua chân trời, trong chớp mắt liền đi tới trước mặt hắn, trực tiếp đụng vào mi tâm của hắn, điểm sáng chạm đến hắn mấy mắt, Lâm Tu chỉ cảm thấy chỗ mi tâm truyền đến một trận kỳ dị ngứa ngáy cảm giác. Ngay sau đó, điểm sáng nhanh chóng dung nhập trong cơ thể của hắn, cùng trong cơ thể hắn quyền hành đan xen vào nhau. Nói là dung hợp, chi bằng nói cái này hai đạo điểm sáng như là tìm tới dừng lại chỗ tiểu điểu, khéo leo dán bám vào Lâm Tu nguyên bản quyền hành bên trên. Cả hai nhìn như hòa làm một thể, nhưng lại mơ hồ duy trì nào đó đặc biệt độc lập tính, để Lâm Tu đối bất thình lình biến hóa bộc phát cảm thấy khó hiểu. Giờ khắc này, Lâm Tu rốt cuộc biết hai cái này điểm sáng lai lịch. Hai cái này điểm sáng dĩ nhiên là cùng một loại quyền hành, còn cùng chính mình khiếm khuyết quyền hành có cùng nguồn gốc. Làm Lâm Tu cảm nhận được hai cái điểm sáng bên trên khí tức quen thuộc phía sau, hắn đột nhiên vui mừng cười lên. Nguyên lai là hai người các ngươi. Vậy cũng tốt. Phía trước Lâm Tu còn tại lo lắng, ma năng thiết giáp công lao có thể hay không bị chính mình độc chiếm. Hiện tại xem ra, các nàng cũng thu được chỗ tốt. Lâm Tu có thể từ cái kia hai đạo quang mang bên trên cảm nhận được không phải tầm thường lực lượng. Không chỉ như vậy, hắn còn có thể khống chế cái kia hai đạo quang mang. Thật giống như chính mình đạo này khiếm khuyết quyền hành mới là chủ thể, các nàng chính là tự thể. Là bởi vì khoa kỹ cũng không độc thuộc một người ư? Lâm Tu âm thầm suy tư. Sắc trời từng bước cảm đạm, màn đêm như nhu hòa màn tơ chậm chậm rơi xuống, thiên sứ tộc tiệc tối tại hóng ánh khắp nơi đèn đuốc bên trong kéo ra màn che. Lâm Tu dẫn thần thụ thôn mọi người vui vẻ dự tiệc, hiện trường hoan thanh tiếu ngữ, thức ăn mùi thơm cùng mùi rượu sen lẫn tràn ngập. Ngày kế tiếp giữa trưa, nắng gắt treo cao, quang mang nóng bỏng không giữ lại chút nào chiếu nghiêng xuống. Kỳ tài thần sắc trang trọng, nhanh chân đi hướng Lâm Tu, theo sau không nói lời gì đem hắn kéo đến thánh quang nữ thần cái tiên nguy nga mà trang nghiêm tượng thần phía dưới. Cứ việc các tộc nhân trước đây đã đối Lâm Tu có nghe thấy, nhưng kỳ tài biết rõ, một chàng chính thức mà lòng trọng giới thiệu cực kỳ trọng yếu. Trước đây không lâu, chính là hắn mang theo thần thánh hào quang phủ xuống, đem chúng ta từ vô tận trong bóng tối cứu thoát ra. Kỳ tài âm thanh thanh thúy mà mạnh mẽ, tại trên quảng trường vang vọng, mỗi một cái lời bao hàm lấy chân thành tha thiết cảm kích cùng tình ý, mà bây giờ, hắn hiện thân lần nữa, mang đến vô cùng cường đại vũ khí trang bị, giúp bọn ta càng nhanh kết thúc trận này tàn khốc phân tranh. Hán, không chỉ là chúng ta thiên sứ tộc cân nhân cứu mạng, càng là chúng ta kể vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử đồng bạn. Kỳ Tài ánh mắt kiên định mà nóng rực, trong ánh mắt nhìn về Lâm Tu tràn ngập tín nhiệm cùng ý lại. Nói xong, Kỳ Tài quanh thân ma lực phun trào, sau lưng chậm chậm mở ra bốn cái trắng toát, tản ra ánh sáng nhu hòa vây cánh. Trong chốc lát, thánh khiết quang huy từ chân trời chiếu nghiêng xuống, hào quang tinh khiết lóa mắt. Rõ ràng giờ phút này chính vào giữa trưa, nhưng tại Lâm Tu bốn phía, lại như có một đạo càng thêm sáng rực lại tập trung cổ sáng bao phủ, để hắn trong đám người lộ ra dị thường dễ thấy. Quang huy như tỉ mỉ mưa bụi, liên tục không ngừng rơi, dung nhập Lâm Tu thể nội. Vào giờ khắc này, phía dưới các thiên sứ nhộn nhịp ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kính ý các nàng nhẹ nhàng phe phẩy vây cánh, quanh thân thánh quang như linh động tinh linh rời khỏi thân thể, hướng về Lâm Tu vị trí hội tụ mà đi, cùng cái kia từ trên trời giáng xuống quang huy giao hòa tại một chỗ, cùng làm Lâm Tu bệnh ra một tầng thần thánh mà ấm áp hào quang kén. Vợ rỗ là các nàng xa xa nhìn, không biết có phải hay không là ảo giác, nàng tổng cảm thấy cái thánh quang nữ thần kia tượng thần dường như tại nhìn xem mới Lâm Tu. Hoa mắt ta, thần linh có lẽ còn không đến mức nhìn trộm. Làm cái kia ánh sáng nóng ánh sáng chói dần dần tiêu tán, Lâm Tu quanh thân lặng yên phát sinh biến hóa, từng tia từng dòng thánh quang khí tức quanh quẩn tại bên cạnh hắn, phản phất một tầng như có như không thần thánh của sáng. Trên mặt Kỳ Tài tràn đầy nụ cười chân thành, nhẹ nhàng vô vô bả vai của Lâm Tu, ôn hòa nói, đây là chúng ta thiên sứ tộc đối ngươi cảm tạ, từ giờ trở đi, ngươi cũng có thể tự nhiên sử dụng thánh quang chi lực. Nàng có chút dừng lại, nói bổ sung, yên tâm đi, đây chính là đạt được nữ thần cho phép. Lâm Tu nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút bất ngờ. Vị tiêu cao cao tại thượng thánh quang nữ thần, lại sẽ như cái này hào phóng, cho phép hắn sử dụng thánh quang. Cái này thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mang theo một chút nghi hoặc cùng hiếu kỳ, Lâm Tu chậm chậm duỗi tay ra, tâm niệm vừa động, tinh khiết thánh quang nháy mắt tại lòng bàn tay hắn ngưng kết, tản ra nhu hòa mà ấm áp hào quang. Sự thật bày ở trước mắt, không thể theo hắn không tin. Tuy nói dùng năng lực của ngươi, có lẽ cũng không nhất định cần ỷ lại thánh quang chi lực, Kỳ Tài mắt nhu hòa nhìn xem Lâm Tu, tiếp tục nói, nhưng ngươi cũng là từ trước tới nay, cái thứ nhất chưa từng tín ngưỡng thánh quang, lại có thể vận dụng lực lượng người. Phần này vinh hạnh đặc biệt, độc nhất vô nhị. Cái này thánh quang đã siêu thoát lực lượng bản thân phạm chủ, nó càng là chúng ta thiên sứ tộc cùng ngươi ở giữa thâm hậu hữu nghị mạnh mẽ chứng kiến. Chương 303, Ma Vương truyền tin. Chương 303, Ma Vương truyền tin. Thánh quang chỉ là đơn thuần thánh quang, cũng không có mặc cho Hà Quyền trôi lực lượng trộn lẫn đi vào. Nói thật, Lâm Tu cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như còn có bộ phận quyền hành thì càng tốt, không muốn nhiều, một chút liền tốt. Nhưng theo kiệt thánh quang nữ thần hiển nhiên sẽ không giống thần thụ hào phóng như vậy. Bất quá Lâm Tu cũng lý giải, cuối cùng không phải mỗi một cái thần linh giống như thần thụ cường đại như vậy. Phò Zen một mặt hâm mộ nhìn xem Lâm Tu đây đã là nó không biết rõ lần thứ mấy lao ước mộ Lâm Tu. Nếu là ta cũng có thể dùng thánh quang liền tốt. Ngươi thế nào cái gì đều muốn? Lâm Tu nghe được phía sau trận nhìn nó một chút. Lần trước nhìn thấy hắn bay được, Phò Zen liền cũng muốn bay, hiện tại chính mình có thánh quang, gia hỏa này lại còn muốn thánh quang. Ngươi đến cùng là chiến tranh cổ thụ vẫn là tham lam cổ thụ a? Giờ phút này, ở mảnh này thảm tao thâm viên vết nước tàn phá bốn phía trên mặt đất, hoàn toàn tĩnh mịch cùng thê lương. Rất nhiều thiên sứ đang bệ bộn lục xuyên qua trong đó, bắt tay vào làm xử lý ngổn ngang lộn xộn thi thể. Những thi thể này bên trong đã có các thiên sứ anh dũng chiến đấu hăng hái phía sau ngã xuống thân thể, cũng có đoạn lạc thiên sứ nhóm tội ác tàn cốt. Bởi vì hậu kỳ các thiên sứ đều cầm trong tay thần thánh ma kiếm dũng cảm giết địch, những đoạn lạc thiên sứ kia tại cường đại thần thánh lực lượng trùng kích vào, cơ hồ khó mà lưu lại một bộ hoàn chỉnh thi thể. Có bị kiếm khí bén nhọn chém thành một mịt, theo gió tiêu tán, có thì máu thịt tung tóe, bốn phía bắn tung tóe, trên mặt đất máu thịt be bét một mảnh, căn bản phân biệt không ra cái nào một mảnh thuộc về cái nào đoạn lạc thiên sứ, tràn diện hỗn loạn mà lại khốc liệt. Đi nạ mang tâm tình thấp thỏm, cẩn thận từng ly từng tí bước lên mảnh này tràn đầy vết thương đất này. Cứ việc thâm viên vết nước đã biến mất, tràn ngập tại nơi đây tà khí cũng so sánh với phía trước giảm bớt rất nhiều, nhưng một cố làm người buồn nôn, khó mà chịu được mùi như cũng tràn ngập trong không khí, đó là hỗn hợp có thì thối, huyết tinh cùng tà khí tanh rình. Đi nạ vừa mới hút vào loại mùi này, dạ dày liền một trận rời sông lấp biển, nàng nhịn không được nôn khan hai lần, trắng non khuôn mặt nháy mắt biến đến trắng bệnh. Trong lúc bối rối, nàng cấp bách thi triển ma pháp, tính toán ngăn che chính mình khíu giác cùng xúc giác cảm quan, để cho mình có thể sơ sơ dễ chịu một chút, dùng ứng đối trước mắt cái này khiến người dùng mình chẳng cảnh. Một bên tiểu thiên sứ mắt sắc, nháy mắt lưu ý đến đi nạ quân bách. Nàng nhanh chóng đi tới Đina trước mặt, lo lắng tình trạng lộ rõ trên mặt. Ngăn che cảm quan không thể được a. Tiểu thiên sứ chớp chớp ánh mắt linh động, nhẹ giọng nói ra, âm thanh thanh thủy êm tai, tựa như trong núi thanh tuyển chảy xuôi. Phải dùng cái này. Tại khi nói chuyện, nàng giơ lên cao cao trong tay thần thánh ma kiếm. Lúc này ma kiếm đang bị tiểu thiên sứ toàn lực thôi động, trên thân kiếm, khí tức thần thánh như mãnh liệt thủy triều bành trướng mà ra, tạo thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, đem xung quanh tà khí cực kỳ chặt chẽ ngăn cách tại bên ngoài. Tiểu thiên sứ vừa tới gần Đina, cô kia làm người hít thở không thông tà khí tựa như cùng gặp được thiên địch một loại, nhộn nhịp tản lui. Bốn phía nháy mắt biến đến mát mẻ lên. Đi nạ đồng cảm giác hít thở thông thuận, cuối cùng có thể từng ngụm thở hào hẹn. Nàng lòng mang cảm kích, vội vàng nói, đa tạ. Trước đó, nàng chưa bao giờ nghĩ đến thần thánh ma kiếm lại vẫn có như vậy kỳ diệu cách dùng, trong lòng không kèm nổi âm thầm sợ hãi thán phục. Xem như thần thụ thôn thôn dân, đi nạ trong không gian giới chỉ dự trữ lấy không ít ma kiếm. Trải qua chuyện này, nàng lập tức có dạng học dạng, từ trong nhẫn lấy ra một cái thần thánh ma kiếm. Theo lấy ma lực truyền vào, ma kiếm bị kích hoạt, thần thánh lực lượng tràn ngập ra, đem nàng bốn phía sót lại tà khí xua tán đến sạch sẽ. Ngươi thế nào chính mình tới nơi này? Tiểu thiên sứ kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Nàng biết rõ đi nạ là cùng theo Lâm Tu cùng nhau tới trước, nhưng lúc này trên chiến trường vắng ngắt, loại trừ bận rộn hậu cần thiên sứ, cũng chỉ còn lại đi nạ cô đơn trước bóng thân ảnh, cái này thực sự có chút khác thường. Đi nạ do dự một chút, ta muốn quan sát một chút đoạn lạc thiên sứ. Dạng này a, tiểu thiên sứ hiểu rõ, nhưng nơi này không có còn sống đọa lạc thiên sứ. Đi nạ cười cười, không có việc gì a, thi khối cũng được, ta chính là muốn tiếp xúc gần gũi một thoáng. Tuy là đi nạ nhìn lên như là vị thành niên tiểu loli, nhưng nói nhưng không có chút nào phù hợp nàng bề ngoài. Tiểu thiên sứ không nói hai lời, từ bên cạnh huyết nhục nát chồng bên trong vớt ra một khối. A, cầm lấy đi xem đi. Người có thánh quang ma kiếm, nhìn xong nhớ đem khối này thịt cho làm sạch mất, không phải sẽ còn tiếp tục ô nhiễm đất này. Tiểu thiên sứ chần chờ một thoáng, nói tiếp, nếu như phía ngươi liền lời nói, có thể tại quan sát những khối thịt này đồng thời giúp chúng ta làm sạch một chút ư? Đi nạ không nghĩ tới những thiên sứ này như vậy khéo hiểu lòng người, lập tức vui vẻ đáp ứng. Mục đích của nàng kỳ thực rất đơn giản, liền là muốn tại trở lại phía trước ma vực đi sâu tìm hiểu một chút thâm viên tà khí. Hiện tại vừa vặn có cái hậu chiến chiến trường, có rất nhiều tài liệu có thể cung cấp nàng quan sát. Đi nạ vừa quan sát, một bên dùng ma lực khống chế giấy bút ghi chép, thuận tiện còn đem quan sát qua thi thể làm sạch mất. Càng là hiểu những cái này thâm viên giống loài, đi nạ càng là kinh hãi, đồng thời buộc phát lo lắng phụ thân của mình. Thiên sứ tộc có thần thánh ma kiếm, lúc này mới có thể tại xâm lấn lúc bắt đầu chống lại một đoạn thời gian, tại Lâm Tu trợ giúp đến phía sau nhanh chóng phản công. Nhưng ma vực nhưng không có thần thánh ma kiếm, cũng không có thần thánh ma pháp, thậm chí ngay cả thánh quang đều không có. Nàng không biết rõ tộc nhân của mình muốn thế nào ứng đối những vật này. Nghĩ tới đây, Đi Nạ liền vội vàng lắc đầu, không muốn những cái này xấu xa, ai nói ma vực gặp phải nhất định là loại này thâm viên giống loài đây. Đi Nạ trong lòng như vậy tự an ủi mình. Không bao lâu, nàng liền rời đi chiến trường, trở về thiên sứ vương đỉnh. Vô luận như thế nào, nàng cũng đến hướng ma vực vận một chút thần thánh ma kiếm đi qua để phòng vạn nhất. Vừa vận nhẫn không gian của nàng bên trong cất giữ rất nhiều thứ đáng giá, đều là ma vương cho nàng lễ vật. Hẳn là có thể đổi không ít ma kiếm. Nếu như có thể mà nói, nàng kỳ thực cũng muốn để Lâm Tu chế tạo một chút ma tộc ma năng thiết giáp. Trở về phía sau, Đi Nạ liền đem ý nghĩ của mình nói cho Lâm Tu. Lâm Tu không có lập tức đáp ứng, mà là tìm được Kỳ Tài, hỏi thăm ma vương tình huống. Ma vương. Kỳ Tài nghe được vấn đề này, hơi hơi chần chờ một chút, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Từ lúc Thiên sứ Vương đỉnh xuất hiện thâm viên vết nước, thế cục biến đến mức dị thường phức tạp, ta liền một mực không có cùng cái khác vương liên lạc qua. Nàng khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia lo âu, tiếp tục nói, bất quá nghe ngươi miêu tả tình huống tới nhìn, ma vương bên kia hẳn là cũng gặp được nan giải vấn đề. Nói xong, nàng dương mắt nhìn về phía đứng ở một bên Đi Nạ, nói bổ sung, không phải, hắn tuyệt không có khả năng đem thân nữ nhi bên cạnh hộ vệ điều đi đi. Đang lúc Lâm Tu cùng Kỳ Tài nói chuyện thời khắc, sau lưng Kỳ Tài thánh đàn bên trên ma pháp trận đột nhiên sáng lên. Cảm nhận được ma lực khí tức, Kỳ Tài lông mày nhướng lên. Thật là nói cái gì tới cái gì? Vợ rồ đệ ạ cho ta truyền lại tin tức. Ngay sau đó, một đạo từ ma lực hình thành văn tự từ ma pháp trận bên trong bay ra, trôi nổi ở giữa không trung, tạo thành một câu. Chương 304, Ma vương cầu viện. Chương 304, Ma vương cầu viện. Dị tộc xâm lấn, mau tới cứu viện. Tám cái từ màu đỏ ma lực ngưng kết mà thành chữ lớn, dễ thấy trôi nổi tại giữa không trung. Màu sắc đỏ tươi, giống như máu tươi xúc mục kinh tâm, chính giữa dùng một loại trực quan mà rung động phương thức, hướng Kỳ Tài truyền đạt thế cục cấp tốc. Nhìn thấy một màn này, Lâm Tu cùng Kỳ Tài vô ý thức liếc nhau một cái, hai bên trong ánh mắt đều để lộ ra ngưng trọng cùng bất đắc dĩ. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lâm Tu thấp giọng nói, trong giọng nói tràn đầy đối tình thế phát triển ngoài dự liệu nhưng lại hợp tình hợp lý cảm khái. Ma tộc cũng xuất hiện thâm viên dị chủng. Suy nghĩ của hắn nháy mắt trở lại vừa mới Đi Nạ lời nói kia, không nghĩ tới lại một câu thành sấm. Như vậy nhìn tới, trợ giúp ma tộc một nhóm vũ khí, dường như thành hiện tại không thể không suy tính sự tình. Kỳ Tài khẽ gật đầu, lập tức lắc đầu than nhẹ, ta bên này chiến đấu vừa mới kết thúc không hai ngày. Trong giọng nói của nàng mang theo một chút mỏi mệt cùng đắng chát. Cuối cùng, lần này thiên sứ tộc có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu, may mắn mà có Lâm Tu trợ giúp. Nhưng nếu không có Lâm Tu mang tới trợ lực, cho dù giờ phút này mà vương truyền đến tin cầu cứu, nàng cũng phân thân hết cách, căn bản vô lực điều đi binh lực tiến đến trợ giúp. Kỳ Tài rơi vào trầm tư, nghĩ đến thâm viên vết nứt đối toàn bộ thế giới ảnh hưởng. Thật lâu, nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói, "Ân, cho ta mấy ngày thời gian, ta đến an bài thật kỹ một thoáng." Lời nói ở giữa, nàng đã quyết định, cứ việc thiên sứ tộc vừa mới trải qua đại chiến, nhưng đối mặt thâm viên dị chủng cái thế giới này ưu ác tính, nàng tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Vừa dứt lời, Kỳ Tài hơi hơi hé miệng, một đạo vô hình lại ẩn chứa năng lượng cường đại sóng âm nháy mắt khuếch tán ra tới. Sóng âm này tinh chuẩn không sai lầm xuyên thấu tầng tầng không gian, rơi vào 200 tên thân mang ma năng thiết giáp thiên sứ trong hai. Chỉnh đốn 3 ngày sau tiến về ma vực, dọn dẹp thâm viên vết nứt. Kỳ Tài âm thanh rõ ràng mà kiên định, tại các thiên sứ bên thai vang vọng. Lúc này, những thiên sứ này chính giữa đắm chìm tại trong vui mừng thắng lợi, hoan thanh tiếu ngự không ngừng, trong tay còn nắm lấy ly rượu đồ uống. Nhưng mà, nghe được Kỳ Tài mệnh lệnh phía sau, bọn hắn không có chút nào do dự, cơ hồ là tại cùng một nháy mắt, quả quyết thả ra trong tay đồ vật. Nguyên bản thoải mái vui vẻ không khí nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một mảnh trang nghiêm cùng căng thẳng. Các nàng nhanh chóng hành động, vẹn vẹn 3 phút, 200 tên thiên sứ liền đã toàn bộ mặc ngay ngắn ma năng thiết giáp, dáng người rắn giỏi đi tới thiên sứ phía trước cung điện, ngay ngắn xếp hàng, trận địa sẵn sàng đón địch. Đi Nạ vừa đúng đứng ở cung điện bên ngoài, đang chờ Lâm Tu. Nàng nhìn thấy bất thình lình một màn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chỉ thấy những thiên sứ này thần tình nghiêm túc, võ trang đầy đủ, tựa như sắp lao tới một tràng đại chiến. Đi Nạ kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Nhưng mà, thiên sứ đội trưởng chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, cũng không dự định đáp lại đối với các nàng mà nói, trừ phi gặp được tình huống đặc biệt, bằng không tuyệt không thể hướng thành viên không quan hệ lộ ra nửa phần. Đi Nạ thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui sang một bên, trong lòng âm thầm suy đoán đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, Kỳ Tài cùng Lâm Tu cùng nhau đi ra. Nhìn thấy những thiên sứ này tốc độ, Lâm Tu vô cùng chấn kinh. Xứng đáng là trời sinh chiến sĩ, vừa xuống đến mệnh lệnh liền hoàn thành hiệu triệu. Không phải để các nàng chỉnh đốn 3 ngày lại đi ma vực ư? Nhìn thấy các nàng mặc ngay ngắn, tùy thời chuẩn bị xuất phát, Lâm Tu nghi hoặc hỏi thăm. Này làm sao còn nghiền ép các chiến sĩ? Trình đốn, cũng không phải buông lỏng. Ma vực chiến trường khẳng định phải so thiên sứ vương đỉnh càng hung hiểm, các nàng nhất định cần tại trước khi chiến đấu đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Các thiên sứ cũng là nhộn nhịp gật đầu, nhìn xem Lâm Tu. Bộ dáng kia tựa hồ muốn nói, đây chính là chúng ta chỉnh đốn phương thức, thiên sứ vương đại nhân cũng không có nghiền ép đối cái này, Lâm Tu không cần phải nhiều lời nữa. Đi nạ nghe được vừa mới mấy câu nói, lập tức trừng to mắt, trên mặt tràn đầy lo lắng. Tìm tới cơ hội phía sau, nàng vội vã hỏi thăm Lâm Tu tình huống. Ma vực xảy ra chuyện gì? Lâm Tu cảm thấy không cần thiết che giấu, trực tiếp đem Ma Vương truyền tin nói cho nàng. Tình huống quả thật có chút khẩn cấp, Ma Vương đã luân lạc tới cầu viện tình trạng, khả năng sinh lực cũng không nhiều lắm. May mắn thiên sứ tộc nơi này mới kết thúc chiến tranh, vừa vặn có thể vọt lên xuất thủ hỗ trợ. Ai, ngươi đừng có gấp, có ta ở đây đây. Lâm Tu nói xong, đột nhiên phát hiện Đi Nạ gấp nhanh khóc, không ngừng xôi trào không gian của mình đạo cụ. Nàng đem không gian đạo cụ chuyển không, đem chính mình có thể lấy ra tới đồ vật toàn bộ móc ra. Xin ngài bán cho ta một chút ma kiếm cùng ma năng thiết giáp được không? Tình huống khẩn cấp, không cần ngài làm ma tộc tái thiết tính một bộ, phổ thông chế tạo là được. Ma tộc có rất nhiều thân thể hình cùng nhân tộc tương tự, hơn nữa rất nhiều ma tộc còn có thể thay đổi hình thể, nhất định có thể mang vào. Lâm Tu cầm lấy Đi Nạ nhận không gian, đem những vật này lại thu vào đi, chợt lần nữa đem nhận nhét trong tay nàng. Đồ vật ngươi giữ đi, Thâm Viên dị chủng là tất cả mọi người địch nhân, ta khẳng định phải đi trợ giúp. Bất quá chúng ta đến trước về rừng rậm một chuyến, đem ma kiếm cùng ma năng thiết giáp mang lên. Đi qua lâu như vậy, mới một nhóm trang bị khẳng định đã chế tạo ra. Nghe vậy, Đi Nạ gật đầu. Kỳ Tài nói, đã như vậy, ba ngày sau chúng ta trước xuất phát. Ngươi cũng nhanh lên một chút, hy vọng Ma Vương còn có thể chống đỡ. Lâm Tu, ta tận lực. Thiên sứ Vương đỉnh cùng Tử Vong Xâm Lâm ở giữa khoảng cách 10 phần xa xôi, đây là sự thật không thể chối cãi. Phò Dẹt thân hình to lớn, cũng không phải là dùng tốc độ tăng trưởng, muốn trong vòng một ngày chạy tới Tử Vong Xâm Lâm, thật sự là khó mà thực hiện. Nghĩ được như vậy, Lâm Tu không tự chủ được thở dài, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu là Đại Lang có thể đột phá Thánh giai liền tốt. Lâm Tu tự lẩm bẩm, trong ánh mắt toát ra vẻ mong ngợi, dù cho không đạt được Thánh giai, có thể đột phá đến Cựu giai cũng được à? Nói như vậy, chúng ta đi đường tốc độ liền có thể tăng lên trên diện rộng. Đáng tiếc, hai cái sói hình như lâm vào trưởng thành bình cảnh thời điểm, một mực lưu lại tại Bát giai, không có chút nào đột phá dấu hiệu. Lâm Tu thật không có mảy may ghét bỏ ý nghĩ của bọn nó, chỉ là bây giờ thời gian eo hẹp bức bách, hắn cảm giác sâu sắc thời gian không ta chờ. Ma vật quá trình trưởng thành quá mức chậm chạp, dựa theo cái tốc độ này, hắn thực tế chờ không nổi hai cái sói trưởng thành, tới trợ lực cục thế trước mặt. Cũng may, vừa rồi là tại Kỳ Tài hiệp trợ phía dưới, tại Thiên Sứ Vương đỉnh thành công bố trí một cái truyền tống trận. Theo sau, nàng lại tỉ mỉ làm ra một cái truyền tống trận trận bàn, trịnh trọng giao cho Kỳ Tài, dặn dò, chờ các ngươi đến ma vực phía sau, đem cái truyền tống trận này kích hoạt. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể trực tiếp từ Tử Vong Xâm Lâm truyền tống đi qua, thật to tiết kiệm thời gian. Kỳ Tài tiếp nhận trận bàn, chỉ thấy nó bất quá lớn chừng bàn tay, chế tạo lại cực kỳ tinh xảo, tản ra thần bí ma lực ba động. Kỳ Tài hơi hơi nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Lần nữa nhìn về phía vợ rỗ là thời gian, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thưởng thức cùng khâm phục. Nàng đã sớm biết được vợ rỗ là năng lực bất phàm, lại không nghĩ rằng đối phương tại truyền tống ma pháp lĩnh vực có thể nghiên cứu đến cao thâm như vậy, tình trạng đem truyền tống trận áp xúc đến như vậy nhỏ nhắn loại sách tay trình độ, quả thực vượt quá tưởng tượng của nàng. Giao cho ta tốt. Kỳ Tài đáp ứng. Chương 305. Ma năng cùng động năng kết hợp, súng ống sinh ra. Chương 305. Ma năng cùng động năng kết hợp, súng ống sinh ra. Làm không có thời gian, tại đi đường thời điểm, vợ rỗ lại bắt tay vào làm chế tạo dược tề. Lần này dược tề là đặc biệt làm phỏ dẹt chuẩn bị. Ngắn ngủi thời gian một ngày, vợ rỗ là tại phỏ dẹt trên mình thí nghiệm ba loại hiệu quả dược tề. Cuối cùng, vẫn là lợi dụng sinh mệnh cổ thụ lá cây làm ra hoạt hóa dược tề. Tại phỏ dẹt không chạy nổi thời điểm có khả năng nhanh chóng kích phát cây cối hoạt tính, tăng nhanh đi đường tốc độ. Cũng chính là bởi vậy, vốn là cần 4 ngày lộ trình, 2 ngày liền chạy về Tử Vong Xâm Lâm. Bọn hắn lợi dụng truyền tống trận trở lại Thần Thụ thôn. Nhìn thấy mọi người trở về, A Lệ Ạ cùng Tạ Ly Ạ trước tiên chạy tới. Trông thấy thần sắc của các nàng, Lâm Tu đã đoán được các nàng muốn nói điều gì. Quả nhiên, tới phía sau, hai người nhộn nhịp triệu hồi ra thể nội cái kia một đạo điểm sáng. Lâm Tu, ngươi nhìn cái này, mấy ngày trước đột nhiên liền xuất hiện. Đây rốt cuộc là cái gì? Vì sao cảm giác từ lúc có thứ này, ta nào đều biến đến dễ dùng? Lâm Tu liếc nhìn thần thụ, phát hiện thần thụ không hề có động tĩnh gì. Cái này khiến hắn không kềm nổi nhíu mày, thần thụ tại sao lại đi, cũng không nói một tiếng. Khó trách hai người thu được quyền hành, thần thụ lại không một điểm động tĩnh. Đồ tốt, không cần lo lắng, cái kia dùng liền dùng. Điểm sáng này kỳ thực tương đương với khiếm khuyết quyền hành. Quyền hành biết ta. Thu được hoàn chỉnh quyền hành liền có thể đăng thần. Nghe vậy, hai người bị giật nảy mình, há to mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này, ngươi có ư? A Dạ vẫn là không nhịn được hỏi. Lâm Tu gật đầu, tất nhiên, hai người các ngươi điểm sáng cũng chạy đến ta chỗ này. Nghe nói như thế, Tạ Lý Á nhẹ nhàng thở ra, may mắn ngươi cũng có, ta lúc ấy cảm thấy cái lực lượng này có lẽ tới từ ma năng thiết giáp. Ta còn tưởng rằng cái này thành quả bị hai chúng ta nuốt đây. Trong lòng Lâm Tu ấm áp, nguyên lai các nàng giống như mình nghĩ. Bất quá còn có một chút để Lâm Tu cực kỳ nghi hoặc, để nào biến dễ dùng. Hắn thế nào không loại cảm giác này? Loại chứ não thanh tỉnh hơn, cũng không có cảm thấy đầu càng linh quang. Gặp hai nữ gật đầu, Lâm Tu hiểu rõ. Vấn đề này sau đó lại nghiên cứu. Dây chuyền sản xuất chế tạo ma kiếm cùng ma năng thiết giáp thế nào? Ta cần một nhóm trang bị mang đến ma vực. Nghe vậy, hai nữ sầm mặt lại, lo lắng nhìn xem hắn, ma vực cũng xảy ra ngoài ý muốn. Nghĩ đến Bỡ Lộ Dạ bị triệu hồi, các nàng lập tức có phán đoán. Yên tâm, mấy ngày nay dây chuyền sản xuất một mực tại chế tạo trang bị. Bây giờ đã có 6000 đem ma kiếm, 200 bộ thiên sứ hình, 300 bộ chế tạo ma năng thiết giáp. Các nàng vốn cho rằng thiên sứ vương đỉnh chiến sự sẽ còn kéo dài một đoạn thời gian, nguyên cơ tại Lâm Tu bọn hắn đi đường thời khắc, dây chuyền sản xuất tiếp tục chế tạo thiên sứ hình. Mà ở làm được 200 bộ phía sau, các nàng mới từ vợ rỗ là ma pháp truyền tin bên trong biết được thiên sứ vương đỉnh chiến sự đã kết thúc. Nghĩ tới nghĩ lui, dây chuyền sản xuất cũng không thể nhàn rỗi, liền tiếp tục chế tạo ma năng thiết giáp. Cuối cùng loại này thiết giáp các nàng cũng có thể mặc. Hiện tại xem ra, lựa chọn của các nàng là đúng. Nghe vậy, Lâm Tu lập tức mang theo Dina đi nhìn trang bị. Bởi vì chế tạo những trang bị này thời gian vợ rỗ là không tại, nguyên cớ một nhóm lớn trang bị không có dung nhập thần thánh lực lượng. Bất quá ngược lại tuyên khắc có khả năng dự trữ thần thánh lực lượng thần thánh phù văn. Sau này chỉ cần vợ rỗ là sử dụng mấy lần cường đại thần thánh ma pháp, là có thể đem thần thánh lực lượng truyền vào trong đó. Hiệu quả cùng từng cái thi triển ma pháp không kém là bao nhiêu. Làm những chuyện này đều sau khi làm xong, Lâm Tu liền đem trang bị toàn bộ thu vào nhận không gian. Gặp cái này, Dina nỗi lòng lo lắng hơi hạ xuống một chút. Nhiều như vậy trang bị, hẳn là có thể đủ trợ giúp ma tộc chống cự dị chủng a. Cuối cùng thiên sứ tộc chỉ dựa vào 300 bộ ma năng thiết giáp liền thực hiện phản công. Tại nàng suy tư thời khắc, vợ rỗ là cùng Tạ Lụy ạ kéo lấy Lâm Tu đi tới một cái nhà gỗ mới. Đây cũng là nhà máy. Lâm Tu đẩy ra cửa, nhìn thấy bên trong dây chuyển sản xuất hỏi. Hai nữ gật đầu, tất nhiên, đoán xem đây là làm cái gì. Đầu này dây chuyển sản xuất hắn cực kỳ lạ lẫm, có lẽ là các nàng chính mình chế tạo. Nhưng dây chuyển sản xuất chế tạo đồ vật hắn nhưng không xa lạ gì. Lại là làm ống thép liền, lại là dùng ma pháp kéo dánh nòng súng. Một đầu dây chuyển sản xuất làm ra tới, một cái giống như AK-47 súng trường tấn công liền xuất hiện tại Lâm Tu trước mặt. Lâm Tu lập tức quay đầu nhìn về phía hai nàng, các ngươi lại nhìn lén ta bản vẽ. Nghe vậy, hai nữ cười hắc hắc, lúc ấy trong lúc vô tình nhìn lướt qua, không chú ý liền nhớ kỹ. Ta cũng không có cách nào a, ai bảo chúng ta trí nhớ quá tốt rồi. Hơn nữa chúng ta nhưng không có trích dẫn, đây chính là chúng ta cải tiến qua. Nói xong, Tạ Lụy ạ không kịp chờ đợi bắt đầu cho Lâm Tu giới thiệu. Cái này súng ống ngươi phía trước dùng qua, ta nhớ ngươi quản nó gọi AK-47. Đừng nhìn nó mặt ngoài cùng phía trước ngươi dùng đồng dạng, nhưng kỳ thật uy lực của nó không bằng ngươi cái kia. Nói đến đây, Tạ Lụy ạ khuôn mặt nhỏ nhắn xệ xuống, thèm muốn ghen tị nhìn kỹ Lâm Tu tay phải. Vạn hóa thần cụ uy lực nàng thế nhưng biết đến, quả thực là bột cấp tồn tại. Gặp nàng như vậy thẳng thắn, Lâm Tu nhịn không được cười lên, ngươi không nên giới thiệu cho ta sự cường đại của nó chỗ ư? Thế nào còn trước tiên đem khuyết điểm nói ra? Tạ Lụy ạ lắc đầu, đây coi là cái gì khuyết điểm, phòng trường trên thế giới đều không có nhiều đồ vật có thể so tay phải của ngươi mạnh. Chế tạo cây súng này kỳ thực nhờ có cái kia điểm sáng, bởi vì nó để chúng ta đột nhiên hiểu phía trước ngươi nói qua động năng. Tiếp đó chúng ta liền đem ma năng cùng động năng kết hợp với nhau, làm ra cái này. Đừng nhìn nó lớn lên thường thường không có gì lạ, nhưng nó đạn thế nhưng ma năng cùng thuốc nổ kết hợp. Tại thuốc nổ đem đạn đẩy ra nòng súng phía sau, ma năng bạo phát có thể để tốc độ của viên đạn nháy mắt tăng lên, không chỉ như vậy, tập trung mục tiêu phía sau ma năng còn có thể tạo thành càng lớn phạm vi thương tổn. Nếu như lại cho ta chút thời gian, ta có thể đem ma pháp thêm đến đầu đạn bên trên, đánh trúng mục tiêu phía sau dùng ma năng thôi động đầu đạn bên trên ma pháp, để ma pháp tại mục tiêu thể nội bạo phát, trong khoảnh khắc phá hủy mục tiêu. Nói xong, trên mặt Tạ Lụy ạ tràn ngập đắc ý cùng thần sắc kiêu ngạo, tựa như là tại giới thiệu một kiện vũ khí vĩ đại. Lâm Tu càng nghe càng kinh hãi. Tại thể nội nổ tung. Thật không dám nghĩ cái này lớn lên người vật vô hại thiếu nữ dĩ nhiên có thể làm ra loại này cực kỳ tàn ác vũ khí. Bất quá dùng tới giết dị chủng ngược lại phi thường thích hợp. Rất tốt, ta đối món vũ khí này rất hài lòng. Lâm Tu một mặt vui mừng nhìn xem các nàng hai cái. Trong bất chi bất giác, các nàng đều đã trưởng thành đến tình trạng này. Không cần hắn đi dẫn dắt, hai thiếu nữ liền bắt đầu chính mình chế tạo vũ khí. Tài năng của các nàng khẳng định không chỉ như vậy. Lâm Tu đem từ Thiên Sứ Vương Đình mang về tài liệu cho Tạ Lụy ạ. Tiếp tục chế tạo những vũ khí này. Chờ ta nửa ngày, ta trở về vẽ tiếp hai chương bản vẽ. Như là đã làm được súng ống, vậy liền làm nhiều mấy loại a. Chương 306. Xuất phát. Chương 306. Xuất phát. Các thiên sứ chỉnh đốn 3 ngày sau trực tiếp tiến về ma vực. Ma tộc cùng thiên sứ tộc từ trước đến giờ không hợp nhau, nhưng thiên sứ tộc các chiến sĩ giờ phút này lại nghe theo kỳ tài mệnh lệnh, không xa vạn dặm tiến về ma vực trợ giúp. Chỉ vì các nàng biết, thâm viên giống loài là tất cả sinh vật địch nhân. Tuyệt đối không thể để cho thâm viên giống loài xông vào cái thế giới này. Không phải cực bắc chi địa liền là cái thế giới này hậu quả. Cực bắc chi địa đã bị tà khí xâm nhiễm, trên mặt đất không có sinh cơ chút nào. Kỳ ta không biết rõ nơi đó còn có không có thâm viên vết nước tồn tại, nhưng trước mắt tới nhìn, cực bắc chi địa tà khí tạm thời không có lan tràn. Có lẽ đã bị cực bắc chi địa thần linh giải quyết, cũng có lẽ là thâm viên tại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Kỳ ta xuất lĩnh 200 tên thiên sứ tiến về ma vực, có kỳ tài tại, các nàng hành quân tốc độ đề cao không chỉ gấp 2. Nguyên bản hết tốc độ tiến về phía trước cần 5 ngày, hiện tại 3 ngày liền có thể bay qua. Nhưng mà các nàng lần này đi là làm chiến đấu, không thể là vì đi đường sớm đem trạng thái tiêu hao hết. Nguyên cơ tại ngày thứ tư thời điểm, các thiên sứ mới bước vào ma vực phạm vi đối với rất nhiều ngày làm mà nói, ma vực phảng phất một cái thần bí mà xa xôi cấm địa, các nàng cuối cùng cả đời có lẽ đều khó mà bước vào mảnh đất này. Nhưng mà, trong lúc các nàng lần đầu bước vào ma vực lúc, một cỗ mãnh liệt khắc thường cảm giác liền phả vào mặt. Mảnh này khu vực trong không khí tràn ngập một cỗ làm người cực kỳ chán ghét khí tức. Cỗ khí tức này đối với các nàng tới nói, thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa, chính là mấy ngày trước đây mới tại thiên sứ vương đỉnh tiêu tán không lâu tà khí. Chuyện gì xảy ra? Vì sao không gặp ma tộc bóng dáng? Dạ Phổ thân mang ma năng thiết giáp, cau mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Nơi này dù sao cũng là ma tộc cương vực, hơn nữa trong không khí tràn ngập như vậy nồng đậm tà khí, nhưng không thấy một cái ma tộc đóng giữ, thật sự là quá khác thường. Nơi này sẽ không phải đã luân ham a? Trong mắt U Lì ở thánh quang lấp lóe, ánh mắt lợi hại nháy mắt khóa chặt trên mặt đất một cái thâm viên dị trùng. chỉ thấy cái kia dị chủng cũng không phải là phía trước đoạn lạc thiên sứ răng dấp, mà là một cái toàn thân phủ đầy chất lỏng sền sệt người đầu dê, răng dấp dữ tợn đáng sợ, vẻn vẹn một chút, liền để người cảm giác buồn nôn tột cùng, so với đoạn lạc thiên sứ tới, càng làm người khó chịu. Trong lòng Ú Lì ở dâng lên một trận mãnh liệt tác hàn, một loại muốn đem nó triệt để hủy diệt xúc động tự nhiên sinh ra. Sau một khắc, nàng không chút do dự huy động trong tay ma kiếm, một đạo chói mắt kiếm quang tựa như tia chớp xẹt qua, tinh chuẩn đem cái kia người đầu dê chặn ngang chặt đứt. Người đầu dê thân thể tại tiếp xúc đến thần thánh lực lượng nháy mắt, tựa như cùng băng tuyết gặp được mặt trời, nhanh chóng bị làm sạch, hóa thành bột mịn tiêu tán tại chân trời. Không chỉ như vậy, kiếm quang những nơi đi qua, trên đường tràn ngập tà khí cũng theo đó tiêu tán, phản phất bị cỗ này lực lượng thần thánh triệt để xua tán. Thần thánh lực lượng tại mảnh này tĩnh mịch trên mặt đất, tựa như một khỏa đầu nhập tiên lặng mặt hồ đá, nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng, để nguyên bản yên tĩnh đại địa đột nhiên sao động lên. Chỉ thấy cái kia đen như mực đất đai phảng phất sôi trào sóng biển, kịch liệt quay cuồng ba động. Ngay sau đó, một cỗ tản ra gây mũi mùi chất lỏng sền sệt, liên tục không ngừng từ đất đai chỗ sâu tuôn ra. Loại chất lỏng này lẫn nhau giao hòa, hội tụ, trong chớp mắt liền hóa thành từng cái hình thái khác nhau, diện mục dữ tợn người đầu dê. Bọn chúng thân thể vặn mèo, tản ra làm người buồn nôn khí tức, cái kia đỏ tươi hai mắt, lộ ra vô tận tà ác cùng điên cuồng. Kỳ Tài thần sắc lạnh lùng, hai con ngươi hơi hơi nheo lại, nhìn lấy chăm chú phía dưới giống như thủy triều hiện lên người đầu dê. Đông Dương, nàng môi son khẽ mở, làm sạch bọn chúng. Vừa dứt lời, sau lưng Kỳ Tài 200 tên thiên sứ nháy mắt hành động. Bọn hắn thuần thục thôi động ma năng thiết giáp, màu tím ma năng hoạch tâm tựa như trong bầu trời đêm lấp lóe thần bí tinh thần, bắt đầu cao tốc vận chuyển. Nơi trọng yếu toát ra hào quang, từ lúc mới đầu mỏng manh từng bước biến đến lóa mắt, tại mảnh này bị bóng tối bao trùm trên mặt đất, lộ ra đặc biệt dễ thấy, phảng phất là lúc tảng sáng xuyên thấu tầng mây luồng thứ nhất ánh dạng đông. Không chỉ như vậy, theo lấy ma năng hoạch tâm kéo dài không ngừng vận chuyển tràn đầy năng lượng, ma năng trên trang giáp tuyên khắc thần thánh phù văn cũng bị triệt để kích hoạt. Phù văn lóe ra hào quang màu vàng, như là cổ lao chú ngữ như nói đối tà ác thẩm phán. Trong lúc nhất thời, 200 tên thiên sứ phảng phất hóa thân thành 200 cái treo cao tại chân trời tiểu thái dương, quên thân tản ra cường liệt mà thuần túy thần thánh quang huy, đem phía dưới lít nha lít nhít thâm viên dị chủng chiếu có thể trô ẩn trốn. Thần thánh lực lượng như mãnh liệt thủy triều mãnh liệt mà xuống, nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Thâm viên dị chủng nhóm tại cỗ này cường đại lực lượng trùng kích vào, phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể của bọn nó bắt đầu vặn mèo, tan rã. Không có khả năng, cái thế giới này thế nào sẽ có lực lượng như vậy? Kỳ Tài nghe được phía dưới người đầu dê phát ra kêu thảm, trong thanh âm tràn ngập sợ hãi cùng khó có thể tin. Bọn chúng tại ma vực chinh chiến lâu như vậy, vẫn luôn là nghiêng về một phía đồ sát. Lập tức đã bắt lại ma vực mảng lớn cương thổ, hôm nay dĩ nhiên xuất hiện biến số. Nó nhất định cần hồi báo cho vua của bọn chúng. Thần thụ thôn. Lâm Tu không đơn giản vẽ ra ba cái thương mười giới, còn cải tiến một thoáng ma năng thiết giáp. Phía trước ma năng thiết giáp chỉ có thể tăng cao tốc độ, tăng cường phòng ngự, bây giờ Lâm Tu định đem vũ khí trang đến ma năng trên trang giáp. Dù sao cũng là ma năng cùng khoa kỹ sản phẩm, công năng cũng không thể quá đơn nhất. Bất quá tăng thêm hỏa lực thiết bị còn có thể trở thành thiết giáp ư? Lâm Tu nhìn kỹ trong tay bản thiết kế, lâm vào trầm tư. Trên bản vẽ ma năng thiết giáp so cải tiến phía trước lớn gấp 3 không thôi, gọi nó làm cơ giáp đều không quá đáng đem bản thiết kế giao cho Tạ Lệ ạ các nàng. Các nàng lập tức bắt đầu thử lấy sản xuất. Bất quá thời gian có hạn, loại trừ phía trước gạc dây chuyển sản xuất, còn lại ba loại súng ống chỉ miễn cưỡng mỗi làm ra một cái lấy ra thí nghiệm. Về phần cải tiến sau ma năng thiết giáp, lượng công việc đã không thua kém lại tay xoa một bộ trang bị mới giáp. Trong khoảng thời gian này căn bản là không có cách hoàn thành. Trở lại thần thụ thôn sau ngày thứ 3, ma năng thiết giáp lại thêm ra tới 100 trụ. Trừ bỏ gần ngàn đem ma kiếm, còn sản xuất ra 300 đem ma năng hạc đem những vũ khí này cất kỹ sau, Lâm Tu bắt đầu triệu tập mọi người. Tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Kỳ thật các nàng không sai biệt lắm đến ma vực. Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ thôi động trận pháp truyền thống. Nghe vậy, loại trừ ma vật, những người khác toàn bộ người mặc ma năng thiết giáp, đứng ở sau lưng Lâm Tu. Không bao lâu, vừa rồi là đi tới trong thôn truyền tống trận. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vung lên, trận pháp truyền tống màu sắc đột nhiên biến ảo, bên trong lại còn truyền tới từng tia tà khí. Nhìn tới các nàng đã đến, hơn nữa ma vực tình huống không thể lạc quan. Vừa rồi là phán đoán nói, người sáng suốt cảm nhận được tà khí sau đều sẽ như thế cho rằng, cuối cùng nơi đó tà khí đã nồng đậm đến có thể thông qua trận pháp truyền tống truyền tới. Vậy liền xuất phát. Những cái này không lọt chỗ nào có lệ, thật là ác tâm. Chương 307 Vương tử trên trời hạ xuống. Chương 307, vương tử trên trời hạ xuống. 200 tên thiên sứ như là lợi kiếm một loại, từ bước vào ma vực bắt đầu, liền một đường hướng về phía trước, không có chút nào lưu lại. Phàm là ngăn cản các nàng dị chủng, tất cả đều bị thần thánh lực lượng làm sạch. Cỗ lực lượng này đẩy tới rất nhanh, nhanh đến thâm viên dị chủng cũng không kịp phản ứng. Một mực chờ đến các thiên sứ đẩy tới đến u ảnh ma cung trong phạm vi, những cái này thâm viên dị chủng mới phản ứng lại. Sau lưng của bọn nó dĩ nhiên địch đến người. Chuyện gì xảy ra? Người phía sau đều là phế vật ư? Dĩ nhiên có thể để người xông đến nơi này. Nói lời này chính là một cái sinh ra dài 1 mét sừng dê người đầu dê, mi tâm của nó còn có một khỏa đen kịt bảo thạch, hiển nhiên là nhóm này dị chủng bên trong người mạnh nhất. Lúc này, Bờ Rồ Đệ Ạ từ trong ú ảnh ma cung đi ra tới, ánh mắt của hắn vượt qua trùng điệp ngăn cản, nhìn về phương xa, chỉ thấy cái kia mấy trăm đạo lóa mắt mà hào quang chói sáng xuyên thấu mù mịt, chiếu sáng mảnh này trầm luân đại địa. Hắn nhìn quang mang kia, khoe miệng không tự giác hơi hơi cầu lên, nhẹ giọng dù gì nói, các thiên sứ, thật là quá đáng yêu. Đều là có thể tại nguy cơ thời điểm xuất hiện. Nhưng mà, cái này một vòng ý cười cũng không tại trên mặt hắn lưu lại quá lâu, rất nhanh ánh mắt của hắn liền lần nữa biến đến ngưng trọng mà lạnh lùng, nguyên bản giãn ra lông mày lần nữa chăm chú nhíu lại. Chỉ vì phóng tầm mắt nhìn tới, đã từng rộng lớn bao la, phồn vinh thịnh vượng ma vực, bây giờ đã là tàn tạ khắp nơi, chỉ còn giữ lại ưu ảnh ma cung cái này một tòa lẻ loi trơ trọi kiến trúc, tại mảnh phế tích này bên trong miễn cưỡng chống đỡ. Tại trận này chiến tranh tàn khốc bên trong, vô số ma tộc con dân thảm tao tàn sát, tính mạng của bọn hắn như làn nến tàn trong gió, thoáng qua tức thì. Liên Bợ Rồ Đệ A bộ hạ hai vị đắc lực ma tướng, cũng bất hạnh chiến tử xa trường. Bởi vì chiến sự khẩn cấp, thế cục hỗn loạn không chịu nổi, Bợ Rồ Đệ A căn bản không rảnh bận tâm, không thể phái người kịp thời đem những ma tộc này chiến sĩ thi thể thích đáng thu về. Mà cái này một sơ sẩy, lại mang đến càng nghiêm trọng hơn hậu quả, cực đại chuyển biến xấu ma tộc chiến trường thế cục. Những cái kia chết đi ma tộc thi thể, bị thâm viên dị chủng vô tình đồng hóa, dung nhập đại địa. Huyết nục của bọn hắn hóa thành tản ra tanh dình chất lỏng xiển xệ, trở thành thâm viên dị chủng lực lượng một bộ phận, thêm một bước lớn mạnh thế lực của địch nhân. Nguyên bản, dùng ma vương Bợ Rồ Đệ A thực lực cùng ma tộc nội tình, vốn có thể tại trận này chống lại thâm viên dị chủng trong chiến tranh kiên trì càng lâu. Nhưng bất đắc dĩ địch quân thế lực vì những cái này bị đồng hóa thi thể mà không ngừng tăng cường, cứ kéo dài tình huống như thế, ma tộc phòng tuyến nhanh chóng sụp đổ. Bọn hắn liên tục bại lui, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lui giữ tới ưu ảnh ma cung, bằng vào ma cung kiên cố phòng ngự, miễn cưỡng duy trì lấy cuối cùng chống lại. Nếu như các thiên sứ lần này không có tới trước trợ giúp, e rằng không dùng đến mấy ngày, ưu ảnh ma cung cũng đem luân hãm, ma tộc đem gặp phải tai họa ngập đầu. Có thể đến nơi đây, nhìn tới những thiên sứ này có ứng đối dị chủng thực lực. Ma vương trong lòng cảm khái, không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ dựa vào các nàng. Ân, các nàng mặc chính là cái gì? Khải giáp ư? Thật kỳ quái. Hắn nhìn thấy các thiên sứ trên mình màu xám bạc ma năng thiết giáp, đầu đầy nghi hoặc. Các thiên sứ tung bay ở không trung, không núp đích. Tuy là các nàng biết ma vương rất gấp, nhưng bây giờ hắn trước hết đừng nóng nổi. Chỉ thấy kỳ tài không nhanh không chậm lấy ra một cái chỉ có lớn chừng bàn tay trận bàn, cẩn thận từng ly từng tí nâng ở lòng bàn tay. Trận bàn này chế tạo cực kỳ tinh xảo, mặt ngoài tuyên khắc lấy thần bí mà phức tạp phù văn, tản ra nhàn nhạt ma lực của sáng. Ngay sau đó, kỳ tài vận chuyển thể nội ma lực, một đạo nhu hòa mà cường đại ma lực dòng thác xuôi theo cánh tay của nàng, liên tục không ngừng truyền vào trong trận bàn. Vù vù. Trong chốc lát, trận bàn run lẩy bẩy, phát ra một trận trầm thấp mà xa xăm tiếng long long. Trên trận bàn nguyên bản ảm đạm truyền tống phù văn, nháy mắt buộc phát ra ánh sáng chói mắt, theo sau, phù văn lại như cùng có sinh mệnh một loại, chậm chậm từ trận bàn mặt ngoài nhẹ nhàng rời đi ra. Trong lúc nhất thời, vô số phù văn như vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt từ trận bàn bên trong tuôn ra. Trong chốc lát, kỳ tài mắt trần có thể thấy luôn cuống. Chỉ thấy những phù văn kia dĩ nhiên hướng về đống dị chủng bay đi. Rõ ràng khoảng cách đống dị chủng còn có mấy dặm xa, những phù văn này dĩ nhiên hết lần này tới lần khác hướng nơi đó bay. Xong đời, Lâm Tu bọn họ chạy tới, chẳng phải là trực tiếp rơi xuống đống dị chủng bên trong. Kỳ tài mặt lộ vẻ lo lắng, vội vã để các thiên sứ hộ hàng. Phù văn tại không trung bay lượn xoay quanh, đan vào lẫn nhau dung hợp, cuối cùng ở trên không hội tụ thành một cái to lớn mà phức tạp ma pháp trận. Ma pháp trận đường nét lưu loát, phù văn lấp lóe, tràn ngập một cỗ cường đại mà khí tức thần bí, trong đó còn mơ hồ xen lẫn một chút thần lực ba động, làm ma pháp trận này tăng thêm mấy phần siêu phàm uy nghiêm. Theo lấy ma pháp trận thành hình, nó hào quang bộc phát lóa mắt, quang mang mãnh liệt như là một ngôi sao mới dâng lên, nháy mắt hấp dẫn một đám ngay tại vây công ú ảnh ma cung thâm viên dị chủng chú ý bọn chúng nhộn nhịp dừng lại trong tay động tác, chậm chậm ngẩng đầu, đỏ tươi hai mắt nhìn chằm chằm cái này tản mát ra cường đại ma lực ba động ma pháp trận, trong mắt để lộ ra một chút cảnh giác cùng bất an. Ngay tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong, ma pháp trận hào quang lần nữa đại phóng, chói mắt cường quang để người cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Trong hào quang, vô số đạo thân ảnh như ẩn như hiện, từng bước ngưng thực. Lần lượt từng bóng người từ ma pháp trận bên trong chậm chậm hiện lên, lại vì trận pháp truyền tống vị trí thiết lập tại không trung, tại xuất hiện một khắc này, liền không bị khống chế hướng xuống đất tự do rơi xuống. Lâm Tu chỉ cảm thấy trước mắt hào quang lóe lên, mới từ trận pháp truyền tống bên trong đi ra, liền đột nhiên cảm nhận được một trận mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác, thân thể không bị khống chế phi tốc hạ xuống. Ngoa tạo, này sao lại thế này? Trong lòng hắn giật mình, nhìn không được bạo nói tục, trên mặt tràn đầy vẻ bối rối. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Tu nhanh chóng phản ứng lại, hai tay phi tốc tại ma năng trên trang giáp thao tác, đem ma năng thiết giáp có thể khởi động công năng toàn bộ mở ra. Trong chốc lát, ma năng trên trang giáp phủ văn quang mang đại thịnh, màu tím ma năng hoạch tâm điên cuồng vận chuyển, bộc phát ra năng lượng cường đại. Lâm Tu toàn bộ người quanh thân bị hào quang bao khỏa, tựa như một quả rơi xuống tiểu thái dương, từ giữa không trung truyền tống trận thẳng tắp rơi vào lít nha lít nhít các dị chủng bên trong. Lúc này, những cái kia thâm viên dị chủng nhóm mới bị hào quang của ma pháp trận hấp dẫn, còn chưa hoàn toàn phản ứng lại, liền nhìn thấy một màn này. Oeng! Tiếng vang ầm ầm truyền ra, sóng năng lượng cường đại động nháy mắt truyền vang vài trăm mét, đem phụ cận tất cả dị chủng đẩy lui mấy bước. Khoảng cách gần trực tiếp bị trên trang giáp thần thánh phủ văn làm sạch mất, liền kêu thảm đều không phát ra ngoài liền biến mất. Bụi mù kích động, Lâm Tu thân ảnh xuất hiện ở trong bụi bặm. Sau một khắc, người khác nhộn nhịp từ trong truyền tống trận rơi xuống, đi tới bên cạnh Lâm Tu. Lâm Tu quét bốn phía một chút, hít sâu một hơi. Chuyện sao lại thế này? Thế nào rơi xuống đống dị chủng bên trong? Nghe vậy, người khác hai tay một đám, không biết rõ a, truyền tống trận ngay tại nơi này. Đừng quản nhiều như vậy, trước lao ra nói sau đi, đến lúc đó hỏi một chút kỳ tại. Nghe vậy, trong mắt Lâm Tu hiện lên một chút hàn mang. Hắn nhìn bốn phía lít nha lít nhít dị chủng, vạn hóa thần cụ biến ảo thành bạ dù cả. Thể nội khiếm khuyết quyền hành lực lượng dung nhập trong đó, truyền vào thần lực. Giờ khắc này, Lâm Tu cảm giác chính mình chính giữa năm lấy một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng. Chương 308. Ngươi không có biện pháp bắt ta. Chương 308, ngươi không có biện pháp bắt ta. Trong chốc lát, mấy chục đạo đạn hỏa tiễn như mũi tên, kéo lấy thật dài đôi lửa, vạch phá bầu trời, hướng về phía chân trời mạnh mẽ phóng đi. Bọn chúng vẽ ra trên không trung từng đạo đường vòng cùng, dùng thế lôi đỉnh và quân, ầm vang hướng về bốn phía đập xuống. Trong lúc nhất thời, kịch liệt tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, phản phất muốn đem phiến tiên địa này đều chấn đến vỡ nát. Xung quanh ngàn mét nháy mắt bị cháy hừng hực hỏa lực bao trùm, cuồn cuộn khói đặc như mãnh liệt thủy triều cuồn cuộn bốc lên, che lấp tầm mắt của mọi người. Tại cái này trong bụi mù cuồn cuộn, thần lực như là linh động sợi tơ, tùy ý tràn ngập ra, quyền hành lực lượng cũng lặng yên dung nhập trong đó. Cứ việc những cái này đạn hỏa tiễn cũng không phải là thần thánh ma pháp, nhưng nó cuốn theo lấy cường đại lực lượng, lại đối người đầu dê tạo thành gần như tinh chất hủy diệt trọng thương. Cố kia ẩn chứa quy tắc cùng trật tự lực lượng, để người đầu dê nguyên bản kiên cố thân thể tại trùng kích vào sụp đổ. Vẹn vẹn một kích sau đó, nguyên bản lít nha lít nhít phủ đầy người đầu dê xung quanh ngàn mét địa phương, nháy mắt bị thanh không. Khói lửa từng bước tán đi, chỉ để lại Lâm Tu mấy người ngạo nghệ đứng sừng sững ở tại chỗ, thân ảnh của bọn hắn đang tràn ngập bụi mù phụ trợ phía dưới, lộ ra đặc biệt kiên nghị. Xa xa người đầu dê bị biến cố bất thình lình kinh đến ngây ra như phỗng, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Ngay tại vừa mới, bên cạnh bọn chúng còn vây quanh rất nhiều đồng bạn, nhưng trong chớp mắt, hết thảy đều hóa thành hư không, các đồng bạn nhộn nhịp hóa thành một mịt, tiêu tán trong không khí. Không chỉ như vậy, trong không khí vẫn như cũ tràn ngập cô kia để bọn chúng sợ hai cường đại lực lượng, cố lực lượng này như là một cái bàn tay vô hình, chăm chú giữ lại cổ họng của bọn nó. Bọn chúng không tự chủ được lui về sau hai bước, hạt đậu kích thước trong mắt tràn đầy sợ hãi, thân thể cũng vì sợ mà run nhẹ nhẹ, phản phất tại cố lực lượng này trước mặt, bọn chúng tùy thời đều có thể tan thành mây khói. Không cho phép lui lại. Cầm đầu người đầu dê nổi giận gầm lên một tiếng, vô hình sóng âm truyền vào ra. Giờ khắc này, Lâm Tu cảm nhận được cái này người đầu dê thực lực. Thánh giai. Mọi người nhíu mày. Không nghĩ tới cái này lớn lên cùng tiểu binh dường như thủ lĩnh dĩ nhiên là thánh giai. Khó trách có thể mang theo người đầu dê đánh tới ưu ảnh ma cung. Bất quá cái này người đầu dê thực lực hình như không có ưu dù mạnh. Người đầu dê nhóm bị sóng âm ảnh hưởng, trong mắt lập tức bước lên hồng quang. Bọn chúng dường như mất đi năng lực suy tính, gào thét phóng tới trung ương Lâm Tu. Bọn chúng lâm vào cuồng bạo, lúc này bọn chúng không có chút nào lý trí đang nói. Vợ rồ đệ ạ mở miệng nhắc nhở Lâm Tu. Chợt bước ra một bước, đi tới người đầu dê trên không, muốn trợ giúp Lâm Tu giải quyết những người đầu dê này. Nhưng mà còn không chờ hắn xuất thủ, người đầu dê thủ lĩnh nhảy lên một cái, ngăn ở phía trước vợ rồ đệ ạ. A gò, ngươi thật cho là ta cầm ngươi không có cách nào ư? Vợ rồ đệ ạ đôi mắt lóe ra hào quang màu tím, đỉnh đầu hai cái sừng tản mát ra ma khí. A gò chế nhạo, hoặc vợ rồ đệ ạ, đỉnh đầu hai cái to lớn sừng dê tản mát ra tà khí. Không sai, ta chính là cho rằng như thế. Ngươi nếu là có biện pháp, làm sao đến mức để ta đem ngươi vây đến ưu ảnh ma cung? Vợ rồ đệ ạ ánh mắt lạnh giá. Hắn chậm chậm nâng lên tay, hướng về bên cạnh hư không đột nhiên một nắm, động tác quả quyết, đem cái kia vô hình không gian nắm nát. Chỉ trong nháy mắt, một chuôi đen như mực trường đao đột nhiên xuất hiện, vững vàng rơi vào trong tay hắn. Thân đao tản ra sâu thẳm ánh quang, phản phất có thể thôn vệ hết thể hào quang, trên đó tuyên khắc phủ văn thần bí, tại ánh sáng nhạt bên trong như ẩn như hiện, lộ ra một cỗ cổ xưa mà cường đại ma lực. Hắc quang lóe lên, vợ rồ đệ ạ thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ, nhanh như thiểm điện, tốc độ nhanh chóng để người căn bản không kịp bắt. Cơ hồ là trong chớp mắt, hắn liền xuất hiện tại trước người ạ gò. Trường đao trong tay giống như một đạo giải lụa màu đen, thẳng tắp quán xuyên ạ gò thân thể. Ạ gò cái kia khổng lồ thân thể chấn động mạnh một cái, phần bụng nháy mắt xuất hiện một đạo to lớn mà giữ tợn vết chém, đạo vết thương này sâu đủ thấy xương, suýt nữa đem nó chặn ngang chặt đứt. Huyết dịch màu đỏ sậm truyền ra, nhỏ xuống tại mặt đất, nháy mắt bị đại địa hấp thu, nổi lên một trận quỷ dị gợn sóng. Nhưng mà, làm người khiếp sợ là, cho dù bị trọng thương như thế, ạ gò sắc mặt lại không có mảy may biến hóa. Nó phát ra một trận rít gào trầm trầm, mãnh liệt tà khí như là nước thủy triều đen kịt, liên tục không ngừng từ sâu trong lòng đất tuôn ra, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của nó. Tại cỗ này tà khí tẩm bổ phía dưới, đạo kia vết thương kinh khủng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, bất quá chốc lát, liền chỉ còn dư lại một đạo dấu vết mờ mờ, phảng phất vừa mới cái kia một kích chí mạng chưa bao giờ phát sinh qua. "Xem đi, ngươi thật không có biện pháp bắt ta." A gọ mở ra miệng to như chậu máu, khỏe miệng lên, lộ ra một loạt uy nghiêm đáng sợ răng trắng, phát ra một trận chói hai cười quái dị, trong tiếng cười thật đắc ý cùng khiêu khích. Bờ rồ đệ à nghe vậy, cũng không lời nói, chỉ là ánh mắt buộc phát lạnh giá. Bàn tay của hắn tại trên thân đao nhanh chóng mơn trớn, động tác nhu hòa nhưng lại mang theo một loại kiểu khác lực lượng. Theo lấy hắn vuốt ve, trên thân đao phủ văn như là bị thức tỉnh tinh linh, một cái tiếp một cái liên tiếp hiện lên, tản mát ra càng thêm hào quang chói sáng. Lúc này ma vương, một tay nắm chặt tản ra lực lượng thần bí trường đao, một tay chấp trưởng lấy cháy hừng hực ma diễm. Ma diễm tại hắn lòng bàn tay cuộn cuộn, tản mát ra quần cuộn sóng nhiệt, cùng trên trường đao phủ văn hào quang lẫn nhau làm nổi bật, đem cả người hắn bao phủ tại một mảnh thần bí mà cường đại khí tràng bên trong, phản phất một tôn từ trong bóng tối đi ra ma thần. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có thể khôi phục nên nhiều nhanh. Bờ rồ để ả trợn mắt tròn xoe, tiếng như trung lớn. Cái kia tràn ngập lực uy hiếp lời nói phảng phất quần quần kinh lôi, tại trên phiến chiến trường này nổ vang. Trong chốc lát, trong tay hắn ma diễm phảng phất được trao cho sinh mệnh, đột nhiên hóa thành một trường che khuất bầu trời lưới lớn, mang theo lửa nóng hừng hực cùng quần quần sóng nhiệt, dùng bài sơn đảo hải xu thế phô thiên cái địa hướng về ạ gò tới xung quanh thâm viên dị trùng rơi xuống. Ma diễm chỗ đến, không khí đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến đến dạng, phát ra từ từ âm hưởng. Ma vương thân hình lóe lên, giống như một đạo tia chớp màu đen, lần nữa hướng về ạ gò mạnh mẽ đánh tới. Trường đao trong tay của hắn giơ lên cao cao, trên thân đao phủ văn lập lòe, tản ra làm người sợ hãi hào quang, mang theo thiên quân chi lực, hướng về ạ gò mạnh mẽ chém tới. A, vẫn là một bộ này, có thể hay không có chút ý mới? Ạ gò mặt mũi tràn đầy khinh thường, trong mắt lóe lên một chút phiền chán, trong miệng phát ra rít gào trầm trầm. Dưới cái nhìn của nó, ma vương thủ đoạn công kích quá đơn điệu, khó mà đối chính mình tạo thành tính thực chất uy hiếp. Nhưng mà ma diễm đặc tính lại để ạ gò khinh thường không được. Cái này ma diễm phảng phất có được ngoan cường sinh mệnh lực, một khi dính lên một điểm, liền sẽ như là phụ cốt chi thư, tại mục tiêu trên mình kéo dài bốc cháy, thế nào cũng nào không diệt. Theo lấy tấm vong lớn kia rơi xuống. Không ít người đầu dê nháy mắt bị ma diễm bao phủ, lấm ta lấm tấm ngọn lửa rơi vào trên người bọn chúng sau, nhanh chóng lan tràn ra. Bất quá chốc lát, những ngọn lửa này tựa như cùng bị nhen lửa thùng thuốc nổ, kịch liệt bốc cháy lên, đem người đầu dê bao khỏa tại một cái biển lửa bên trong. Thâm viên dị chủng mặc dù có được làm người sợ hãi thán phục năng lực khôi phục, nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn chúng đối thống khổ không có chút nào nhận biết. Ma diễm cái kia nóng rực cảm giác đau nhói, như là vô số cái cương châm, thẳng tắp đâm vào bọn chúng cốt tủy chỗ sâu, để bọn chúng đau đến không muốn sống. Cứ việc tà khí liên tục không ngừng từ khắp mặt đất tuôn ra, liều mạng chữa trị bọn chúng bị thiêu đốt thân thể, nhưng cái này đau nhức khó có thể chịu được, vẫn là để bọn chúng nhịn không được phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Gọi cái gì gọi, ồn ào quá. Lâm Tu chau mày, trong mắt lóe lên một chút không kiên nhẫn, quát lớn: "Móc ra hỏa, dọn dẹp bọn chúng." Lâm Tu tiếng nói vừa ra, sau lưng mọi người nhộn nhịp lấy ra ma năng súng trường. Mà đại lang chờ mấy cái ma vật, bởi vì không cách nào sử dụng ma năng súng trường, chỉ có thể lựa chọn càng thêm trực tiếp phương thức chiến đấu. Trong miệng bọn chúng cắn thật chặt một thanh ma kiếm, thân kiếm hàn quang lấp lóe. Theo lấy một tiếng chấn thiên gào thét, bọn chúng như là một nhóm ngựa hoang mất cương, không chút do dự hướng về lít nha lít nhít người đầu dê trong đám phóng đi, nháy mắt đầu nhập vào quyết liệt chém giết bên trong. Chương 309. Trợ giúp đã đến, phản công. Chương 309. Trợ giúp đã đến, phản công. Người đầu dê quá nhiều. Nhiều đến ma năng súng trường đánh bốc khói đều không có giết xong. Không được a, số lượng quá nhiều. Lâm Tu tiếng nói vừa dứt, xa xa các tiên sứ tựa như cùng một đem xúc thế đã lâu quang minh lợi kiếm, vạch phá bầu trời, từ ngoại vi nhanh chóng mà hướng về trung tâm chiến trường và vào. 200 tên tiên sứ dáng người nhẹ nhàng, ngay ngắn lơ lửng giữa không trung, trong tay các nàng ma kiếm tỏa ra óng ánh mà chói mắt thần thánh quang huy. Kỳ tại thân hình lóe lên, nhanh chóng đi tới bên cạnh Lâm Tu. Nàng hơi cúi đầu, trên mặt tràn đầy áy náy, nhẹ giọng nói ra, thực tế ngượng ngùng, ta không nghĩ tới cái truyền tống trận kia sẽ đem các ngươi trực tiếp đưa đến địch nhân chồng bên trong. Trong giọng nói tràn ngập tự trách cùng áy náy. Lâm Tu thấy thế, vội vã khoát tay áo, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, giải thích nói, chuyện này không trách ngươi, là vợ rồ lạ lúc ấy chế tạo truyền tống trận thời điểm, có cái phù văn khắc sai. Kỳ thực ta đã sớm ngờ tới khả năng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nghe được Lâm Tu nói như vậy, trong lòng Kỳ Tài treo lấy tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống, thở dài nhẹ nhõm. Trên thực tế, nàng một mực lo lắng Lâm Tu sẽ hiểu lầm, cho là nàng là cố ý an bài dạng này chuyển tống vị trí. Cuối cùng, giữa bọn hắn vừa mới thành lập được hữu nghị còn rất yếu đuối, nàng cũng không hy vọng bởi vì dạng này hiểu lầm mà xuất hiện ngăn cách, để phần này chân quý tình nghĩa bị kín bóng mờ. Giờ phút này, nhìn thấy Lâm Tu cũng không vì vậy mà sinh khí, trong mắt Kỳ Tài hiện lên một chút cảm kích. Các thiên sứ nhanh chóng bay về phía bốn phía, gia nhập chiến đấu dọn dẹp người đầu dê. Lít nha lít nhít người đầu dê bị dọn dẹp, bốn phía đất trống từng bước quét trương. Nhưng mà đối mặt số lượng hàng trăm ngàn người đầu dê, điểm ấy người dọn dẹp lên vẫn là quá chậm. Hơn nữa bọn hắn chân trước dọn dẹp một cái, chân sau liền sẽ lại tạo ra một cái. Bất quá lần này tạo ra người đầu dê tiêu hao đại địa bên trong năng lượng, chết một cái ít một cái. Vợ rồ đệ ạ còn tại cùng ạ gọ chiến đấu. Tuy là hai người đánh có đi có về, nhưng Lâm Tu phát giác được ma vương khí tức ngay tại chậm chậm hạ xuống, mà ạ gọ khí tức cũng không có quá lớn biến hóa. Cuối cùng vẫn là đại địa bên trong tà khí quá nhiều, không ngừng cho ạ gọ bổ sung năng lượng. Thấy thế, Lâm Tu không chần chờ nữa, nhẫn không gian lấp lóe, một bộ mang theo ma kiếm ma năng thiết giáp nháy mắt bay về phía ma vương. Ma vương, tiếp lấy. Lâm Tu nhắc nhở một tiếng. Ma vương cùng ạ gọ đều bị bất thình lình cảnh tượng hấp dẫn. Ạ gọ lông mày nhảy lên, có chút ý mới, bất quá cục sắt có cái gì dùng. Ma vương nhìn kỹ kỳ quái khải giáp cùng trôi kia tuyên khắc rất nhiều phù văn kiếm. Hắn nhanh chóng điều chỉnh chiến đấu phương vị, không ngừng hướng ma năng thiết giáp tới gần. Làm sắp đến gần lúc, ma năng thiết giáp mở ra. Sau một khắc, ma vương bên tai vang lên kỳ tài âm thanh. Mặc nó vào, ngươi sẽ thu được biến mất thâm viên lực lượng, tựa như ta đồng dạng. Nghe vậy, ma vương lườm kỳ tài một chút. Vậy mới chú ý tới kỳ tài trên mình khải giáp cùng trên người mình cái này không kém bao nhiêu. Ngay từ đầu hắn còn nghi hoặc thiên sứ tộc chế tạo khải giáp thế nào đổi, bao khỏa như vậy kỳ náo, nguyên lai là cố ý làm thâm viên dị chủng chuẩn bị. Ma vương không có chút nào do dự, nhìn lướt qua ma năng thiết giáp hình thể, lập tức bắt đầu điều chỉnh thân thể của mình hình thái, thu nhỏ đến cùng thiết giáp không chênh lệch nhiều. Rơi vào thiết giáp sau, ma năng thiết giáp đóng lại, trước ngực ma năng hoạch tâm khởi động. Ma vương cảm thụ được ma năng thiết giáp mang tới lực lượng, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Cái này một sơ sẩy, dĩ nhiên để ạ gọ tìm tới cơ hội. Nó trên lợi chảo lóe ra màu đen hàn mang, cuốn theo lấy phá hủy hết thảy sinh mệnh khí thế thẳng hướng mới mặc xong ma năng thiết giáp ma vương. Ma vương thầm nghĩ trong lòng không tốt, hắn còn chưa bao giờ dùng qua ma năng thiết giáp, liền thế nào sử dụng cũng không biết, mạng muội mang vào chỉ làm liên lụy hắn. Giờ khắc này, hắn có chút hối hận, lập tức công kích sắp tới, hắn chỉ có thể thử lấy né tránh. Tâm niệm vừa động, ma năng trên trang giáp phủ văn hiện lên, động lực thôi động thiết giáp dùng xảo quyệt tư thế lui về phía sau, như kỳ tích tránh thoát một kích này. Trong chốc lát, trên mặt của ạ gò tràn ngập kinh nghi. Người đây có thể né tránh. Ma vương nhanh chóng phản ứng lại, khoe miệng khẽ nhếch, một tay nắm chặt ma kiếm, trở tay bổ tới. Kích thứ nhất bởi vì mới bắt đầu không quá thuần thục, bị ạ gò tránh khỏi. Nhưng lần thứ hai tại kỳ tài truyền âm hướng dẫn xuống, ma vương thúc giục ma kiếm bên trên thần thánh phủ văn. Làm thần thánh quang huy chiếu rọi đến trên mặt ạ gò lúc, ạ gò sắc mặt nhăn nhó, cực kỳ hoảng sợ, thân thể không ngừng toát ra hắc khí, giống như muốn bị quang huy bốc hơi đồng dạng. Thấy thế, ma vương đại hỉ, thánh giai lực lượng ra chỉ tại thiết giáp. Hắn không ngừng huy động ma kiếm, tốc độ mau ra tàn ảnh, mắt thường khó mà quan sát. Ạ gò thực lực vốn là không bằng bờ rô đệ ạ, nếu không phải thâm viên tà khí để nó bất tử bất diệt, nó căn bản không làm gì được ma vương. Nhưng bây giờ hết thể biến, không bàn là thần thánh ma kiếm, vẫn là ma năng thiết giáp, bên trong đều có kiểm chế tà khí thần thánh lực lượng, thậm chí bởi vì khiếm khuyết quyền hành xuất hiện, mới chế tạo đi ra thiết giáp cùng ma kiếm bên trong còn ẩn chứa một chút quyền hành lực lượng. Cái này khiến hai loại vũ khí càng thêm cường đại. Hiện tại, ta cầm ngươi có biện pháp. Ma vương âm thanh lạnh giá, trong ánh mắt mang theo đùa cợt. Hắc quang lóe lên, ạ gò trên mình xuất hiện hơn ngàn đạo vết chém. Chỉ là trong chớp mắt, A Gõ liền bị Ma Vương chém thành mảnh vụn, liều đều liều không trở lại. Nó thậm chí ngay cả cuối cùng di ngôn đều không nói ra, liền hóa thành bột mịn tiêu tán. A Gõ tử vong, phía dưới rất nhiều người đầu dê từ cuồng bạo trạng thái đi ra ngoài. Nhìn thấy thủ lĩnh của mình chết, bọn chúng nháy mắt luống cuống, chạy tứ tán. Nhưng mà Lâm Tu cũng sẽ không liền như vậy thả bọn hắn. Hắn đem một cái đổ đầy vũ khí nhẫn giao cho Dina, cầm đi cho ma tộc phân, để bọn hắn đem thâm viên dị chủng toàn bộ làm thịt, một tên cũng không để lại. Dina thần sắc trang trọng, tuân mệnh. Nàng đi tới Ma Vương bên cạnh, thuyết minh sơ qua sau liền bay về phía ưu ảnh ma cung. Vừa đi tới phía trước cung điện, nàng liền thấy Bợ Lộ Dạ. Thời khắc này Bợ Lộ Dạ một mặt chật vật, trên người có mấy chỗ tràn ngập tà khí vết thương. Bất quá cũng may tứ chi còn khỏe mạnh. Dina lấy ra một cái thần thánh quyển trụ, đem những người này trên mình tà khí làm sạch mất. Theo sau đem trong không gian giới chỉ trang bị phát ra ngoài. Trợ giúp đã đến, cầm vũ khí lên, nó sẽ dành cho các ngươi biến mất thâm viên lực lượng. Phản công kèn lệnh đã thổi lên, chúng ta muốn đoạt lại thuộc về chúng ta đất này, dùng máu của địch nhân, tế điện liệt sĩ chi hồn. Chương 310, vị thứ hai thánh giai. Chương 310, vị thứ hai thánh giai. Vừa dứt lời, ưu ảnh ma cung cửa chính ầm vang mở rộng, vô số ma tộc chiến sĩ như mãnh liệt thủy triều từ trong cung điện lao nhanh mà ra. Trong ánh mắt của bọn hắn thiêu đốt lên chiến đấu nóng rực hỏa diễm, trong tay nắm chặt mới cầm tới tay ma kiếm, toàn thân tản ra một cỗ thấy chết không sờn khí thế. Nguyên bản phòng thủ ở tiền tuyến nhiều ma tộc cương giả, giờ phút này nhộn nhịp tiếp nhận đưa tới ma kiếm. Ma kiếm thân kiếm hàn quang lấp lóe, tuyên khắc lấy thần bí mà phức tạp phù văn, tản ra lạnh thấu xương khí tức. Các cường giả nắm chặt ma kiếm, đột nhiên nhảy lên một cái, không chút do dự gia nhập vào trận này chiến đấu kịch liệt bên trong. Cùng lúc đó, một chút ma tộc chiến sĩ cầm trong tay ma năng súng trường, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là trước đây chưa từng gặp mới lạ vũ khí. Bọn hắn hiếu kỳ đánh giá trong tay ma năng súng trường, trong ánh mắt đã có nghi hoặc, lại mang theo một chút hưng phấn. Một người trong đó không chú ý xúc động lấy cỏ, phanh, một tiếng vang thật lớn, một đạo chói mắt ma năng đạn nháy mắt từ nòng súng bên trong bắn ra, giống như một đạo thiểm điện, bằng tốc độ kinh người quán xuyên một con dê thủ lĩnh thân thể. Trên đạn bám vào thần thánh lực lượng, như là mãnh liệt thủy triều nhanh chóng lan tràn tới người đầu dê toàn thân. Tại cỗ này cường đại lực lượng trùng kích vào, người đầu dê thân thể bắt đầu nhanh chóng tăng dã, hóa thành bột mịn, theo gió phiêu tán tại không trung. Một màn này phát sinh đến quá mức đột nhiên, để xung quanh người đầu dê nhóm kinh đến ngây ra như phỗng, trong mắt của bọn nó tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Người đầu dê nhóm trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng chấn kinh. Những cái kia ma kiếm có thể chém giết bọn chúng, tuy nói để bọn chúng cảm thấy nan giải, nhưng tốt xấu còn có thể lý giải. Nhưng hôm nay, những cái này dáng dấp hình thù kỳ quái, nhìn lên như thiêu hỏa côn đồng dạng đồ vật, dĩ nhiên có thể khoảng cách xa bắn giết bọn chúng, cái này thực sự vượt ra khỏi bọn chúng nhận thức phạm vi. Bọn chúng vẫn cho là thâm viên lực lượng thần bí mà cường đại, khó mà bị phá giải. Nhưng hôm nay, tại một ngày ngắn ngủi này bên trong, dĩ nhiên liên tiếp xuất hiện nhiều như vậy loại có khả năng kiểm chế tà khí vũ khí, cái này khiến bọn chúng cảm thấy trước đó chưa từng có khủng hoảng. Nhưng mà, người đầu dê nhóm căn bản không kịp đi sâu suy nghĩ, càng nhiều ma năng đạn đã như dày đặc như mưa rơi xuyên qua tại lấp lóe trong kiếm quang. Ma năng đạn cùng ma kiếm công kích phối hợp lẫn nhau, tạo thành một cỗ cường đại lực sát thương. Trong chốc lát, thành phiến người đầu dê tại cái này cường đại thế công phía dưới bị mất diệt, chỉ để lại một mảnh hỗn độn chiến trường. Thế cục giống như phong vân đột biến, nhanh chóng phát sinh kinh thiên lịch chuyển, chiến trường trạng thái hiện ra nghiêng về một phía cục diện, đối người đầu dê nghiền ép xu thế bộc phát rõ ràng. Ma vương bợ rồ đệ ạ trôi nổi tại không trung, đem phía dưới tình hình chiến đấu thu hết vào mắt. Nhìn thấy phe mình từng bước chiếm cứ lợi thế, trong lòng hắn treo thật lâu đá cuối cùng hạ xuống một chút, căng cứng thần kinh cũng sơ sơ bừng lòng. Lần chiến đấu này, Ma Vương lần đầu bắt đầu dùng ma năng thiết giáp, thao tác lộ vẻ mới lạ. Làm mau chóng quen thuộc món này vũ khí mới, hắn nắm thời cơ, thân hình như điện, thẳng tắp xông vào phía dưới lít nha lít nhít người đầu dê trong đám. Ma Vương bằng vào ma năng thiết giáp tán phát cường đại lực lượng, tại người đầu dê trong đám mạnh mẽ đâm tới. Tại chém giết mấy trăm tên người đầu dê sau, Ma Vương từng bước nắm giữ ma năng thiết giáp kỹ xảo sử dụng. Cùng lúc đó, Lâm Tu, kỳ tất các loại một đám cường giả cũng không có chút nào lười biếng. Trên chiến trường, theo lấy thánh giai thủ lĩnh ạ gọ tử vong, mất đi thống nhất chỉ huy người đầu dê biến đến năm bẻ bảy mảng. Thêm nữa trong tay mọi người vũ khí bị thần thánh lực lượng gia trì, lực sát thương gấp đôi, những cái này đã từng không ai bị nổi thâm viên dị chủng giờ phút này lại mỏng manh đến như là giấy đồng dạng. Trong tay Lâm Tu đạn hỏa tiễn long lánh ánh sáng chói mắt, suối nguồn thần lực không ngừng cung cấp năng lượng, đạn hỏa tiễn đại diện tích bao trùm, mảng lớn người đầu dê tại ánh lửa phía dưới tan thành mây khói, không lưu một chút dấu tích. Kỳ thì dẫn theo các thiên sứ, tay cầm ma kiếm giết vào trong đó, như là răng cưa một loại vô tình thu hoạch một phương dị chủng. Mắt thấy đồng loại của mình tại như vậy công kích mãnh liệt phía dưới, từng cái liên tiếp đổ xuống, thậm chí ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không thể lưu lại, còn lại người đầu dê sợ hãi trong lòng triệt để bị nhen lửa. Bọn chúng bắt đầu liều lĩnh phân tán bốn phía chạy trốn, tính toán tránh né trận này tai họa ngập đầu. Ma tộc các chiến sĩ sĩ khí đại trấn, thừa thắng xông lên. Bọn hắn vung vẩy vũ khí trong tay, một đường chém giết, đem những cái kia đã từng xâm chiếm bọn hắn đất đai người đầu dê đuổi ra ngoài, từng bước một đem nguyên bản thuộc về bọn hắn đất đai lần nữa đoạt lại. Cứ việc người đầu dê được thành công xua đuổi, bộ phận đất đai cũng có thể thu phục, nhưng mảnh này bị dị chủng xâm nhiễm qua đất đai, đã biến đến tàn tạ khắp nơi. Trong không khí tràn ngập gây mũi tà khí, đất đai biến đến đen sẫm khô nước, phản phất bị tà ác nguyền rủa bao phủ. Trong thời gian ngắn, mảnh đất này căn bản không có khả năng khôi phục lại trước kia sinh cơ dạt dào răng rấp, nó đem xem như trận này tàn khốc chiến tranh chứng kiến, thời khắc nhắc nhở lấy mọi người đã từng trải qua cực khổ cùng đau đớn. Người đầu dê đi xa phía sau, Lâm Tu tận mắt thấy bọn chúng hóa thành chất lỏng màu đen chui vào đất đai bên trong. Vợ dỗ là thử qua dùng thần thánh ma pháp làm sạch đất đai, nhưng mà làm sạch xong trong chốc lát, đất đai lại sẽ tràn ngập tà khí, thật giống như phía dưới cung ứng lấy liên tục không ngừng tà khí. Người đầu dê biến mất không thấy gì nữa, nhưng trên mặt đất tà khí lại không có mảy may cắt giảm. Càng làm cho người ta kỳ quái là, Lâm Tu dĩ nhiên không có ở ma vực bên trong phát hiện thâm nguyên vết nứt. Cái này khiến trong lòng hắn có loại dự cảm không tốt, sẽ không giấu ở dưới đất ta. Lâm Tu nhíu mày, trong lòng suy đoán đúng lúc này, Ma Vương đột nhiên hạ lệnh, hồi phòng. Tiếng nói vừa ra, xa xa truy sát người đầu dê ma tộc chiến sĩ nhanh chóng rút lui, tới Ma Vương phụ cận. Ma Vương nhìn ra Lâm Tu mấy người nghi hoặc, vội vàng nói, tiến công ma vực không chỉ ạ gọ một cái thánh giai. Bây giờ dị chủng tan vỡ, một cái khác thánh giai chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Đối cái này, mọi người nhất định cần coi trọng. Bọn hắn đi tới nơi này đánh hồi lâu đều không phát giác được còn có một vị thánh giai, một vị này rất có thể mạnh hơn ạ gọ. Nhưng mà sự thật cũng chính xác như bọn hắn sở liệu, đại địa lâm vào tĩnh mịch, sơ sơ một giờ đi qua, xung quanh một mảnh tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió thổi tại bên tai gào thét. Nhưng mà, yên lặng phía dưới, lại ẩn nó mãnh liệt đột nhiên, nguyên bản tràn ngập trong không khí tà khí như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, nháy mắt sôi trào lên, điên cuồng từ đất đai bên trong mãnh liệt tuôn ra. Mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt, từng đạo vết nứt như mạng nhện nhanh chóng lan tràn ra. Ngay sau đó, sền sệt chất lỏng màu đen từ những vết nứt này bên trong rỉ ra, tựa như máu đen, không ngừng hội tụ. Trong chớp mắt, loại chất lỏng này liền ngưng kết thành từng cái hình thái dữ tợn người đầu dê. Bọn chúng thân thể cứng ngắc, đứng lặng tại chỗ, đầu chỉnh tề như một chậm chậm vung lên, sau đó hé miệng, cùng tiếng phát ra một tiếng nặng nề mà quỷ dị, be be. Thanh âm này phảng phất tới từ cửu u địa ngục, lộ ra vô tận âm u cùng hàn ý, tại trống trải vùng quê trên vang vọng, để người sống lưng phát lạnh. Sau một khắc, biến cố nảy sinh. Trong chiến trường đại địa không có dấu hiệu nào đột nhiên sụp xuống, mảng lớn đất đai phảng phất bị một cái vô hình miệng lớn thôn vệ, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một đạo sâu không thấy đáy vách núi. Cái này vách núi dài đến ngàn mét, giống như một đạo dữ tợn vết sẹo, vắt ngang tại trước mắt mọi người. Mọi người kinh nghi bất định, hướng về phía dưới vách núi nhìn tới, nồng đậm tà khí như là một cỗ mãnh liệt màu đen suối phun, từ dưới đáy vách núi phóng lên tận trời, nhanh chóng hội tụ thành một cái giống như thật cột màu đen. Cái kia cây cổ xuyên thẳng vật tiêu, khí thế tràn đầy, chỗ đến, không khí đều bị bóp méo đến biến dạng. Mắt thấy một màn này, trong lòng Lâm Tu chấn động mạnh một cái, ánh mắt nháy mắt sắc bén, tràng cảnh này hắn rất quen thuộc. Thâm viên vết nước quả nhiên tại dưới đất. Lâm Tu tiếng nói vừa dứt, cột màu đen bên trong liền truyền ra một đạo trầm thấp mà trêu tức âm thanh, ở trong thiên địa vang vọng, đoán đúng, nhưng không có tác dụng gì. Chương 311 Hắc ám quyền hành. Chương 311 Hắc ám quyền hành. Tại đạo kia trực trùng vân tiêu màu đen trong của sáng, một cái mơ hồ hình cầu thân ảnh lặng yên hiện lên. Mới đầu, nó chỉ là một đoàn lờ mờ đường nét, ẩn nấp tại nồng đậm tà khí biến thành trong của sáng, làm người khó mà phân biệt. Thoáng qua ở giữa, hình cầu trên thân ảnh nhanh chóng sinh trưởng ra lít nha lít nhít, giữ tận đáng sợ gai nhọn. Những cái này gai nhọn giống như cắm ngược lợi nhận, lóe ra u lanh ánh sáng, cho người một loại cảm giác không rét mà run. Ngay sau đó, tại nó trên cùng, một đôi thô to lại uốn lượn sừng thú đột nhiên sinh ra, cái kia sừng thú mặt ngoài thô ráp, hiện đầy bất quy tắc hoa văn, tản ra cổ lão mà tà ác khí tức. Ba đầu to lớn vô cùng chân, mang theo thiên quân xu thế, chậm chậm từ trong cột ánh sáng bước ra. Chân vững chắc dày nặng, rơi xuống chỗ, đại địa cũng vì đó rung động, phảng phất không chịu nổi gánh nặng. Trên chân, vững vàng chống đỡ lấy một cái to lớn màu đen hình cầu thân thể. Cỗ thân thể này tựa như một tòa ngọn núi nhỏ màu đen, tản ra làm người hít thở không thông cảm giác áp bách. Nó bên ngoài thân không có một chút lông, toàn thân chạy xuôi theo tản ra gây mũi mùi chất lỏng sền sệt, những chất lỏng kia không ngừng nhỏ xuống, trên mặt đất hội tụ thành từng bãi tản ra tanh dình màu đen nước động. Quái vật này không có rõ ràng đầu, lại quỷ dị sinh ra ba trương dây mặt. Trong đó lớn nhất khuôn mặt, sinh trưởng ở đôi kia thô chắc sừng thú phía dưới. Gương mặt này sắc mặt đen kịt, làn da thô ráp đến như là khô nước đất này, hám sâu trong hốc mắt lóe ra u lục ánh sáng, giống như quỷ hòa đồng dạng. Mặt khác hai khuôn mặt đối lập nhỏ hơn, một trương sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, vẻ mặt nhăn nhó, lộ ra vô tận ai oán. Mà chính giữa gương mặt kia kinh khủng nhất, đôi mắt tràn ngập chói mắt đỏ tươi, phản phất bị máu tươi đầy đầy, cái kia màu sắc tươi đẹp ướt át, hình như một giây sau liền muốn chảy ra tới. Gương mặt này dính sát hợp tại trên thân thể, như không phải tỉ mỉ quan sát nó bộ mặt bộ phận, cực kỳ khó phát hiện nơi này lại còn cất giấu khuôn mặt. Cái này sinh vật lớn lên rất kỳ quái, tựa như là chắp vá lên, thậm chí bất quy tắc hình dáng đều không thể dùng để hình dung nó. Chỉ là nhìn một chút, liền để không ít tâm tư cảnh không kiên định chiến sĩ lui lại hai bước, khó mà nhìn thẳng vật này. Đột nhiên cảm giác vẫn là ủ rụt cùng ạ gò tương đối thuận mắt. Lâm Tu không kèm nổi chửi bậy. Thanh âm không lớn, lại vừa vặn bị cái kia hình cầu sinh vật nghe được. Ha ha ha, ôm ta, ngươi sẽ cảm thấy ta vô cùng mỹ lệ. Trương Tiêu tái nhợt dê mặt nết mép cười một tiếng. Miệng há ra, bên trong liền có hình tự oán hồn năng lượng thể xuất hiện. Năng lượng thể muốn chạy trốn, nhưng lại bị dê mặt hút trở về. À gọ là cái phế vật, chết cũng hảo, thỉnh ngôi nhỏ thâm viên danh tiếng. Tiếp xuống, các ngươi gặp phải là dục vọng chi chủ bộ hạ cuộc chiến thứ ba đêm. Các ngươi nhưng gọi ta, Ngục Dương. Tiếng nói vừa ra, Ngục Dương ba khuôn mặt đồng thời mở mắt, nhìn chăm chú về phía mọi người. Sau một khắc, trên người nó đột nhiên hiện ra quyền hành hào quang. Biến hóa này để mọi người nháy mắt sửng sốt. Kỳ ta trừng to mắt, sắc mặt tâm trầm. Loại cảnh tượng này nàng rất quen thuộc, cùng lúc ấy chính mình mượn dùng thánh quang quyền hành lúc giống như lúc. Cẩn thận, nó không phải thánh giai, là bán thần. Kỳ tài nhắc nhở. Ma Vương vẻ mặt nghiêm túc, nắm chặt trong tay thần thánh ma kiếm, tựa hồ tại cân nhắc chính mình liều mạng có thể hay không đánh giết nó. Nhưng mà đương quyền trôi lực lượng phủ xuống lúc, Ma Vương nháy mắt bỏ ý niệm này đi. Giữa bọn hắn có cách biệt một trời, dùng ma lực cùng quyền hành chống lại, quả thực liền là chuyện cười. Lâm Tu lên trước một bước, trong đôi mắt hào quang lưu chuyển, khiếm khuyết quyền hành lực lượng tràn ngập tại trên người hắn. Cố khí tức này để Ngục Dương vì thế mà choáng váng. Ồ, có ý tứ. Đáng tiếc, ngươi cái này quyền hành so ta còn tàn, không có tác dụng lớn. Dục vọng quyền hành dung nhập tâm thanh, một chữ cuối cùng trực tiếp chấn động tới Lâm Tu. Trong chốc lát, suối nguồn thần lực điên cuồng thổ nạp, nuôi nấng thể nội khiếm khuyết quyền hành. Cũng may bốn phía có không ít khoa kỹ cùng ma năng sản phẩm. Tại những cái này sản phẩm phản ứng phía dưới, khiếm khuyết quyền hành phát huy ra siêu nhiên lực lượng, giúp Lâm Tu ngăn trở một kích này. Lực lượng bắt nguồn từ những vật này ư? Vậy ta nổ bọn chúng ngươi chẳng phải hủy? Ngục Dương cười ta một tiếng, một cái chân nâng lên, đột nhiên đạp mạnh. Bán thần lực lượng phô thiên cái địa rơi xuống. Mục tiêu của nó rất rõ ràng, chính là vì hủy đi những cái kia khoa kỹ cùng ma năng sản phẩm. Đúng vào lúc này, ma vực trên không bỗng nhiên bị một mảnh sền sệt như mực hắc ám bao phủ. Mảnh này hắc ám phảng phất nắm giữ sinh mệnh, tốc độ vô cùng nhanh lan tràn ra, nháy mắt liền đem trọn cái bầu trời che lấp đến cực kỳ chặt chẽ, ánh nắng hoàn toàn bị ngăn cản tại bên ngoài, đại địa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trong mờ tối. Bán thần đều xuất hiện. Thâm Viên thật coi phương thế giới này vô thần. Một đạo mạnh mẽ mà ngưng trọng âm thanh thong thả vang lên, phảng phất từ phía chân trời xa xôi truyền đến, mang theo vô tận tang thương cùng chấn động, tại mảnh này bị bóng tối bao trùm đại địa trên không vang vọng. Vừa dứt lời, cái kia phảng phất có thể thôn vệ hết thảy đen kịt trong bầu trời đêm, chậm chậm bước ra một đạo vô cùng vĩ ngạn thân ảnh. Hắn dáng người rắn rỏi, giống như một tòa núi cao nguy nga, tản ra làm người kính sợ khí tức. Một bộ áo đen tung bay theo gió, bay phất phới, tăng thêm mấy phần thần bí cùng uy nghiêm. Hắn chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, tư thái kia phảng phất thế gian vạn vật đều tại nó dưới chân. Chỗ mi tâm, một mai thần bí màu đen ấn ký tản ra mỏng manh lại thâm thúy hào quang, làm hắn kiên nghị khuôn mặt tăng thêm một vòng thần bí khó lường màu sắc, để người khó mà đoán. Hắn đôi mắt đen kịt như đêm, thâm thúy không thấy đáy, trong đó thần lực như tinh thần lấp lóe, chiếu sáng rạng rỡ. Hắc ám quyền hành như là linh động tinh linh, xoay quanh tại hắn quanh thân du tẩu. Chỉ là đứng ở nơi đó, hắn liền phảng phất trở thành mảnh này hắc ám chúa tể, toàn bộ ma vực tiên địa đều vì hắn xuất hiện mà thôi rung động. Hắc ám chi thần xuất hiện để Ngục Dương ngơ ngẩn. Nó đánh một chút tiểu lâu la vẫn được, thật đối thượng thần sáng, nó một cái bán thần còn không phải đưa đồ ăn. Ha ha. Ngươi muốn nhúng tay? Dục vọng đại nhân thế nhưng ước gì ngươi đối với chúng ta xuất thủ đây? Tới đánh ta a. Đối mặt thần linh, Ngục Dương dĩ nhiên không sợ chút nào, ngược lại mở miệng khiêu khích. Dạng này động tác để Hắc Ám Chi Thần lông mày gân xanh nô lên. Đối phó ngươi, còn dùng không đến ta xuất thủ. Hắc Ám Chi Thần ánh mắt đảo qua phía dưới mọi người, khi nhìn đến Lâm Tu thời gian ngừng lại lưu chốc lát. Hắn trong tay nắm lấy bộ phận Hắc Ám quyền hành, có chút chần chờ nhìn xem Lâm Tu. Một lát sau, hắn hình như nghĩ đến cái gì, rời đi ánh mắt. Cuối cùng, Hắc Ám Chi Thần ánh mắt dừng lại tại Bờ Rồ Đệ ạ trên mình. Tuy là không phải nhân tuyển tốt nhất, nhưng cũng đủ rồi. Ngươi nhưng nguyện ôm ấp Hắc Ám, chấp trưởng bộ phận Hắc Ám quyền hành, thay mặt thần tuần tra. Lời này vừa nói ra, một cỗ vô thượng thần uy bao phủ phương thiên địa này. Một đoàn màu đen quyền hành xuất hiện tại Ma Vương trước mắt. Ma Vương không chút do dự, Bờ Rồ Đệ ạ nhất định sẽ không cô phụ thần linh. Nói xong, hắn một tay chụp vào quyền hành. Chương 312, bán thần chi chiến. Chương 312, bán thần chi chiến. Hắc Ám quyền hành xuôi theo Bờ Rồ Đệ ạ mở ra bàn tay, như là một cỗ ấm áp lại rất có độ bền dòng nước dung nhập trong cơ thể của hắn, theo sau hướng về toàn thân lan tràn mà đi. Trong chốc lát, Bờ Rồ Đệ ạ chỉ cảm thấy thể nội phảng phất bị nhen lửa một đoàn hừng hực liên hỏa, một cỗ cực kỳ cường hãn, gần như lực lượng cuồng bạo tràn ngập trong đó. Cỗ lực lượng này mạnh mẽ mà tràn đầy, vượt rất xa thánh giai cường giả có khả năng khống chế phạm chủ, để hắn có 10 phần lực lượng đi đối mặt Ngục Dương. Bờ Rồ Đệ ạ trong đôi mắt hắc quang lấp lóe, đó là quyền hành lực lượng tại trong đó quần quật lưu chuyển, tựa như linh động giáng trưởng, lộ ra thần bí cùng khí tức nguy hiểm đột nhiên, Ma Vương thân thể chấn động mạnh một cái, sau lưng trong chốc lát hiện ra một đạo đen như mực quang hoàn. Trên quần sáng, phức tạp mà phụ văn thần bí như tinh thần nóng ánh lập lòe, bọn chúng có thứ tự vây quanh quang hoàn chậm chậm chuyển động, mỗi một lần chuyển động đều phảng phất tại hô ứng trong thiên địa hắc ám phát tác, dẫn đến xung quanh hắc ám khí tức như mãnh liệt thủy triều theo đó lên xuống, nhất cử nhất động của hắn đều có thể dẫn dắt cỗ này hắc ám chi lực. Ngay tại Lâm Tu ngạnh kháng bán thần uy áp lúc, Bờ Rồ Đệ ạ thân hình lóe lên, nháy mắt đi tới trước người Lâm Tu. Hắn một tay lộ ra, liền đem cái kia giống như núi nặng nề bán thần uy áp toàn bộ ôm vào bản thân. Nơi này có thể giao cho ta. Lời nói vừa dứt, một đạo tản ra nhu hòa hắc quang quang cầu nhanh chóng ngưng kết thành hình, đem Lâm Tu cực kỳ chặt chẽ bảo hộ tại trong đó, ngăn cách ngoại giới hết thảy nguy hiểm. Ngục Dương thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh trào phúng, âm thanh sắc bén mà chói tai, thật cho là có thanh đao liền có thể giết người à? Người trong mắt ta, bất quá là cầm đem đồ chơi đao hài đồng thôi. Thật là buồn cười tột cùng. Ngục Dương tiếng cười tại mảnh này bị bóng tối bao trùm trong thiên địa vang vọng, mang theo nồng đậm khinh miệt cùng ngạo mạn. Nhưng mà, đáp lại nó, là Ma Vương Bờ Rồ Đệ ạ cái kiếp như vực sâu biển lớn ánh mắt thâm thúy, cùng theo đó mà đến mạnh mẽ công kích. Trong khoảnh khắc, Ngục Dương cùng Ma Vương thân hình đồng thời biến đến mở đi, phản phất dung nhập mảnh này trong hắc ám, để người khó mà bắt tung tích dấu vết. Hai người hóa thành lưu quang, ở trên bầu trời không ngừng va chạm. Hai đạo lưu quang tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, không khí bị kịch liệt ma sát, phát ra sắc bén tiếng rít. Trong chớp mắt, bọn chúng liền đụng vào nhau mấy trăm lần đông đúc, hai đạo quyền hành lực lượng va chạm giao phong, cường hãn vô cùng lực lượng phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều chấn đến vỡ nát, hào quang chói sáng giống như pháo hoa ở trên bầu trời hết đợt này đến đợt khác nở rộ. Ngục Dương cùng Ma Vương quyết liệt giao phong chỗ phóng thích ra cường đại khí tức, giống như biển động, hướng về phía dưới điên cuồng quét sạch mà đi. Mọi người bỗng cảm giác một cỗ bàng bạc áp lực phả vào mặt, làm người hô hấp khó khăn, hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững. Cỗ khí tức này bên trong ẩn chứa khủng bố lực lượng, để bọn hắn khó mà chịu đựng, từ bản năng, mọi người nhộn nhịp lựa chọn rút lui, tính toán rời xa mảnh này nguy hiểm khu vực. Nhưng mà, bọn hắn đánh giá thấp bán thần cấp bậc chiến đấu khủng bố phạm vi. Vẹn vẹn lui lại vài dặm, căn bản là không có cách lẩn tránh trận chiến đấu này mang đến trùng kích. Ngục Dương một bên cùng Ma Vương đánh nhau kịch liệt, một bên phát ra từng trận tùy tiện cười to, tiếng cười kia bên trong tràn đầy khiêu khích cùng đắc ý, có quyền hành thì sao? Ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Thanh âm của nó tại chiến trường trên không vang vọng, như là một cái sắc bén lợi nhận, đánh đi. Trợ to con mắt của ngươi thật tốt nhìn một chút, ngươi thủ hạ những cái kia như là con kiến hôi ma tộc, đã chết không ít đây. Nó vừa nói, một bên nhìn phía dưới hỗn loạn chiến trường, trong mắt lóe lên một chút tàn nhẫn quái ý, xem một chút đi, đến cùng là ai tổn thất càng lớn. Đối với ngục dương loại này thâm viên sinh vật mà nói, sinh mệnh tan biến có ý nghĩa hoàn toàn bất động. Tại bọn chúng trong nhận thức, tử vong bất quá là thông hướng một cái khác bắt đầu cửa chính. Trong thâm viên, sinh mệnh sinh sôi không ngừng, như là vô tận thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp. Cho dù giờ phút này có một chút thâm viên sinh vật bị mẫn diệt, chẳng mấy chốc sẽ có những sinh vật khác chịu đến thâm viên lực lượng hấp dẫn, dẫn thân vào đến thâm viên trong lồng ngực, bổ khuyết những cái này trống chỗ. Nguyên nhân chính là như vậy, ngục dương đối những cái kia người đầu dê sinh mệnh không quan tâm, dưới cái nhìn của nó, chỉ cần có thể thành công bắt lại ma vực, coi như người đầu dê nhóm toàn quân bị diệt, đó cũng là đáng giá. Nhưng ma vương khác biệt, cứ việc ngoại giới truyền ngôn hắn lanh huyết tàn nhẫn, nếu như người nghe tin đã sợ mất mật ma tộc kẻ thống trị, nhưng trên thực tế, hắn xem như ma tộc chi vương, sâu trong nội tâm một mực đem thủ hộ ma tộc coi là chính mình cả đời trách nhiệm cùng sứ mệnh. Giờ phút này, nhìn phía dưới vì trận chiến đấu này mà tử thương thảm trọng ma tộc chiến sĩ, trong ánh mắt của hắn hiện lên một chút khó mà che giấu bi thống cùng phẫn nộ. Lập tức chiến tranh đều nhanh kết thúc, con dân của mình lại bị bán thần dư ba tác động đến, còn xuất hiện tử vong, cái này khiến sắc mặt hắn biến ảo, đối phó ngục dương lúc đều không dám toàn lực xuất thủ. Phát giác được tình huống này, ngục dương âm u cười nhẹ, ngươi là tại cấp ta cơ hội ư? Vậy ta liền không cô phụ ngươi, cầm lấy đồ chơi đao tiểu hải tử. Vù vù. Ngục dương quanh thân đột nhiên bộc phát ra một trận mãnh liệt năng lượng ba động, nó trên mình ba khuôn mặt nháy mắt biến đến giống như máu tươi đỏ tươi, phản phất bị máu tươi thẩm thấu, chói mắt màu đỏ phản phất muốn nhỏ xuống tới đồng dạng. Cùng lúc đó, nó quả bóng kia bộ dáng trên thân thể, như là bị làm quỷ dị ma pháp, bắt đầu liên tiếp không ngừng hiện ra từng cái vẻ mặt. Những cái này vẻ mặt hình thái khác nhau, không có chỗ nào mà không phải là dữ tợn khủng bố, bọn chúng vặn vẹo lên, gào thét, phản phất bị vây ở vô tận trong thống khổ. Vẹn vẹn trong nháy mắt, ngục dương toàn bộ thân hình đã bị vô số trường dữ tợn mặt bao trùm, xa xa nhìn tới, nó phản phất không còn là một cái đơn nhất sinh mạng thể, mà là một cái từ vô số khuôn mặt hợp lại mà thành quái vật kinh khủng, mỗi một khuôn mặt đều tại phát ra gào thét thảm thiết, âm thanh chói tai phản phất có khả năng xuyên thấu linh hồn. Cho dù là thánh giai cường giả lực lượng, tại cỗ này sóng âm trùng kích vào, cũng khó có thể trọn vẹn ngăn cản. Ma vương bợ rồ đệ ạ thấy thế, trong lòng thầm kêu không tốt. Phía sau hắn vầng sáng màu đen nháy mắt bộc phát ra càng thêm thâm thúy hào quang, như là vô tận hấp động, muốn đem hết thảy xung quanh đều thôn vệ đi vào. Quang hoàn bên trên tuyên khắc phủ văn thần bí bị triệt để thôi động, vây quanh quang hoàn điên cuồng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, kéo theo lấy xung quanh hắc ám năng lượng như mãnh liệt vòng xoáy hội tụ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn chấn đến thiên địa cũng vì đó run rẩy, một đạo thô chắc vô cùng màu đen cổ sáng không có dấu hiệu nào từ ma vương phía sau bờ rỗ đệ ạ oanh ra đạo này cổ sáng màu đen cuốn theo lấy hủy thiên diệt địa khí thế, giống như một quả rơi xuống màu đen lưu tinh, lấy thế không thể lỡ phá quân lực lượng, hướng về ngục dương mạnh mẽ đánh tới. Những nơi đi qua, không khí bị nháy mắt xé rách, lưu lại một đạo thật dài màu đen quy tích. Ngục dương không yếu thế, tà khí bốc lên tại mặt ngoài, ngăn cản cột sáng. Lập tức hai người giằng co không xong, trong lòng Lâm Tu vội vàng. Thế nào không cần trên trang giáp thần thánh phủ văn a? Khiếm khuyết quyền hành lực lượng tuy là rất mạnh, nhưng cũng liền cùng thần thánh lực lượng không sai biệt lắm. Dùng tới thần thánh phủ văn, nhất định có thể đánh nó cái trở tay không kịp. Trong lòng Lâm Tu thở dài, ma vương vẫn là không có thích ứng vũ khí mới, không phải thế nào sẽ quên thứ này. Càng là cường giả chiến đấu, càng không thể tùy tiện nhúng tay. Tại ngươi không có năng lực tiếp nhận chiến đấu lúc, mạo muội nhúng tay chỉ sẽ xáo trộn tiết tấu, tùy tiện mở miệng cũng chỉ sẽ đưa tới mầm họa. Tại trong chớp mắt có thể giao thủ hơn trăm lần trong chiến đấu, Lâm Tu cho Ma Vương truyền cái âm thanh thời gian, đều có thể để Ma Vương hoảng hốt từ đó lộ ra sơ hở. Ngay tại Lâm Tu suy tư nên làm gì nhắc nhở lúc, trong cơ thể hắn quyền hành đột nhiên tản mát ra huỳnh quang. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy Ma Vương trên mình xuất hiện một đạo mỏng manh huỳnh quang. Cái này huỳnh quang chịu đến thể nội quyền hành dẫn dắt, không ngừng hướng Lâm Tu bay tới. Chương 313. Thần linh giao phong, sắp đánh vỡ cân bằng. Chương 313. Thần linh giao phong, sắp đánh vỡ cân bằng. Làm điểm sáng cùng bản thân quyền hành tương dung một khắc này, Lâm Tu đột nhiên cảm giác chính mình dường như nhiều một cái năng lực. Hắn duỗi tay ra, quyền hành hào quang xuất hiện tại lòng bàn tay. Ngay sau đó, dẫn dắt ra một điểm sáng. Cái này điểm sáng bên trên kết nối lấy một đầu chỉ có Lâm Tu có thể nhìn thấy mỏng manh năng lượng tuyến, mà tuyến thì kết nối lấy ma vương trên mình ma năng thiết giáp. Ta dường như có thể khống chế cái này ma năng thiết giáp. Lâm Tu phát giác được tình huống này sau đại hỉ. Hiện tại ma vương cùng ngục dương còn tại giằng co, hắn vừa vặn có thể mượn thời cơ này khởi động ma năng trên trang giáp thần thánh phù văn. Lâm Tu tâm niệm vừa động, quanh thân quyền hành lực lượng như là yên lặng dưới mặt hồ phun trào ám lưu, bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Sau một khắc, làm người ngạc nhiên một màn phát sinh. Ma vương trên mình ma năng thiết giáp dường như bị một cỗ lực lượng thần bí khống chế, tự mình khởi động. Ma năng hoạch tâm bắt đầu điên cuồng vận chuyển, phát ra sắc bén tiếng long ngọng, màu tím ma năng hào quang bộc phát lóa mắt, phản phất một khóa sắc bạo phát tinh thần. Cùng lúc đó, vợ rồ đệ ạ lòng bàn tay nguyên bản ẩn nấp thần thánh phù văn cũng bị triệt để thôi động, phù văn nháy mắt sáng lên, phóng xuất ra một đạo hóng ánh lóa mắt thần thánh quang huy. Đạo quang huy này nổi lên không có dấu hiệu nào, như là lúc tảng sáng luồng thứ nhất ánh dạng đông, tốc độ vô cùng nhanh bắn mạnh mà ra, không chút do dự dung nhập đạo kia từ ma vương phát ra màu đen trong cổ sáng. Cứ việc đạo này thần thánh quang huy so với thô chất cổ sáng màu đen mà nói, lộ ra 10 phần nhỏ bé, nhưng nó ẩn chứa lực lượng nhưng không để khinh thường. Khi nó dung nhập cổ sáng màu đen sau, không chỉ không có bị màu đen hào quang của cổ sáng chỗ che lấp, ngược lại tại trong đó chiếu sáng rạng rỡ, tản ra đặc biệt mà khí tức cường đại. Cứ như vậy, một đạo dung hợp hắc ám quyền hành lực lượng cùng lực lượng thần thánh hoàn toàn mới công kích, cuốn theo lấy hủy thiên diệt địa khí thế, lần nữa hướng về ngục dương mạnh mẽ đánh tới. Ngục dương đối với thần thánh lực lượng, dù chưa từng tự mình lĩnh giáo qua, nhưng trước đây thông qua những cái kia người đầu dê tại thần thánh lực lượng công kích đến kết cục bi thảm, nó đã biết rõ nó cường đại cùng khủng bố. Giờ phút này, cảm nhận được cỗ này xen lẫn tại cột sáng màu đen bên trong thần thánh lực lượng phả vào mặt, trong lòng Ngục Dương lập tức dâng lên một trận bất an mãnh liệt. Nhưng mà, nó lúc này đã ham sâu chiến đấu vũng bùn, ở vào đâm lao phải theo lao tình cảnh lúng túng, trốn cũng không phải, không tránh cũng không được. Dung không được Ngục Dương có quá nhiều thời gian suy nghĩ, nó chỉ có thể dựa vào bản năng, thô bạo điều động quanh thân tà khí, điên cuồng tăng cường bản thân phòng hộ. Trong lúc nhất thời, Ngục Dương bên ngoài thân tà khí như là mãnh liệt màu đen thủy triều, không ngừng quay cuồng, ngưng kết, tạo thành tầng một càng rắn chắc, kiên cố hộ thuẫn. Nhưng mà, thần thánh lực lượng xem như tà khí tự nhiên khắc tinh, uy lực của nó viễn siêu Ngục Dương tưởng tượng. Cho dù đạo này dung nhập cột sáng màu đen bên trong thần thánh quang huy nhìn như chỉ có châm một loại lớn nhỏ, nhưng nó ẩn chứa lực lượng lại như là một cái sắc bén vô cùng trường mâu, đâm thẳng Ngục Dương phòng ngự bộ phận quan trọng. Làm thần thánh quang huy chạm đến Ngục Dương tà khí hộ thuẫn lúc, chỉ nghe suy một tiếng vang nhỏ, trên hộ thuẫn nháy mắt xuất hiện một cái nhỏ bé lại chí mạng lỗ hổng. Mà cái này lỗ hổng liền như là trên đê đập tổ kiến, tại lực lượng cường đại trùng kích vào, nhanh chóng dẫn phát phản ứng dây chuyền, toàn bộ tà khí hộ thuẫn nháy mắt sụp đổ, hóa thành một mảnh hư vô. Mất đi hộ thuẫn bảo vệ, Ngục Dương trọn vẹn bạo lộ tại cỗ này công kích cường đại phía dưới. Thần thánh quang huy không trở ngại chút nào trong sát na ở giữa quán xuyên Ngục Dương thân thể, ngay sau đó, đạo kia cột sáng màu đen cũng như một đầu hung mãnh cự thú, theo sát phía sau đem Ngục Dương triệt để thôn phệ. Ngục Dương phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, âm thanh vang tận mây xanh, tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng. Thân thể của nó tại cỗ này cường đại lực lượng trùng kích vào, bắt đầu vặn mèo, biến dạng, phảng phất sắp bị triệt để phá hủy. Thân thể tại hắc quang bên trong không ngừng tiêu tán, lập tức khí tức càng ngày càng yếu, liền quyền hành cũng bắt đầu dao động. Lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Trung ương thâm viên vết nước đột nhiên như là trái tim một loại nhảy lên một thoáng. Ngay sau đó, tà khí giống như là huyết dịch từ đó bắn ra, tràn ngập tại chân trời, tạo thành một cái dài trăm thước con mắt màu đen. Cái kia mắt di chuyển nhãn cầu, nhìn về phía hắc quang bên trong Ngục Dương. Sau một khắc, cột sáng màu đen bỗng nhiên tiêu tán, Ngục Dương có thể thở dốc. Đa tạ dục vọng đại nhân. Ngục Dương một bên thở dốc, một bên run rẩy nhìn về phía trên bầu trời mắt. Cái kia được xưng là dục vọng, mắt chỉ là nhàn nhạt nhìn nó một chút. Sau một khắc, Ngục Dương trên mình khuôn mặt đột nhiên bị bóc ra, bay về phía trên bầu trời mắt. Ngục Dương toàn thân đau nhức kịch liệt, nhưng đối mặt dục vọng lại cố nhịn xuống, không dám phát ra một chút âm thanh. Đây là thất bại trừng phạt. So với chết, mất đi khuôn mặt đã là kết quả tốt nhất. Chí ít đại nhân không có thu về cấp cho nó quyền hành. Về phần trở lại thâm viên sau sẽ có dạng gì vận mệnh chờ lấy nó, vậy liền chờ nó trở lại thâm viên sau lại nói đi. Dục vọng chuyển động con ngươi, hắn không có nhìn mở rô đệ ạ, mà là nhìn hướng phía dưới giấu ở trong đám người Lâm Tu. Vù vù, nhãn cầu chấn động, một cỗ lực lượng vô hình nháy mắt phủ xuống, muốn đem Lâm Tu nghiền thành một mịn. Hắc ám trước mắt đã tới, bao phủ cái con mắt kia, cũng đem dục vọng lực lượng ngăn cản. Hắc ám chi thần sắc lạnh lùng, khoe miệng liệt đến một vòng nụ cười tàn nhẫn, vốn là chúng ta là hòa nhau, hiện tại là ngươi vi phạm quy tắc trước, có lẽ ngươi chết ở chỗ này cũng không có người nói cái gì. Dục vọng chế nhạo một tiếng, tới thâm nguyên, cùng ta bản thể tới chiến. Hắc ám chi thần cười lạnh, ngươi lên tới, ta tự sẽ hạ xuống thần thể đánh với ngươi một trận. Vậy liền để ta xem các ngươi những cái này cái gọi là thần linh đến cùng có thực lực gì. Dục vọng khẽ quát một tiếng, trong chốc lát, nó quanh thân tà khí như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, ầm vang bạo phát, kịch liệt chấn động lên. Tà khí phảng phất sao động bất an lôi đỉnh, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng bốn phía điên cuồng tàn phá bốn phía, chỗ đến, hết thảy đều bị vô tình phá hủy đại địa tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, nước toát ra từng đạo to lớn khe rãnh. Hắc ám chi thần đưa tay một nắm, một cái đen kịt quả cầu đem mắt cùng hắn bao phủ trong đó, để người không thấy rõ tình huống bên trong. Bất quá cái kia tiêu tán đi ra năng lượng cường đại vẫn là để người cảm nhận được bên trong chiến đấu kịch liệt. Thần linh chiến đấu bọn hắn không còn được, nhưng phía ngoài Ngục Dương bọn hắn thế nhưng có rất nhiều biện pháp bắt chẹt. Trước mặc kệ Hắc ám chi thần có thể hay không đánh qua dục vọng, Ngục Dương phải chết. Chương 314. Ngươi không có cơ hội. Chương 314. Ngươi không có cơ hội. Các ngươi không giảng võ đức. Ngục Dương hai mắt trừng tròn xoe, tràn đầy khó có thể tin cùng phẫn nộ. Nó thế nào cũng không nghĩ ra, những người này càng như thế lớn mật, cả gan tại thần linh dưới mí mắt phát động công kích. Tại nó trước sau như một trong nhận thức, bình thường không đều cái kia chờ thần linh ở giữa quyết ra thắng bại, thế cục hết thảy đều kết thúc phía sau, mọi người mới sẽ xuất thủ ư? Nhưng mà, hiện thực cũng không như Ngục Dương sở liệu. Trong chốc lát, mấy đạo lăng lệ tột cùng công kích phản phất mũi tên, từ khác nhau phương hướng hướng về nó mạnh mẽ phóng tới. Lúc này Ngục Dương vừa mới bị thương nặng, thực lực đã giảm mạnh, 10 không còn 1. Bây giờ lại bị những cái này càng cường đại hơn công kích tập kích, liền như là trong cuồng phong đến tàn, căn bản không có mảy may chỗ phản kháng. Dục vọng đại nhân. Ngục Dương khàn cả giọng la lên, trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng cùng bất lực, tính toán hướng dục vọng chi thần cầu cứu. Nhưng nó tiếng gọi ầm ĩ quá mức mỏng manh, nháy mắt liền bị trải trời lấp mặt đất quang huy bao phủ. Ngay sau đó, kèm theo một trận hào quang chói sáng hiện lên, Ngục Dương cái kia vốn là tàn tạ không chịu nổi thân thể, cũng cùng nhau biến mất giữa phiến thiên địa này, phảng phất chưa từng tồn tại một loại, chỉ để lại một mảnh trống rỗng chiến trường. Liền như vậy giết nó không tốt lắm đâu. Thân còn tại bên trong đây. Kỳ Tài thu về ma kiếm, vứt bỏ trên thân kiếm chất lỏng sền sệt, có chút lo lắng nói. Ma Vương không nói, nhìn chằm chằm vào phía trước bao phủ hai cái thần linh khối cầu màu đen. Lâm Tu khoát tay áo, yên tâm đi, nơi này cũng không phải thâm nguyên, dù cho Hắc Ám chi thần không phải bản thể, cũng sẽ không rơi vào thế bất lợi. Bản thổ tác chiến nếu là còn có thể bị thâm nguyên tà thần đánh ngã. Cái kia Hắc Ám chi thần vị trí vẫn là tranh thủ thời gian dọn ra đến cho người khác cá Hắc Ám trong khối cầu, lúc trước quần quật như nộ hải năng lượng ba động từng bước hướng tới nhẹ nhàng, giống như phong bạo sau đó dần dần yên lặng mặt biển. Ngay sau đó, vây quanh tại khối cầu bốn phía Hắc Ám quyền hành lực lượng như là thối lui lại giường, bắt đầu chậm chậm rút về, hướng về Hắc Ám chi thần thể nội hội tụ. Làm Hắc Ám quyền hành triệt để thối lui, Hắc Ám khối cầu cũng theo đó tiêu tán, lộ ra trong đó cảnh tượng. Tại Hắc Ám chi thần phía trước, một cái to lớn con ngươi bất ngờ hiện ra, mà giờ khắc này nó đã tàn tạ không chịu nổi, nhãn cầu mặt ngoài hiện đầy thật sâu nhàn nhạt vết nước, trong đó một đạo to lớn lỗ hổng càng dễ thấy, chỗ lỗ hổng nồng đậm tà khí như sền sệt sương mù không ngừng cuộn, tính toán chữa trị cái này tàn tạ khắp nơi vết thương. Khẩu khí cũng không nhỏ, chỉ tiếc thực lực còn xa thiếu xa. Hắc ám chi thần hơi hơi ngửa đầu, trong ánh mắt lộ ra uy nghiêm cao cao tại thượng cùng khinh thường, ánh mắt như đao, lạnh lùng liếc nhìn trước mắt cái này tàn tạ đại nhãn cầu. Dục vọng chi thần giờ phút này khí tức mỏng manh, cái kia đại biểu lấy hắn tồn tại trên con người, không ngừng có hắc ám khí tức như đập hỏa diễm lấp lóe nhảy nhót. Những cái này hắc ám khí tức cũng không phải là trợ lực, mà là mang theo hắc ám chi thần quyền hành lực lượng, tùy ý tại mặt ngoài tàn phá bốn phía, điên cuồng hủy hoại lấy cố này bộ phận phân thân, mỗi một lần nhảy nhót giống như là tại cắt dục vọng sinh mệnh lực. Cho dù thân ở như vậy tuyệt cảnh, dục vọng nhưng lại không khuất phục, ngược lại phát ra một trận cười nhẹ. Trong tiếng cười mang theo không cam lòng cùng điên cuồng, tại mảnh này điên tĩnh trong không gian vang vọng, "Hừ, chờ ta bản thể phụ xuống, nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh." Hắc ám chi thần nghe lời ấy, sắc mặt nháy mắt biến đến nghiêm túc lạnh lùng, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng dục vọng chi thần phân thân, gàn từng chữ nói, "Ngươi không có cơ hội này." Lời nói vừa dứt, Hắc ám chi thần đột nhiên đưa tay vung lên, một cỗ bảng bạc hắc ám lực lượng mãnh liệt mà ra, giống như một đạo tia chớp màu đen, thẳng tắp đánh trúng cái kia đại nhãn cầu. Trong chốc lát, đại nhãn cầu phảng phất bị bóng tối vô tận chi hỏa thiêu đốt, quanh thân bị cháy hừng hực màu đen liệt diễm bao vây. Tại cái này nóng rực hắc ám đốt cháy phía dưới, đại nhãn cầu nhanh chóng vặn mèo, biến đến dạng, cuối cùng hóa thành một đống cho tàn, theo lấy gió nhẹ phiêu tán, biến mất tại mênh mông chân trời, phảng phất chưa bao giờ tại thế gian tồn tại qua, chỉ để lại một mảnh trống trải cùng yên tĩnh, tuyên cáo trận này thần linh chi chiến kết thúc. Hắc ám chi thần quay đầu nhìn Lâm Tu bọn hắn một chút, phát hiện bọn hắn lại đem Ngục Dương làm thịt, lập tức lộ ra vui mừng ánh mắt. Hắn còn tưởng rằng những người này sẽ ngơ ngác chờ lấy phân ra thắng bại động thủ lần nữa đây. Nhìn tới bọn hắn vẫn là cực kỳ thông minh. Làm rất tốt. Hắc ám chi thần tán thưởng một câu. Theo sau hắn nhìn về phía chôn sâu dưới đất ngàn mét thâm viên vết nứt. Thâm viên tà thần đã động thủ, Hắc ám chi thần hiện tại có thể chủ động xuất thủ đóng lại vết nứt. Nhưng chính mình quyền hành đã mượn ra ngoài, nói cái gì cũng đến giáo dục mọi người một cái. Hắn nhìn về phía Bờ Rô Đệ ạ, quyền hành lực lượng có thể đóng lại vết nứt, dựa theo ta nói đi làm. Tương lai các ngươi rất có thể sẽ gặp được càng nhiều hoặc lớn hoặc nhỏ vết nứt, đến lúc đó cần chính các ngươi đi hoàn thành những chuyện này. Bờ Rô Đệ ạ nhìn chăm chú phía dưới thâm viên, trong vết nứt không ngừng phun ra ngoài tà khí như là từng cái vong hồn, chu lên bốn phía dạo chơi. Hắc ám chi thần đưa tay điểm nhẹ, một đạo quang mang bay ra, dung nhập Bờ Rô Đệ ạ não hải. Sau một khắc, Bờ Rô Đệ ạ não hải xuất hiện sử dụng hắc ám quyền hành đóng lại vết nứt phương pháp. Hắn cùng Lâm Tu cùng Kỳ Tại liếc nhau. Hai người gật đầu, cho Ma Vương cổ vũ đặc biệt là Kỳ Tại, còn vô ma vương bà vai, yên tâm đi, ta cũng đóng lại qua một cái vết nứt, cũng không khó. Tuy là nàng không muốn thừa nhận Thánh Quang Nữ Thần không bằng Hắc Ám Chi Thần, nhưng từ cả hai lực lượng phân thân nhìn lại, Hắc Ám Chi Thần chính xác còn mạnh hơn Thánh Quang Nữ Thần bên trên không ít. Chỉ ít mượn ra ngoài quyền hành phía sau, Hắc Ám Chi Thần như cũ có khả năng thành thạo chống lại dục vọng. Bờ Rô Đệ ạ dáng người thẳng thớm, trôi nổi tại thâm viên vết nước chính giữa trên không, ánh mắt của hắn ngưng trọng, thần sát chuyên chú, chậm chậm nâng lên tay, hướng về phía dưới vết nước lăng không ấn xuống mà xuống. Một giây sau, một cỗ thâm thúy thần bí Hắc Ám Chi lực dùng hắn làm trung tâm, tràn đầy nọ rộ. Cỗ này Hắc Ám Chi lực phảng phất nắm giữ sinh mệnh, nhanh chóng ngưng thực, hóa thành như mực sền sệt thực thể vật chất, dùng phô thiên cái địa xu thế, hướng về bốn phía mãnh liệt bao phủ mà tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa phảng phất bị cỗ này hắc ám lực lượng chối chúa thể, ánh nắng bị triệt để che lấp, thế giới lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trong hắc ám. Giờ phút này, tại thâm viên vết nước trên không, mảnh này nồng đậm hắc ám như là một trường che khuất bầu trời to lớn màu đen màn sân khấu, vắt ngang ở giữa thiên địa. Ngay sau đó, màu đen màn sân khấu biến ảo hình thái, từng bước cùng phía dưới thâm viên vết nước hình dáng hoàn mỹ phù hợp. Theo sau, màu đen màn sân khấu không chút do dự hướng về vết nước bao trùm mà xuống, vừa khớp dán bám vào trên cái khe, tựa như muốn đem đạo này liên thông thâm viên khủng bố vết nước triệt để phong ấn. Ngay tại màu đen màn sân khấu cùng vết nước tiếp xúc mấy mắt, nguyên bản từ trong vết nước điên cuồng phun ra ngoài, tràn ngập ở giữa thiên địa tà khí nháy mắt bị hắc ám quyền hành lực lượng đè xuống. Không chỉ như vậy, hắc ám quyền hành lực lượng còn tại kéo dài phát tác, nó ẩn chứa cường đại lực lượng như là mãnh liệt thủy triều, không ngừng trùng kích, phá hủy lấy trong vết nước liên tục không ngừng tuôn ra tà khí. Cùng lúc đó, tại hắc ám quyền hành cường đại dưới áp bách, phía dưới đạo kia giữ tận vực sâu kinh khủng vết nước, chính giữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị xóa đi. Cái quá trình này thêm 2 giờ, Ma Vương hết sức chăm chú, chưa từng có chút lười biếng. Trán của hắn phủ đầy mồ hôi mịn, cánh tay vì kéo dài phát lực mà run nhẹ nhẹ, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, nhìn lấy chăm chú phía dưới vết nước. Mảnh này thâm viên vết nước bị triệt để xóa đi. Chương 315, cảnh cáo. Chương 315, cảnh cáo. Ma vực nguy cơ tạm thời giải trừ. Lâm Tu cho là Hắc Ám Chi Thần sẽ như Thánh Quang Nữ Thần đồng dạng, đem quyền hành thu về. Nhưng mà khiến hắn không nghĩ tới chính là, Hắc Ám Chi Thần gặp vết nước biến mất, dĩ nhiên đi thẳng, không có chút nào hỏi đến quyền hành sự tình. Không chỉ Lâm Tu ngộng, Kỳ Tại càng ngộng. Nàng kinh ngạc lại hâm mộ nhìn xem Ma Vương, cảm nhận được Ma Vương vẫn có bán thần thực lực, trong lòng nhất thời cảm giác một trận không công bằng đều là thần linh, thế nào chính mình nữ thần cùng Hắc Ám Chi Thần khoảng cách lớn như vậy? Nhìn ta như vậy làm gì? Bờ Rô Đệ ạ nghi hoặc nhìn bọn hắn. Hắn không hiểu vì sao mấy người này đột nhiên dùng vẻ mặt như thế nhìn chính mình. Hắc Ám Chi Thần không có thu về ngươi quyền hành, Kỳ Tại nói. Ma Vương gật đầu, chính xác như vậy, thế nào? Kỳ Tại muốn nói lại thôi. Không có việc gì. Thấy thế, Ma Vương đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi không phải cũng đóng lại qua vết nước. Vậy ngươi hẳn là cũng bị thần linh ban cho quyền hành lực lượng a? Ngươi nhanh dạy một chút ta, quyền hành lực lượng nên làm gì sử dụng mới có thể phát huy hắn tác dụng lớn nhất? Ta. Kỳ Tại nhất thời nghẹn lời. Không nghĩ tới lần này chiến đấu gian nan nhất một trận chiến tại nơi này. Nàng đây nên làm gì trả lời? Nói nữ thần đem quyền hành thu hồi ư? cái này chẳng phải là đại biểu nàng hướng người khác dế nữ thần. Nữ thần nói, tiếp nhận quyền hành phía sau chỉ có thể ngưng bước bán thần, nguyên cớ ta đem quyền hành trả lại cho nữ thần. Kỳ Tài mặt không đỏ tim không đập nói, bất quá tuy là ta hiện tại không có quyền hành lực lượng, nhưng dạy ngươi một thoáng vẫn là không có vấn đề. Kỳ thực có vấn đề. Bỏ qua cả hai quyền hành khác biệt không nói, nàng chấp trưởng quyền hành thời gian đều không ma vô dài. Nhưng việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể mạo xưng là trang hảo hán. Lâm Tu liền lặng lặng nhìn Kỳ Tài, lười đến vạch trần nàng. Cuối cùng Ma Vương cùng Thiên Sứ Vương quen biết đã lâu, ở phương diện này khẳng định lẫn nhau cũng không nguyện ý thừa nhận không bằng đối phương. Mặc dù là Thiên Sứ Vương tới cứu viện giúp Ma Vương, nhưng một mã thì một mã. Hắc Ám Chi Thần phân thân vội vàng trở về, làm hắn trở lại bản tôn thần vực bên trong sau, trên thân thể xuất hiện vết nứt, hiển nhiên cũng nhận thương tổn không nhỏ. Thâm Viên quả nhiên là cái ưu ác tính, lại để cho bọn hắn lớn mạnh thêm, thế giới sớm muộn muốn luôn hãm. Hắc Ám Chi Thần nhìn xem ngay tại bị thần lực chữa trị thân thể, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên vô đầu một cái. Quyền hành quên thu hồi. Lời này dường như bị cái khác thần linh nghe được như vậy. Thánh Quang Nữ Thần đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh Hắc Ám Chi Thần, cau mày nói, thế nào cảm giác lực lượng của ngươi thiếu đi một chút? Bây giờ Thâm Viên rất có uy hiếp, nhất định phải làm cho chính mình ở vào trạng thái tốt nhất. Ngươi có phải hay không đem quyền hành mượn ra ngoài quên thu hồi? Ngươi coi ngươi là thần thụ a? Hắc Ám Chi Thần lườm hắn một chút, không sao, chỉ là mượn đi ra một chút Hắc Ám quyền hành, cũng không lo ngại. Ngược lại ngươi, đều hiện tại thế nào vẫn là chỉ chấp trưởng một cái quyền hành. Thánh Quang Nữ Thần than nhẹ, còn không phải các ngươi đem ta có thể nghĩ tới quyền hành toàn bộ chấp trưởng, lại sáng tạo một cái quá khó khăn. Hắc Ám Chi Thần trầm tư chốc lát, nói, ta nhớ phía dưới dường như xuất hiện một cái thần thánh ma pháp, cùng ngươi Thánh Quang có chút tương tự. Thánh Quang Nữ Thần lập tức biết Hắc Ám Chi Thần ý nghĩ, có chút chần chờ lại có chút tâm động, nhưng đó là người khác. Hắc Ám Chi Thần hơi hơi lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói ra, Thâm Viên nguy cơ như treo cao đạt ma khắc lợi tư chi kiếm, đã lửa xém lông mày. Mỗi nhiều một phần quyền hành lực lượng, chúng ta tại chống lại Thâm Viên trong chiến đấu liền nhiều một phần phần thắng. Huống hồ, thần linh chấp trưởng quyền hành tốc độ, xa không phải phàm nhân có thể so sánh. Những người phàm tục kia cho dù mượn thần thánh quyền hành, muốn thành thần, sợ là muốn hao phí thời gian dài dằng dặc, nhưng đến lúc đó thế giới có lẽ sớm đã tại Thâm Viên ăn mòn phía dưới hủy diệt. Theo ta thấy, cùng lắm thì chờ phàm nhân thực lực đủ để khống chế quyền hành thời điểm, ngươi lại đem quyền hành trả lại là được. Lời nói này như là một cái chìa khóa, mở ra trong lòng Thánh Quang Nữ Thần lo lắng chi môn. Nàng trầm tư chốc lát, cuối cùng bị thuyết phục, khẽ vuốt cằm nói, vậy được rồi, ta liền đi thử nghiệm một phen. Nói xong, Thánh Quang Nữ Thần quay người, đang muốn hướng về hạ giới phương hướng tìm kiếm thần thánh quyền hành tung tích. Nhưng mà, nàng mới phóng ra chưa được hai bước, một đạo thân mang tinh thần pháp bảo thân ảnh, đột ngột xuất hiện tại tiền phương của nàng. Người đến chính là Ma Pháp Chi Thần, nó mắt chứa tinh thần, ánh mắt thâm thúy mà thần bí, phảng phất tận chứa vô tận huyền bí. Một đầu thay đổi dần tím đen tóc dài, tựa như tinh thần óng ánh thác nước, mềm mại rơi xuống tại sau lưng, tản ra mê người hào quang. Giờ phút này, trong tay Ma Pháp Chi Thần, chính giữa hiện lên một đạo kỳ dị mà xa lạ quyền hành lực lượng, cố lực lượng kia tản ra đặc biệt ba động, hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Đừng uổng phí sức lực, ngươi muốn tìm thần thánh quyền hành, ngay tại nơi này. Ma Pháp Chi Thần âm thanh trầm thấp mà rồi rạo tư tính, tại mảnh này yên tĩnh trong không gian thong thả vang lên. Thánh Quang Nữ Thần nghe lời ấy, trên mặt nháy mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, cho là Ma Pháp Chi Thần lần này tới trước, là muốn đem thần thánh quyền hành tặng cho chính mình. Cuối cùng mới chính mình dường như thích hợp nhất cái quyền hành này, hơn nữa cho chính mình mới có lớn nhất tăng lên. Nàng đang muốn cảm ơn, cảm ơn. Nhưng còn chưa có nói xong, Ma Pháp Chi Thần lại đột nhiên ánh mắt lấm liệt, một đạo ánh mắt sắc bén như là một cái vô hình khóa, nháy mắt định trụ Thánh Quang Nữ Thần thân hình. Ngay sau đó, Ma Pháp Chi Thần ngữ khí kiên định, không cần suy nghĩ nói, cái quyền hành này cũng không thuộc về ngươi, chớ đối nó động tâm. Lần này tới trước chính là ta. Tiếp một về, ta nhưng không cách nào bảo đảm thần thụ có thể hay không đích thân phủ xuống. Nói lời này lúc, Ma Pháp Chi Thần mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn chăm chú xa xa Hắc Ám Chi Thần, trong ánh mắt lộ ra không thể nghi ngờ cảnh cáo ý vị. Cái này ngắn gọn lời nói, nhìn như là đối Thánh Quang Nữ Thần nói, thực ra cũng là tại hướng Hắc Ám Chi Thần phát ra nghiêm chỉnh cảnh cáo. Tại Ma Pháp Chi Thần nhìn tới, những cái này thần linh gần đây hành vi thực tế không ổn. Cả đám đều không nguyện hao phí tâm lực đi sáng tạo, khai quật lực lượng mới cội nguồn, ngược lại tập trung tinh thần từ hạ giới phàm nhân nơi đó thu hoạch tài nguyên, như là tham lam lược đoạt giả, chỉ biết nổ lấy phàm nhân, lông dê. Thần giới đã hồi lâu cũng chưa từng nên đón mới thần linh gương mặt. Tỉ mỉ tính toán tới, Ma Pháp Chi Thần chính mình liền là trong thần giới trễ nhất xuất hiện tân thần, nhưng vậy cũng đã là thật lâu chuyện lúc trước. Nghe Ma Pháp Chi Thần dạng này mang theo uy hiếp nói, Thánh Quang Nữ Thần cùng Hắc Ám Chi Thần sắc mặt nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi. Bọn hắn trong lòng rõ ràng, thần thụ nếu thật đích thân phủ xuống, cái kia tuyệt không phải bọn hắn có khả năng tiếp nhận. Bọn hắn không biết rõ cái quyền hành này vì sao lại cùng thần thụ dính líu quan hệ, nhưng mau chóng rời đi chung quy là đúng. Hai vị thần linh liếc nhau, đều là yên tĩnh không nói, một lát sau, xám xịt xoay người rút đi, cái kia bóng lưng rời đi, tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Chương 316, đánh giá không đủ cao. Chương 316, đánh giá không đủ cao. Thâm Viên tuy là bị đánh lui, nhưng ma vực bị trọng thương không phải dừng lại một lát có khả năng khôi phục. Cùng Thiên Sứ Vương Đình so sánh, ma vực tình huống muốn tồi tệ gấp trăm lần. Bắt ngát cương thổ, hoàn hảo đất đai chỉ còn đủ ảnh ma cung phụ cận. Mấy vạn ma tộc nhân dân táng thân tại Thâm Viên xâm lấn bên trong. Không chút khách khí nói, lần này sau đó, ma tộc địa vị hẳn là sẽ rớt xuống ngàn trượng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Ma Vương trên mình. Hắn không chỉ không có tại trong đại chiến bị thương, còn bởi vì tạm thời thu được Hắc Ám quyền hành mà đạt tới bán thần cảnh giới. Nhìn chung nhiều như vậy cường hãn chủng tộc, Lâm Tu còn chưa bao giờ nghe nói cái nào trong chủng tộc có còn sống bán thần. Thần linh không ra, bán thần liền là cái thế giới này chiến lược trần nhà. Nếu như Hắc Ám Chi Thần chưa có trở về thu về quyền hành, cái kia tại Bờ Rỗ Đệ A lực lượng uy hiếp dưới, ma tộc địa vị không chỉ sẽ không hạ xuống, ngược lại sẽ càng củng cố, đây là liền kỳ tại đều không đạt tới qua trình độ. Bản này hẳn là một cái làm người vui vẻ sự tình, nhưng Ma Vương không vui. Mấy ngàn năm chủng tộc, vậy mà tại trong tay hắn xuất hiện tổn thất lớn như vậy. Hắn tất yếu nghĩ lại. Cương vực bao la, hậu chiến trên mặt đất chỉ có cảnh tượng đổ nát, không có xác chết khắp nơi. Mọi người nhìn một màn này, tâm tình nặng nề. Chết tại Thâm Viên trong tay, dĩ nhiên liền một khối thi thể đều không lưu lại. Vợ rỗ là xuất lĩnh lấy thiên sứ tộc một đám thiên sứ phi hành tại ma vực tản tạ khắp nơi trên đại địa. Các nàng tựa như một nhóm trắng tinh phi điểu, tại bầu trời xám xịt phía dưới lộ ra đặc biệt dễ thấy. Mỗi phi hành một đoạn khoảng cách, các thiên sứ liền ngay ngắn dừng lại, trong tay nắm chặt tản ra nhu hòa hào quang ma kiếm. Các nàng cùng tiếng ngâm sướng, âm thanh không linh mà du dương, theo sau thôi động ma kiếm, trong chốc lát, từng đạo hóng ánh thần thánh quang huy như là thác nước chiếu nghiêng xuống, rơi vào phía dưới chịu đủ tà khí ăn mòn trên mặt đất, tính toán xua tan cái tia nồng đậm hắc ám cùng tà ác. Vợ rỗ là hai mắt nhắm nghiền, chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, trực tiếp thi triển cường đại thần thánh làm sạch lực lượng. Chỉ thấy nàng quanh thân tản mát ra tầng một chói mắt quần sáng màu trắng, quần sáng như là một cỗ vô hình thủy triều, hướng về phía dưới mãnh liệt mà đi, chỗ đến, bị tà khí xâm nhiễm đất đai phảng phất nhận lấy một tràng thần thánh tẩy lễ. Mảnh đất này gặp tai họa trình độ cực kỳ không đều, hiện ra cao thấp không đều trạng thái. Một chút gặp tai họa trình độ hơi nhẹ khu vực, tại thần thánh quang huy cùng làm sạch lực lượng hai tầng ảnh hưởng, nhanh chóng phát sinh biến hóa. Nguyên bản khô nước, đen sẫm đất đai từng bước khôi phục sinh cơ. Nhưng mà, đối với những cái kia gặp tai họa trình độ nghiêm trọng đất đai, tình huống thì muốn nan giải nên nhiều. Những cái này đất đai phảng phất bị tà ác nguyên rủa thật sâu cắm rễ, tà khí đã sâu tận xương thủy, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách bị tùy tiện làm sạch. Vợ dỗ là cùng các thiên sứ cho dù toàn lực ứng phó, cũng chỉ có thể để đất đai tình huống có chút cải thiện, nhất định cần thời gian dài không gián đoạn thi triển làm sạch lực lượng, mới có khả năng từng bước đem bên trong tà khí triệt để thanh trừ. Trong lòng vợ dỗ là minh bạch, các nàng lần này nhiệm vụ liền là tận cố gắng lớn nhất, đem ma vực đại địa tận khả năng khôi phục một bộ phận. Về phần những cái kia trong khoảng thời gian ngắn thực tế khó khôi phục đất đai, cũng chỉ có thể để ma tộc tự mình nghĩ biện pháp giải quyết. Cuối cùng, ma tộc bây giờ trong tay cũng nắm giữ thần thánh ma kiếm. Chỉ cần bọn hắn mỗi ngày kiên trì sử dụng ma kiếm, đối những cái kia bị ô nhiễm đất đai chặt lên một kiếm, mượn ma kiếm thần thánh lực lượng, tích lũy tháng ngày, trải qua một năm nửa năm, những cái này đất đai cuối cùng cũng có thể chậm rãi khôi phục trước kia sinh cơ. Năm ngày sau đó, tại Bờ Rồ Đệ ạ quản lý xuống, ma vực miễn cưỡng khôi phục trước kia trật tự. Đa tạ những vũ khí này, giúp đại ân. Ma vương nói xong, trực tiếp lấy ra một cái nhẫn không gian, đây là một cái 500 mới nhẫn không gian, bên trong đầy ma vực khoáng sản cùng ma pháp tài liệu. Ta biết những tài liệu này còn không đủ dùng mua xuống nhóm này trang bị, nhưng hy vọng ngươi có thể trước đem những trang bị này nợ cho chúng ta, ma vực hiện tại cực kỳ cần bọn chúng. Nghe vậy, Lâm Tu cười lấy khoát tay, đem nhận không gian đẩy trở về, đi nạ đã giao qua, những tài liệu này ngươi vẫn là giữ lại kiến thiết ma vực a. Hả? Nghe xong lời này, ma vương đầu tiên là sức sở, chợt sắc mặt không ngừng biến ảo, một hồi thanh một hồi tím, nhìn lên liền cùng nào trái phải vật nhau dường như. Đi nạ thanh toán qua. Đi nạ có bao nhiêu tài nguyên hắn nhưng là biết đến. Chỉ bằng những trang bị này tác dụng, vẹn vẹn đi nạ trong tay tài nguyên làm sao có khả năng đủ a? Chẳng lẽ, nghĩ đến đây, Ma Vương răng cắn rất băng vang. Lâm Tu lập tức phản ứng lại, ý thức đến Ma Vương hiểu lầm. Ma Vương tay chăm chú nắm chặt mai kia nhận không gian, Lâm Tu không nói hai lời, trực tiếp đưa tay phải ra đem tay hắn chụp mở, cầm đi chiếc nhẫn kia. A, ta nhớ lầm, đi nạ cho ta những cái kia chỉ là tiền đặt cọc. Ngươi những cái này vừa vặn đem số dư thanh toán. Lâm Tu vừa nói, một bên hướng đi nạ nháy mắt. Ma Vương bây giờ dù sao cũng là bán thần, cũng đừng bởi vì hiểu lầm mà ra tay đánh nhau. Đi nạ nhìn xem Lâm Tu nháy mắt ra hiệu giáng dấp, một mặt mờ mịt, trọn vẹn nhìn không hiểu ánh mắt của hắn. Bất quá từ đối với Lâm Tu tín nhiệm, nàng vô ý thức cảm thấy Lâm Tu nói có lý, thế là liên tục không ngừng gật đầu, giòn giòn dã dã đáp, đúng vậy, phụ thân đại nhân. Nghe được Đi Nạ như vậy đáp lại, Ma Vương Bợ Rồ Đệ Ả nguyên bản căng cứng sắc mặt mới sơ sơ dịu đi một chút. Ngay sau đó, hắn theo bản năng nhìn mình cái kia bị tách đến chuyển hướng tay. Gia hỏa này, trong mắt Bợ Rồ Đệ Ả lặng yên hiện ra một chút kiên kỵ. Trước mắt cái này nhìn lên người vật vô hại nhân loại, dĩ nhiên có thể từ chính mình cái này bán thần trong tay, cứ thế mà đem nhẫn móc đi ra. Cái này phải là nắm giữ như thế nào lực lượng kinh khủng a? Người này đến cùng là cái quái vật gì? Trong lòng hắn đã đánh giá rất cao Lâm Tu, nhưng sự thật chứng minh, hắn đánh giá còn chưa đủ cao. Như vậy, không thể tốt hơn. Ma Vương Bợ Rồ Đệ Ả khẽ hất cằm, trong mắt lóe lên một chút vui mừng cùng chờ mong, bất quá, chúng ta còn có thể từ trong lãnh địa khai thác ra càng nhiều tài nguyên. Ta đang nghĩ, không biết có thể hay không dựa vào những tư nguyên này, lại từ các ngươi nơi này mua một nhóm đồng dạng hoàn mỹ trang bị. Đề cập nơi đây, thần sắc của hắn hơi hơi ảm đạm, đáy lòng dâng lên một trận hoảng sợ. Lần này thâm viên khủng bố xâm lấn, tựa như một tràng tai họa ngập đầu, khiến Ma Vương rõ ràng cảm thụ đến sợ hãi. Hồi tưởng lại quá trình chiến đấu, ma tộc tại thâm viên thế lực trước mặt không hề có lực hoàn thủ, toàn trình bị áp chế gắt gao. Mỗi một trận giao phong, giống như là cừu non đối mặt tắc lang, chỉ có sức lực chống đỡ, không có chút nào lực phản kích. Như không phải Lâm Tu đám người kịp thời mang theo chức vào trang bị chạy đến trợ giúp, ma vực e rằng sớm đã luân hãm đối mặt ma vương nói lên tình cầu. Lâm Tu cơ hồ không có chút nào do dự, lập tức gật đầu đáp ứng. Hắn thấy, một phương diện, chống lại thâm viên vốn là toàn bộ thế giới toàn bộ sinh linh cùng trách nhiệm, không phân khác biệt. Mỗi một phần lực lượng hội tụ, đều có thể làm chống cự thâm viên nhiều tăng thêm một phần phần thắng. Một phương diện khác, đem những cái này dung hợp khoa kỹ cùng ma năng sản phẩm vận chuyển ra ngoài, vô cùng có khả năng mượn cơ hội này tập hợp đủ cái khác quyền hành mạnh vụn. Tất nhiên có thể. Lâm Tu thần sắc thản nhiên, ngữ khí kiên định, tử vong xâm lâm trong kho hàng, còn dự trữ lấy đại lượng vũ khí. Bọn chúng tại nơi đó yên lặng đã lâu, bây giờ cũng nên để bọn chúng lại thấy ánh mặt trời. Chương 317. Khó bề tưởng tượng tốc độ tiến triển. Chương 317. Khó bề tưởng tượng tốc độ tiến triển. Vừa rồi là dựa theo lệ cũ tại ma vực bố trí một đạo cỡ lớn truyền tống ma pháp trận, đạo này truyền tống trận trực tiếp tiếp nối thiên sứ Vương Đình cùng Tử Vong Xâm Lâm. Mượn cái này, Kỳ Tài mang theo rất nhiều thiên sứ nhanh chóng trở về. Lâm Tu mấy người cũng từ truyền tống trận trở lại Tử Vong Xâm Lâm. Có cái truyền tống trận này, ba cái ở giữa có thể hữu hiệu hơn trợ giúp. Ma Vương bước vào thần thụ thôn, liếc mắt liền thấy được gốc kia vĩ nạn thần thụ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sùng kính. Ngài quả nhiên không phải bình thường. Vợ rồ đệ ạ tự lẩm bẩm. Thật lâu phía trước, hắn đi ngang qua Tử Vong Xâm Lâm lúc liền gặp được qua cây này, lúc ấy trong lòng hắn cũng là cảm giác như vậy. Hắn chỉ cho là cây này thực lực tương đối mạnh kình, so hắn lúc đó yếu thắng. Nhưng bây giờ hắn đã đi vào bản thần, đối mặt thần thụ lúc như cũ sinh lòng sùng kính, đáp án đã không cần nói cũng biết đây là tại thế thần linh. Cũng khó trách một thân cây có khả năng đem cấm kỵ Tử Vong Xâm Lâm trấn áp lại. Vợ rồ đệ ạ quay đầu, lại nhìn thấy một gốc thô chắc đại thụ. Nhìn rõ ràng phía sau, hắn lập tức khẽ giật mình, chiến tranh cổ thụ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đã sớm tuyệt tích chiến tranh cổ thụ dĩ nhiên lại ở chỗ này xuất hiện. Hơn nữa từ trên người nó còn cảm nhận được thánh giai khí tức. Cái thế giới này lúc nào không lên tiếng không âm thanh nhiều hơn một cái thánh giai. Không chỉ như vậy, làm Bờ Rồ Đệ Ả nhận biết thăm dò qua lúc, lại còn tại chỗ không xa cảm nhận được một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức. Còn có sinh mệnh cổ thụ. Không đúng, sinh mệnh tuổi nhỏ cây. Bờ Rồ Đệ Ả vô cùng chấn động, nhưng tình huống như vậy lại hình như hợp tình hợp lý. Cuối cùng thần thụ đều xuất hiện tại nơi này, nhiều mấy cái cổ thụ dường như cũng cực kỳ hợp lý. Tại hắn quan sát thần thụ thôn thời khắc, Lâm Tu đã đem mấy ngày nay sản xuất ra vũ khí cất vào trong không gian giới chỉ. Trang bị đều ở bên trong. Loại trừ ma kiếm, còn có một chút ma năng súng ống, nếu như không biết dùng ta có thể đến ma vực dạy các ngươi. Ma Vương lắc đầu, không cần làm phiền ngươi, cho ta làm mẫu một thoáng liền có thể. Súng ống sử dụng cũng không khó khăn, chỉ bất quá chính xác cần huấn luyện mà thôi. Chỉ là nhìn một lần, Ma Vương liền học được như thế nào sử dụng. Cầm tới sau khi trang bị, hắn liền ngồi truyền tống ma pháp trở lại ma vực. Hết thể như thường sau, Lâm Tu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đều trách Thâm Uyên, để cuộc sống của ta đều không nhàn nhã. Liên tục giải quyết hai cái thâm viên vết nước, lần này hẳn tạm thời không có cái khác cái khe a. Lâm Tu lặng lặng mà ngồi ở trước nhà gỗ trương kia xưa cũng mộc chế trên ghế đù, ánh mắt khoan thai nhìn về phía thôn trước mắt. Giờ phút này, trong thôn một mảnh an lành, phảng phất thế ngoại đảo nguyên, rời xa liếu trần thế nguyên náo cùng hỗn loạn. Nhu hòa ánh nắng từ trong suốt bầu trời chiếu nghiêng xuống, tựa như một tấm lụa mỏng, êm ái rơi vào trên nhà gỗ, cho nhà gỗ dắt lên tầng một chiếu sáng rạng rỡ bột vàng, khiến cho nhìn lên bộ phát ấm áp mà yên tĩnh. Lâm Tu hơi hơi nheo mắt lại, dương mắt hướng về phương xa trông về nơi xa. Tại cái kia cuối tầm mắt, loáng thoáng có khả năng nhìn thấy một mảnh sắp xếp đến chỉnh tề ruộng đồng. Trong ruộng, xanh biết hoa màu tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phảng phất tại vui sướng vũ đạo. Mà ở mảnh này xanh nhạt giao hẹ trong đất, một đầu cự long chính giữa thích trí nằm, đánh lấy chợp mắt mà. Nó thân thể to lớn, lân phiến dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang, dáng dấp nhìn lên ngây thơ chân thành, cùng xung quanh điển viền phong quang hòa làm một thể, không có chút nào không khỏe cảm giác. Trong thôn, trừ bỏ vợ Zola, Aria chờ số ít biết được ngoại giới thế của người, người khác tựa hồ cũng với bên ngoài thế giới phát sinh sóng to gió lớn nguyên vẹn không biết. Bọn hắn vẫn như cũ như thường ngày, trên mặt tràn đầy chất phác vui cười, tại đồng ruộng vất vả cần cù lao động lấy. Quốc chim một chỗ hạ xuống, lật lên vì nhiều thổ nhưỡng, phản phất tại gieo hạt lấy đối tương lai sinh hoạt tốt đẹp mong đợi. Thấy tình cảnh này, Lâm Tu khỏa kia vì ngoại giới phân tranh mà lâu dài càng cứng tâm, cuối cùng chậm chậm buông lòng xuống. Hắn khẽ thở dài một cái, nhẹ giọng dù gì nói, vùng rừng rậm này, từ vừa mới bắt đầu liền là như vậy yên tĩnh an lành dáng dấp a. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một chút hướng về, nếu là ta có thể một mực với bên ngoài phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, thì tốt biết bao. Nhưng mà, trong lòng hắn rõ ràng đây bất quá là hy vọng xa vời thôi. Từ lúc thu được vạn hóa thần cụ, chịu đến thần thụ che chở, hắn liền cùng cái thế giới này vận mệnh chăm chú buộc chặt tại một chỗ đạt được tặng, liền tất nhiên phải bỏ ra cái giá tương ứng. Nếu như Thâm Viên chưa từng xuất hiện, hắn đại khái có thể vĩnh viễn như vậy không buồn không lo chờ tại trong cánh rừng rậm này, mỗi ngày cùng với chim hót tỉnh lại, nhìn xem mặt trời chiều ngã về tây, trải qua đơn giản mà khoái hoạt sinh hoạt. Nhưng hiện thực là, Thâm Viên đã phủ xuống. Bọn chúng như là từ địa ngục leo ra mà, là thần thụ địch nhân, càng là thế gian tất cả sinh vật tác động. Thâm Viên chỗ đến, bóng tối bao trùm, sinh mệnh tàn lụi. Hết thể sự vật tốt đẹp đều bị vô tình phá hủy. Xem như chịu đến thần thụ ân trạch người, Lâm Tu gánh vác không thể trốn tránh trách nhiệm. Hắn nhất định cần đứng ra, tận chính mình có khả năng, làm chống lại Thâm Viên cống hiến một phần lực lượng. Cái này không chỉ là làm thủ hộ thế gian ngàn vạn sinh linh, cũng là vì chính mình sau này còn có thể tiếp tục hưởng thụ phần này nhàn nhã cuộc sống yên tĩnh. Cuối cùng, môi hở răng lạnh đạo lý hắn không thể minh bạch hơn được nữa. Nếu như thần thụ gặp bất trắc, mất đi thần thụ thủ hộ, vùng rừng rậm này cũng chắc chắn tại Thâm Viên tàn phá bốn phía dưới hóa thành hư không, đến lúc đó, hết thảy đều muốn trở thành bọt nước. Vung lòng hai ngày sau, Lâm Tu liền cùng Tạ Lụy Ả mấy người một chỗ đầu nhập ma năng cùng khoa kỹ nghiên cứu bên trong. Hắn có thể không chế tạo, nhưng tương lai sản xuất ra đồ vật nhất định cần có thân ảnh của hắn, đây cũng là làm tốt hơn thu thập quyền hành mạnh vụn. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Lâm Tu thu được một chút quyền hành lực lượng sau thực lực đạt được tăng lên đại lang trở bị Lâm Tu ban tên qua ma vật thực lực dĩ nhiên đều chiếm được tăng lên không nhỏ. Hai sói cùng đại bố dĩ nhiên cùng nhau đột phá đến cửu giai. Liên các tiểu lang cùng tiểu bố đều đạt tới thất giai đỉnh phong, khoảng cách bát giai chỉ kém Lâm Môn một cước. Tam sát kê thủ lĩnh Ngọ Hẩn cũng dùng khó bề tưởng tượng tốc độ bước vào thất giai hàng ngũ. Cuối cùng chạy thoát rồi bị xem như dự trữ lương thực vận mệnh. Bất quá nhất làm người kinh ngạc chính là A Hệ Mì trong bộ tộc lần ạ. Rõ ràng một năm trước vẫn là cái hài đồng, một năm sau dĩ nhiên đã duyên dáng yêu kiểu, thực lực càng là đi tới thất giai hàng ngũ. Không có người giáo dục nàng, nhưng nàng một tay huyết nguyệt kiếm pháp xuất thần nhập hóa. Vì thế, Lâm Tu còn cố ý vì nàng chế tạo riêng một cái huyết nguyệt kiếm. dường như trong thôn tất cả mọi người tại dùng khó bề tưởng tượng tốc độ trưởng thành. Nhưng mà, tại cái này vui sướng phía sau, một chút lo lắng âm thầm cũng lặng yên leo lên trong lòng Lâm Tu. Loạn thế xuất anh hùng. Bây giờ trong thôn mọi người như vậy mạnh mẽ trưởng thành trạng thái, thực sự quá mức kỳ quặc. Liên như là thế giới ý chí phát giác được sắp phủ xuống tai nạn, cho nên sớm làm ra cách đối phó, dùng xúc tích lực lượng. Chương 318. Nam Bắc xâm lấn. Chương 318. Nam Bắc xâm lấn. Trong đêm, tại mộng cảnh cái kia lờ mờ mà hư ảo trong không gian, thần thụ thân ảnh lại lần nữa lặng yên hiện lên. Làm thần thụ ánh mắt chạm đến Lâm Tu nháy mắt, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh bên trên đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc. Nó hơi nghiêng về phía trước, bắt đầu quan sát tỉ mỉ thu hút phía trước Lâm Tu, ánh mắt phảng phất một đạo xuyên thấu hết thể hào quang, sắc bén lại thâm thúy. Tại ánh mắt này nhìn kỹ, Lâm Tu chỉ cảm thấy chính mình thật giống như bị bóc đi tầng tầng áo khoác, trong thân thể mỗi một cái tế bào, mỗi một đoạn ký ức, thậm chí sâu trong nội tâm bí ẩn nhất ý nghĩ, đều không chỗ che thân, phảng phất tại thần thụ trước mặt, chính mình không có bất kỳ bí mật đáng nói. Rất không tệ. Thần thụ cuối cùng mở miệng, âm thanh trầm thấp lại tràn ngập lực lượng, tuy là ngươi có cũng không phải là hoàn chỉnh quyền hành, nhưng ngươi đã tìm được phù hợp nhất bản thân con đường. Nói đến chỗ này, thần thụ ha ha cười lên, cái kia nguyên bản có chút đục ngầu con ngươi, vào giờ khắc này lại như kỳ tích biến đến trong suốt vô cùng, lóe ra dạng rỡ quang huy, phảng phất hai quả tinh thần nóng ánh, tràn đầy thưởng thức cùng mong đợi. Phảng phất xuyên thấu qua Lâm Tu, nhìn thấy một quả ngay tại chậm chậm dâng lên, sắp lập loè thương khung tân tinh. Đã thật lâu không có tân thần xuất hiện. Phía trước ngươi trên đường không có thần linh ngăn cản, chỉ cần ngươi nguyện ý hướng tới đi về trước, liền có thể cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Thần thụ kiến thức rộng rãi, chấp trưởng quyền hành vô số. Nhưng như Lâm Tu dạng này khiếm khuyết quyền hành hắn còn là lần đầu tiên gặp. Bọn hắn những cái này thần linh quyền hành, đang tìm kiếm đến thời điểm liền là hoàn chỉnh. Chấp trưởng phía sau liền có thể đăng thần. Bất quá có cái thiếu hụt là, tại chấp trưởng phía trước, quyền hành là có thể bị những người khác cướp đi. Cuối cùng biển người mênh mông, cũng không phải chỉ có ngươi một người tìm kiếm được quyền hành. Không thành công chấp trưởng phía trước, quyền hành liền không thuộc về ngươi. Tuy là hắn phía trước chưa từng xuất hiện tại Lâm Tu trước mặt, nhưng có quan hệ Lâm Tu quyền hành tình huống, thần thụ đều phi thường rõ ràng. Khiếm khuyết quyền hành, cần một chút bổ sung hoàn thiện. Mà trước mắt có khả năng hoàn thiện cái quyền hành này, dường như chỉ có Lâm Tu một người. Không chút khách khí nói, cái này trọn vẹn liền là độc thuộc tại Lâm Tu một người quyền hành. Tại Lâm Tu tử vong phía trước, cái quyền hành này sẽ không bị những người khác tìm tới. Thần thụ hai câu nói như là bom nổ dưới nước, tại trong lòng Lâm Tu kích thích to lớn bằng nước. Nhưng suy tư phía sau, trên mặt Lâm Tu lộ ra bất đắc dĩ, ta cũng muốn đi, nhưng như thế nào đi, còn rất mơ hồ. Thần thụ cười lớn, không muốn sợ hãi tiến lên, nội tâm ngươi chắc chắn còn đường kia, liền là hiện tại lựa chọn chính xác nhất. Thần thụ âm thanh trầm thấp mà ôn hòa, như là thâm trầm mộ cổ. Tại mảnh này mộng cảnh trong không gian thong thả vang vọng. Ngươi còn trẻ, lẽ ra có đầy đủ thời gian đi thử nghiệm, đi phạm sai lầm. Nói tới chỗ này, thần thụ lại đột nhiên dừng lại, ngay sau đó phát ra một tiếng kéo dài mà thở dài nặng nề. Thôi, cuối cùng những lời này, coi như ta không nói. Lâm Tu nguyên bản chính giữa lòng tràn đầy mong đợi lắng nghe thần thụ dạy bảo, nghĩ đến có thể từ vị này cổ lão mà thần bí tồn tại trong miệng đạt được càng nhiều động viên cùng chỉ dẫn, không ngờ tới thần thụ lại thình lình tới một câu như vậy. Lần này, trong lòng Lâm Tu lộ bộ một thoáng, làm sao nghe được lời này, cảm giác chính mình như là ngày giờ không nhiều như vậy. Là bởi vì thâm viên nguyên nhân ư? Lâm Tu tự nhận làm thân thể khỏe mạnh, tuyệt không đoản mệnh mà lo lắng, hơi suy nghĩ một chút, liền đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên. Thần thụ chậm chậm gật đầu, thần sắc buộc phát nghiêm trọng, không sai. Thâm viên đang lấy một loại cực kỳ mãnh liệt trạng thái cùng cái thế giới này va chạm. Không bao lâu nữa, lưỡng giới liền muốn trực tiếp ra giới. Nó dừng một chút, tiếp tục giải thích nói, những cái kia thâm viên vết nứt, thực ra là thế giới va chạm sinh ra vết nứt. Lại thêm nữa thâm viên tà thần tà ác lực lượng tại trong đó trợ giúp, làm cho những vết nứt này trở thành liên thông lượng giới thông đạo. Thần thụ ánh mắt phảng phất xuyên thấu một cảnh, nhìn hướng nơi xa xôi hơn, tại ngươi ánh mắt không cách nào chạm đến xóa sỉnh, còn có vô số hoặc lớn hoặc nhỏ vết nứt tận nấp trong đó. Có chút vết nứt tồn tại thời gian đã 10 phần xa xưa, chỉ là gần nhất, bọn chúng đột nhiên bắt đầu kịch liệt khuếch trường, phát triển đến khó mà khống chế tình trạng. Theo lấy thần thụ giảng thuật, ánh mắt của nó càng ưu sầu, lông mày chăm chú vận thành một cái chữ, xuyên. Lâm Tu nhìn thần thụ bộ dáng này, trong lòng cũng không kềm nổi lên một trận bất an. Cho tới giờ khắc này, hắn mới triệt để minh bạch, thần thụ nói tới, không thời gian, chỉ đúng là như vậy nghiêm trọng cục diện. Chẳng lẽ liền ngài cũng không có biện pháp ngăn cản thâm viên xâm lấn ư? Lâm Tu trong ánh mắt để lộ ra vẻ lo lắng cùng chờ mong, nhìn lấy chăm chú thần thụ, mở miệng hỏi. Thần thụ nao, trên mặt hiện ra một vòng do dự, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì đáp lại. Xem như chấp trưởng quyền hành nhiều nhất thần linh, tới một mức độ nào đó, thần thụ thậm chí có thể đại biểu thế giới ý chí, có được uy nghiêm vô thượng cùng lực lượng. Nhưng hắn một người lực lượng có hạn. Nếu là tất cả thần linh có khả năng đồng tâm hiệp lực, bệnh thành một sợi dây thừng, thần thụ hoàn toàn chắc chắn, bằng vào thế giới ý chí lực lượng, cùng thâm viên chính diện giao phong. Thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là, được một chút, mà thôi. Muốn triệt để đánh tan thâm viên, nói nghe thì dễ. Cuối cùng, thâm viên lực lượng đồng dạng sâu không lường được, tuyệt không phải tùy tiện có khả năng chiến thắng. Nghĩ kỹ lại, cuối cùng vẫn là cường đại thần linh số lượng quá ít. Nếu như tùy tiện dốc toàn bộ lực lượng cùng thâm viên toàn lực một trận chiến, lại không người thủ hộ thần giới, thần thụ thực tế không dám tùy tiện mạo hiểm. Bằng không, như hậu phương không giữ được, hậu quả đem khó lường. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, cho dù trong lòng tràn đầy không cam lòng, thần thụ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thâm viên vết nứt không ngừng xuất hiện, thậm chí lan tràn đến cửa nhà mình. Thần thụ khẽ cười khổ, trong mắt lóe lên một chút chờ mong, chậm chậm nói, nếu là ngươi có khả năng trèo lên thần bị, có lẽ ta liền có biện pháp ngăn cản thâm viên. Lâm Tu nghe vậy, khoe miệng không tự giác giật giật, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, ngài thân là thần linh, chẳng lẽ không rõ ràng đăng thần con đường là khó khăn bực nào ư? Vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn a. Thần thụ khẽ lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng không thể nghi ngờ, khó lại như thế nào? Lại khó cũng phải đi thử nghiệm. Chúng ta đã không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Tử vong xâm lâm phía bắc cùng phía nam đều đã luôn hãm. Phía bắc có núi cao cùng băng nguyên chi thần ngăn cản, thâm viên sinh vật tạm thời không có trắng trận xuôi nam. Phía nam trước mắt là hải thần tại ngăn cản, nhưng phạm vi thực tế quá lớn, hải thần có chút khó nhọc. Lời này vừa nói ra, Lâm Tu lập tức trừng to mắt. Phía bắc luôn hãm hắn biết, phía nam là tình huống như thế nào? Quyền hành nhiều như vậy, không thể trợ giúp một cái thần linh đi qua ư? Thần thụ lắc đầu, thần linh ở giữa cũng có khoảng cách, cường đại thần linh vốn là không mấy cái, hải thần liền là một trong số đó. Hải thần cũng không ngăn nổi, cái khác thần linh tới cũng không làm nên chuyện gì. Huống chi, cái khác thần linh còn muốn đi thanh trừ thâm viên vết nước. Chương 319, truyền bá khoa kỹ tín ngưỡng. Chương 319, truyền bá khoa kỹ tín ngưỡng. Tốt ta biết chính mình nên làm cái gì. Lâm Tu hít sâu một hơi, chậm chậm phun ra. Thời gian tươi đẹp đều là ngắn ngủi. Bây giờ phương nam thế cục báo nguy, xem như gánh vác sứ mệnh người, hắn hiểu được chính mình không thể lại không quan tâm, nhất định cần tiến đến tìm tòi hư thực. Bất quá, nói đi nói lại, phương nam vì sao sẽ luân hãm đến nhanh như vậy đây? Lâm Tu cao mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thần thụ cũng không trực tiếp trả lời, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, trong chốc lát, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo tản ra nhu hòa hào quang màn sáng. Trong màn sáng, một thân ảnh từng bước rõ ràng. Người này ngươi từng cùng hắn từng quen biết, chính là bởi vì hắn trở thành thâm viên đầu mối then chốt, mới làm cho thâm viên lực lượng tại phương nam nhanh chóng quyết tán. Thần thụ âm thanh tại Lâm Tu bên tai vang lên. Lâm Tu nhìn chăm chú trong màn sáng thân ảnh, trầm tư thật lâu, cuối cùng từ chỗ sâu ký ức đem tương quan đoạn ngắn thức tỉnh. Đây là cái kia hắc thú rong binh và người. Hắn khẽ nhíu mày, trong giọng nói mang theo một chút khó có thể tin. Hắn bất quá mới bắt giai mà thôi, coi như là cựu giai cường giả, cũng sẽ không có như vậy sức ảnh hưởng lớn a. Phải biết, thánh giai sinh mệnh cổ thụ đều không thể để trung nguyên khu vực luân hãm, mà một cái nho nhỏ rong binh đoàn, làm sao có khả năng khiến nam bộ luân hãm đây? Thần thụ chắp hai tay sau lưng, thần tình nghiêm trọng, chậm chậm nói, sự thật chính xác như vậy. Ngươi cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, nhưng đây là thâm viên thông thường thao tác. Một chút mất tập trung, thâm viên liền sẽ một mạch xuống tới, xâm chiếm một phương. Muốn đem bọn chúng đánh lại, liền muốn trả giá cao thảm trọng. Nói đến đây, thần thụ nhìn về phía Lâm Tu, bất quá bây giờ còn tốt, các ngươi có thần thánh lực lượng. Ngày trước, chống lại thâm viên chỉ có thể thần linh xuất thủ. Nhưng có các ngươi thôi động, không chỉ xuất hiện lực lượng thần thánh, còn để phàm nhân cũng nắm giữ sử dụng lực lượng thần thánh năng lực. Thần thụ thâm thúy đôi mắt nhìn Lâm Tu. Có lẽ, đây mới là sẽ để thâm viên ngạc nhiên người. Lâm Tu cảnh tượng trước mắt đột nhiên như là sóng nước nhộn nhạo lên, từng bước tiêu tán. Thần thụ đi. Tình mộng ánh nắng sáng sớm, phảng phất màu vàng kim mà tơ, nhu hòa lại ấm áp, xuyên thấu qua cửa sổ, không giữ lại chút nào rơi xuống tại Lâm Tu trong phòng. Nhưng mà, Lâm Tu giờ phút này nào có suy nghĩ lưu ý những cái này. Hắn thậm chí không kịp sơ phát một chút ốc, để còn có chút hỗn độn đầu triệt để tỉnh táo lại, liền vô cùng lo lắng lao xuống lầu, trong ánh mắt tràn đầy vội vàng, tìm kiếm bốn phương ạ thân ảnh. Ngay tại cùng thần thụ nói chuyện với nhau thời điểm, hắn nghĩ tới một cái biện pháp mới. Khoa kỹ quyền hành bên trên mấy cái điểm sáng đều là từ trên người khác lấy được. Lâm Tu cảm thấy tất yếu từ nơi này đột phá. Vừa vặn phía trước cứu tế nhiều như vậy thú nhân cùng á nhân, là thời điểm để bọn hắn phát huy chỗ dùng. Lâm Tu đem kế hoạch nói cho ạ gãy ạ. Kế hoạch kỳ thực cũng rất đơn giản, liền là để thú nhân cùng á nhân mang theo ma năng cùng khoa kỹ vũ khí đi ra tử vong xâm lâm, tiến về thế giới các nơi truyền bá có quan hệ khoa kỹ tình huống. Lâm Tu cũng không yêu cầu xa vời những cái này thú nhân có thể thấu triệt lý giải khoa kỹ phức tạp nội hàm, bọn hắn chỉ cần gánh vác lên ống loa nhân vật, đem đặc biệt lời nói tinh chuẩn truyền đạt cho những cái kia chưa từng nghe qua khoa kỹ, một từ người là đủ. Không chỉ như vậy, Lâm Tu còn kỳ vọng bọn hắn có thể đem ma năng cùng khoa kỹ vũ khí phổ biến tới các nơi trên thế giới. Tại Lâm Tu nhìn tới, cái này một lần hành động xử trí không khác nào một tràng đặc thù tín ngưỡng truyền bá. Đúng như thần linh truyền giáo sĩ nhóm bốn phía chạy nhanh, truyền bá giáo lý, thiêu đốt mọi người trong lòng đối thần linh tôn sùng cùng hướng về. Bất quá truyền bá loại trừ lý niệm, còn có khoa kỹ nhập môn kiến thức. Vì thế, Lâm Tu trong đêm biên một bản nhập môn tài liệu giảng dạy. Ngày mới tảng sáng, Lâm Tu không để ý tới một đêm không chợp mắt mỏi mệt, lập tức triệu tập thợ thủ công, tổ chức nhân lực chế tạo in chữ rời công cụ. Mọi người đồng tâm hiệp lực, tại một mảnh bận rộn gõ âm thanh cùng tiếng thảo luận bên trong, chỉ dùng nửa ngày thời gian, in chữ rời công cụ liền tuyên bố chế thành. Ngay sau đó, in ấn trong xưởng mực in phiêu hương, máy móc anh minh, hơn ngàn bản giáo tài trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng ấn chế hoàn thành, cũng lần lượt phân phát đến rất nhiều thú nhân trong tay. Trong lòng Lâm Tu rõ ràng, các thú nhân sắp bước lên lộ trình nguy cơ từ phía, để bảo đảm an toàn của bọn hắn, hắn vội vàng tìm vợ rỗ là thi triển ma pháp cường đại, tại mỗi một bản tài liệu giảng dạy bên trên đều tạo nên bắt giai phòng hộ ma pháp đạo này vô hình hộ thuẫn, như là thủ hộ thiên sứ một loại, một khi gặp được nguy hiểm liền có thể tự động phát động, làm thú nhân chống cự chí mạng uy hiếp, để bọn hắn có thể an toàn đem kiến thức khoa học kỹ thuật đưa đến các nơi. A Dạ cũng toàn tâm đưa vào giáo dục thú nhân trong công việc. Nàng tiêu phí sơ 2 ngày thời gian, kiên nhẫn làm thú nhân giảng giải tài liệu giảng dạy nội dung, làm tăng cao dạy học năng suất, để thú nhân càng nhanh nắm giữ kiến thức, ạ ạ thậm chí vận dụng chân quý ma pháp dược tề. Tại dược tề ảnh hưởng, thú nhân năng lực học tập đạt được rõ rệt tăng lên, đối tài liệu giảng dạy lý giải của nội dung cũng càng thêm đi sâu đồng thời, ạ ạ linh cơ hơi động, xảo diệu đem bản kia thật dày tài liệu giảng dạy đóng gói thành tương tự, thánh điện, răng rớp, trang trọng vẻ ngoài cùng khí tức thần bí, nháy mắt để thú nhân cùng á nhân nhóm đối nó tràn ngập kính sợ cùng sứ mệnh cảm giác, bọn hắn tràn đầy nhiệt tình tiếp nhận truyền bá phần này là thủ, tín ngưỡng, trách nhiệm. Trước giờ xuất phát, Lâm Tu tự mình làm mỗi một vị thú nhân chuẩn bị bọc hành lý, để trên lưng bọn hắn đặc chế vũ khí túi, bên trong tỉ mỉ đặt 3 cái ma kiếm cùng 3 cái ma năng súng ống. Những vũ khí này không chỉ là ứng đối nguy hiểm tự vệ công cụ, càng là hướng thế nhân bày ra khoa kỹ lực lượng, sống bằng hiệu. Lâm Tu lòng tràn đầy tiếc nuối, bất đắc dĩ ma năng thiết giáp sản lượng thực sự là có hạn, lại thêm Vương Nam chiến sự căng thẳng, nhu cầu cấp bách trợ giúp, bằng không hắn nhất định phải để mỗi một vị thú nhân này mang vào uy phong lẫm liệt ma năng thiết giáp, mượn cái này càng tốt tuyên dương khoa kỹ cường đại cùng thần kỳ. Xuất phát thời gian tiến đến, số lớn thú nhân cùng á nhân giống như thủy triều từ tử vong xâm lâm tuôn ra, bọn hắn thân mang thống nhất trường sam màu trắng, dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt ngay ngắn. Bên hông ngang lấy một cái 1m2 lớn lên bao, theo lấy bước tiến của bọn hắn nhẹ nhàng lay động, thỉnh thoảng truyền ra trong túi kim loại va chạm âm thanh lanh lảnh, phảng phất tấu hưởng xuất trình hành khúc. Mỗi người trong tay đều nắm thật chặt bản kia gánh chịu lấy sứ mệnh, thánh điện. Bọn hắn bước lên đường đi, hễ gặp được người qua đường, liền sẽ chủ động đi ra phía trước, nghiêm túc niệm tụng trên sách nội dung. Nhưng mà, những cái này liên quan tới khoa kỹ, động năng chờ kiến thức quá mức mới lạ phức tạp, người qua đường nghe tới đầu óc mơ hồ, trọn vẹn không nghĩ ra. Trong chốc lát, không ít người liền bắt đầu mí mắt đánh nhau, buồn ngủ đột kích. Làm người không tưởng tượng được là, có loại phản ứng này người không phải số ít. Cái này kỳ lạ hiện tượng truyền ra sau, tới trước nghe bọn hắn niệm tụng người ngược lại càng ngày càng nhiều, bất quá đại bộ phận là trưởng kỳ chịu đủ mất ngủ quấy nhiều trung lão nhân. Cứ như vậy, khoa kỹ truyền bá tiến độ tuy là không rơi xuống, mà nhưng thôi miên thú nhân, cái thuyết pháp này lại lan truyền nhanh chóng, ở các nơi từng bước truyền bá ra. Chương 320, Thâm Viên Ngư Nhân. Chương 320, Thâm Viên Ngư Nhân. Tại các thú nhân xuất phát đồng thời, Lâm Tu liền mang theo mọi người xuôi nam. Thần thụ thôn nhân khẩu có hạn, dù cho mang lên chiến tranh cổ thụ, tại Luân Hãm Phương Nam cũng không tạo nên tác dụng quá lớn. Nguyên cớ Lâm Tu sớm tìm bờ rồ đệ ạ cùng kỳ tại. Biết được Lâm Tu ý đồ sau, hai người đều biểu thị nguyện ý trợ giúp. Cuối cùng đây là quan hệ đến toàn bộ thế giới sinh linh, hơn nữa còn là chỉ thị của thần minh. Bọn hắn cảm thụ qua Thâm Viên khủng bố, tuyệt đối không muốn nhìn thấy Thâm Viên lần nữa phủ xuống ở trên vùng đất này. Ma tộc còn không từ trọng thương bên trong trì hoãn tới, nguyên cơ trợ giúp binh lực cũng không nhiều. Bất quá có thần thụ thôn xuất phẩm ma tộc hình ma năng thiết giáp chờ một loạt trang bị, dù cho chỉ là thất giai, cũng có thể trong chiến đấu đối Thâm Viên giống loài tạo thành đả kích. Thiên sứ tộc lúc trước trong chiến tranh tổn thất cũng không lớn, lại thêm Lâm Tu kịp thời trợ giúp, các nàng bảo lưu lại rất nhiều chiến lực. Bởi vậy, trừ bỏ trong tộc cần nhân khẩu, có 2000 tên thiên sứ đi theo Lâm Tu cùng nhau xuôi nam. Thiên sứ Vương Đình còn cần ta tọa trấn, rất xin lỗi không thể cùng ngươi cùng nhau tác chiến. Kỳ ta chần chờ chốc lát, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một mai lóe ra cầu vồng bảy sắc lân phiến. Ta từng cùng Phương Nam Hải Vương giao hảo, hắn cũng là một vị thánh giai, cầm lên cái lân phiến này, gặp được hắn sau phiền toái thay ta hướng hắn chào hỏi, nếu là ngươi gặp được nguy hiểm, hắn có thể giúp ngươi. Nói xong, Kỳ Tài lại bổ sung một câu, tất nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn còn sống. Phương Nam Luân Hãm, Hải Vương lại không có giống như mình kỳ ngộ như thế, gặp được thánh giai dị chủng, hơn phân nửa khó mà địch nổi. Cứ thế mãi, Hải Vương chỗ tồn tại hải tộc có lẽ so ma tộc còn muốn thảm. Nghĩ đến đây, trong lòng Kỳ Tài một trận đau nhói. Lâm Tu nhìn ra nàng lo lắng, mở miệng nói, yên tâm, Hải Thần tại Phương Nam chống cự Thâm Uyên, hắn hẳn là sẽ không trơ mắt nhìn xem Hải Vương vẫn lạc. Nghe vậy, Kỳ Tài sắc mặt hơi hòa hoãn. Thần linh xuất hiện, nhất định sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn tín đồ tử vong. Huống chi mặc kệ là nàng vẫn là ma vương, đều bị thần linh ban cho qua quyền hành lực lượng. Nói không chắc Hải Vương không chỉ chưa từng xuất hiện bất ngờ, còn thu được Hải Thần quyền hành lực lượng, trở thành bán thần chinh chiến Thâm Uyên. Lâm Tu là lần đầu tiên tiến về Phương Nam, cũng may có các thiên sứ dẫn đường, không đến mức lạc đường. Lâm Tu nguyên lai tưởng rằng muốn đi lên rất nhiều thời gian, nhưng làm bọn hắn hướng đi về phía nam vào vẹn vẹn 2 ngày sau, xa xa một mảnh hoang vu cảnh tượng liền đập vào mi mắt. Cảnh tượng như vậy, bọn hắn không thể quen thuộc hơn được, chỉ một chút, mọi người liền bắt được trên đất tùy ý tiêu tán tím đen tà khí. Dĩ nhiên đã lan tràn tới đây. Lâm Tu tự lẩm bẩm, cau mày. Hắn bước nhanh tới gần phiến kia bị tà khí xâm nhiễm đất này, trong tay ma kiếm hàn quang lóe lên, thuận thế cắm vào mặt đất, ngay sau đó, bàng bạc thần lực liên tục không ngừng truyền vào trong kiếm. Trong chốc lát, biến hóa kinh người phát sinh. Dùng ma kiếm làm trung tâm, thần thánh lực lượng như mãnh liệt thủy triều, hóa thành từng đạo hình tròn sóng năng lượng, hướng về bốn phía điên cuồng truyền vang đi ra. Mảnh này khu vực biên giới tà khí vốn là không tính cường thịnh, tại sóng năng lượng trùng kích vào, nháy mắt sụp đổ, bị làm sạch đến sạch sẽ. Chỉ một lát sau, phương viên hơn 10 dặm đất đai liền quay về tinh khiết. Lâm Tu không có chút nào ngừng, dẫn theo mọi người tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, bọn hắn không ngừng thi triển làm sạch lực lượng làm sạch đất đai, thỉnh thoảng còn có thể gặp được Thâm Viên dị chủng, thuận tay liền làm thịt. Bọn hắn tựa như một trôi vô cùng sắc bén lợi kiếm, thẳng tắp đâm vào mảnh này bị tà ác ăn mòn, bệnh nguy kịch đất đai, một chút đem cái kia như ưu ác tính tà khí từ đất đai bên trong loại bỏ, chỗ đi qua, hắc ám tàn lui, sinh cơ dần lại. Khiến Lâm Tu bất ngờ chính là, một đường hướng Nam Đô không gặp được quá bao sâu viên dị chủng, dường như mục tiêu của bọn nó cũng không trên đất bằng. Lại hoặc là nói, lục địa đã bị công chiếm, bọn chúng đem đầu mâu chỉ hướng địa phương khác. Ân. Xâm lấn nơi này Thâm Viên giống loài là ngư nhân tộc ư? Vợ rồ là nhìn thấy xa xa xuất hiện một cái toàn thân tràn ngập tà khí sinh vật, nghi ngờ nói. Thâm Viên ngư nhân? Không biết rõ à, Thâm Viên chủng tộc thực tế quá nhiều, nói không chắc chỉ là nhìn lên như ngư nhân mà thôi. Bắt một cái nhìn một chút. Lâm Tu ánh mắt chăm chú nhìn kỹ phía trước cái kia thân hình quái dị sinh vật, mở miệng nói ra đây chính là bọn hắn cùng nhau đi tới, lần đầu gặp phải có rõ ràng hình dáng dị chủng, trước đây tao ngộ bất quá là từng đống không có chút nào quy tắc cục thì thôi. Vừa mới dứt lời, vợ rồ là phản ứng cực nhanh, tay ngọc yêu nhã hướng lên thoáng nhất. Trong chốc lát, một đạo từ thuần túy thần thánh lực lượng ngưng kết mà thành lao tụ, phản phất xé rách không gian, từ trên cao ầm vang rơi xuống, không như lệ, tinh chuẩn rơi vào cái kia Thâm Viên ngư nhân trên mình. Lao tù nhanh chóng thu hẹp, như là một chương dày không thông gió lưới lớn, nháy mắt đem nó chăm chú trói buộc. Lao tù bên trên ẩn chứa thần thánh lực lượng, đối với Thâm Viên này ngư nhân mà nói, tựa như liệt hỏa sáng ra. Ngư nhân trên mình nháy mắt xuất hiện vô số vết thương, khó mà chịu được đau nhói để nó điên cuồng dãy rủa, đồng thời phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếng kêu sắc bén, dữ tợn, khó nghe vô cùng đạo này âm thanh chói tai không trở ngại chút nào tiến vào trong thai mọi người, tựa như từng cái sắc bén cương châm, đâm thẳng màng nhĩ, phản phất muốn đem bọn hắn đầu quay đến nát bét. Thanh âm này là chuyện gì xảy ra? Lâm Tu sắc mặt đột biến, hai tay chăm chú che lỗ tai, lông mày vì thống khổ chăm chú nhào tại một chỗ. Hiệu thấy thế, đôi mắt nháy mắt hiện lên một hơi khí lạnh, sau lưng thánh quang nhanh chóng ngưng kết, trong chớp mắt liền hóa thành vài thanh kiếm quang, phong mang tất lộ. Trong lòng nàng sát ý phun trào, hận không thể lập tức xông đi lên, đem cái này chế tạo thống khổ ngư nhân chém giết. Nhưng nàng đột nhiên nhớ tới Lâm Tu muốn bắt người sống phân phó, đành phải cố nén nội tâm khó chịu cùng sát ý, cắn chặt hàm răng, hai tay giơ lên, cao cao thanh kiếm. Thánh kiếm a, ban cho ta gột rửa tà ác lực lượng. Trong miệng Hữu nói lẩm bẩm, âm thanh kiên định mà mạnh mẽ. Sau một khắc, hào quang chói sáng giống như thủy triều tuôn ra, nháy mắt đem Thâm Viên ngư nhân bao phủ trong đó. Một cỗ cường đại đến làm người hít thở không thông uy áp theo đó phủ xuống, tựa như một tòa vô hình đại sơn đè xuống, miễn cưỡng đem ngư nhân ép vào dưới đất. Không chỉ như vậy, thánh quang như là một đầu vô hình dây thừng, ngăn chặn ngư nhân miệng, để nó cũng lại không phát ra được nửa điểm âm thanh đến tận đây, mọi người mới cảm giác tốt đi một chút. Lâm Tu đi tới. Giờ phút này, Thâm Viên ngư nhân còn tại liều mạng giãy giụa, mỗi một lần kịch liệt và mèo, trên mình quấn quanh thần thánh xích tựa như cùng một đem lợi nhận, tại nó thô ráp trên da mạnh mẽ xẹt qua, lưu lại từng đạo xúc mục kinh tâm vết sẹo. Những cái này vết sẹo bên trong ẩn chứa nồng đậm lực lượng thần thánh, như là kiên cố thành lũy, để ngư nhân thể nội tà khí căn bản không thể nào tới gần, càng không cách nào thi triển chữa trị năng lực. Tại trải qua nhiều lần tốn công vô ích dãy rủa sau, Thâm Viên ngư nhân cuối cùng sức cùng lực kiệt, từng bước thành thật. Trong lòng nó rõ ràng, như lại như vậy dãy rủa xuống dưới, không cần địch nhân động thủ, chính mình liền sẽ vì thương thế quá nặng mà mất mạng. Nó chậm chậm ngẩng đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Lâm Tu đám người, ánh mắt kia trống rỗng vô thần, không có chút nào thần trí, tựa như một bộ bị tà ác lực lượng khống chế khối lỗi. Vợ rỗ là một mực nhìn chằm chằm ngư nhân nhất cử nhất động, nàng cái kia tú mi hơi hơi nhăn lại, nhẹ bén chú ý tới ngư nhân vết thương chỗ sâu lại có không giống với bình thường Thâm Viên sinh vật huyết đủ. Ngày trước tiếp xúc Thâm Viên sinh vật, thân thể cấu tạo đa số quỷ dị khối thịt hoặc vặn vẹo hình thái, chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy rõ ràng huyết đục tổ chức. Đây là bị tà khí xâm nhiễm hải tộc. Vợ rỗ là ngữ khí chắc chắn nói, trong thanh âm mang theo một chút kinh ngạc cùng ngưng trọng. Chương 321, hướng về hải dương tiến lên. Chương 321, hướng về hải dương tiến lên. Nghe được, hải tộc, hai chữ, ngư nhân thân thể chấn động mạnh một cái, đúng như bị một đạo kinh lôi đánh trúng, nguyên bản tan rã trong ánh mắt nháy mắt hiện lên một tia thanh minh, phảng phất có cái gì trọng yếu ký ức bị nháy mắt thức tỉnh. Ngay sau đó, nó hoàn toàn không quan tâm trên mình còn tại lan tràn đau nhức kịch liệt, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phương nam. Cái hướng kia là biển phương hướng, càng là hải tộc sinh tử tồn vòng chiến trường. Quấn quanh ở ngư nhân trên mình thần thánh xích, đối nó thể nội tà khí tổ chức sinh ra cường đại tác dụng khắc chế. Bất quá, cái ngư nhân này tương đối là thủ, vẹn vẹn ngoài ra bị tà khí xâm nhiễm, nội bộ huyết nhục còn có bộ phận không bị trọn vẹn ăn mòn. Nguyên cớ là ngoài ra tà khí bị thần thánh lực lượng tiêu đốt hầu như không còn sau, nội bộ huyết nhục liền không hề bị nó ảnh hưởng. Lâm Tu một mực mật thiết chú ý ngư nhân nhất cử nhất động, nhạy bén chú ý tới nó khỏe mắt lặng yên hiện lên một giọt nước mắt. Giọt kia nước mắt tại ánh nắng chiếu rọi, tựa như một quả chân châu óng ánh, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Nhưng mà, vẹn vẹn sau một lúc lâu, một chút tà khí giống như quỷ mị lặng yên leo lên lệ tích, nháy mắt đem nó nhuộm đen. Nguyên bản tinh khiết nước mắt, trong chớp mắt biến thành một quả tản ra chẳng lành khí tức hạt châu màu đen, xoẹt, một tiếng, trùng điệp rơi xuống đất. Nhân ngư chi lệ, tương truyền chỉ có nhân ngư tại cực độ bi thương lúc chảy xuống nước mắt mới sẽ biến thành hạt châu. Vợ rồ lạ giải thích nói, nó cứ việc người cá này thủy chung chưa từng mở miệng nói chuyện, nhưng nó đủ loại biểu hiện đã như là dùng không tiếng động ngôn ngữ đem trong lòng đau khổ cùng tuyệt vọng cùng hải tộc bị to lớn tai nạn không giữ lại chút nào thổ lộ hết đi ra. Mọi người vẻ mặt nghiêm túc nhìn về xa xa, đem nó làm sạch trở về. Vợ rồ lạ vừa dứt lời, bóng ánh thần thánh hào quang tựa như thủy triều nháy mắt đem ngư nhân bao phủ trong đó, làm sạch quang huy như là ngày xuân nắng ấm hòa tan băng cứng, dùng một loại ôn hòa lại kiên định lực lượng, một chút từng bước xâm chiếm cũng loại trừ ngư nhân thể nội tà khí. Theo lấy làm sạch đi sâu, biến hóa kinh người tại ngư nhân trên mình lặng yên phát sinh. Nó bên ngoài thân tầng kia nguyên bản vì tà khí ăn mòn mà biến đến tối giữa, tản ra làm người buồn nôn tanh dình làn da, tại thần thánh hào quang khẽ vướt phía dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng bước thủy biến, lần nữa tỏa ra mỹ lệ nhăn bóng cảm nhận, như tơ lụa tinh tế. Cùng lúc đó, ngư nhân nguyên bản dữ tợn đáng sợ, vì tà khí mặt mũi và mèo, cũng chậm chậm khôi phục trước kia mỹ mạo đã từng cái kia ham sâu hốc mắt, nghiêng lệch miệng mũi, dần dần trở về đến bình thường tỷ lệ, ngũ quan lần nữa tổ hợp thành một trương đoan trang tú lệ khuôn mặt. Tựa như bởi vì giờ khắc này nàng thân ở lục địa, nguyên cớ phần eo trở xuống vẫn là hai chân, cũng không phải đôi. Bất quá vẫn là có khả năng tại trên da rẻ của nàng nhìn thấy vậy cá, mà trong ánh mắt nàng cái kia như tĩnh mịch đầm sâu chỗ trống, cũng vào giờ khắc này hoàn toàn biến mất không gặp, thay vào đó là tràn đầy mờ mịt cùng luống cuống. Ngư nhân theo bản năng quay đầu nhìn quanh bốn phía, nhìn trước mắt những cái này lạ lẫm lại tản ra thiện ý khí tức người, nguyên bản vì sợ hãi mà càng cứng trên khuôn mặt, lại không thể tưởng tượng nổi hiện ra một chút tiên tâm. Miệng nó môi run nhẹ nhẹ, nhẹ giọng dù gì nói, ta nhìn thấy cuối cùng không phải Thâm Viên dị tộc, có ý thức. Phương Nam hiện tại đến cùng tình huống như thế nào? Lâm Tu vội vã hỏi thăm. Nếu là tới trợ giúp, khẳng định đến trước tìm hiểu tình hình. Không biết làm sao cùng nhau đi tới, loại trừ gặp được mấy cái dị chủng, không có gặp được cái khác người sống. Nghe vậy, ngư nhân đầu tiên là một trận mê mang, theo sau chậm chậm mở miệng, trí nhớ của ta không hoàn chỉnh, chỉ nhớ bị tà khí xâm nhiễm phía trước. Lâm Tu gật đầu, ra hiệu nàng nói tiếp. Ngư nhân ấp ủ chốc lát, răng ngà đột nhiên cắn chặt, cái kia nên chết dòng binh đoàn. Nó đem trên lục địa đế quốc toàn bộ chiếm lĩnh, nam xung nhập quân doanh làm bia đỡ đạn, nữ thì làm nô lấy lòng những người kia. Như vậy bọn chúng còn không hài lòng, để mắt tới chúng ta hải tộc. Cũng may có Hải Vương đại nhân, bọn hắn không cách nào lay động hải tộc, nhưng không biết rõ chuyện gì xảy ra, những người này có một ngày đột nhiên liền mạnh lên. Bọn chúng trên mình mang theo tà khí, liều mạng xông vào trong biển cùng chúng ta tác chiến, dù cho bọn chúng thân chết, thi thể cũng sẽ phóng liên tục tà khí ô nhiễm hải dương. Vẹn vẹn năm ngày, mảng lớn hải dương không giữ được, vô số hải tộc ruột thịt bị tà khí ảnh hưởng, vận khí tốt bị Hải Vương đại nhân mang về, vận khí không tốt liền biến thành ta như vậy, thậm chí so ta nghiêm trọng hơn. Ta chỉ biết là nhiều như vậy. Ngư nhân nhìn quanh bốn phía, nhìn mảnh này hoang vu vắng lặng, bị tà khí tàn phá bốn phía đến tàn tạ khắp nơi đại địa, trong lòng lập tức minh bạch song xuôi hạ cục thế nghiêm trọng trình độ viễn siêu tưởng tượng. Nàng ánh mắt đột nhiên run lên, trong mắt bốc cháy lên phẫn nộ cùng quyết tuyệt hỏa diễm, giáng chống đỡ lấy vẫn có chút suy yếu thân thể, chém đinh chặt sắt nói, ta nhất định cần trở lại hải tộc, làm tộc nhân mà chiến, ta muốn tự tay giết sạch những cái kia đáng giận cặn bã. Tại đứng dậy mấy mắt, nàng quanh thân khí chất hoàn toàn thay đổi, nhu nhược dáng dấp biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là phảng phất bẩm sinh chiến sĩ khí phách, trang nghiêm mà uy nghiêm, khí tức như là một cỗ vô hình làn sóng, hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Lâm Tu gặp tình hình này, vội vàng lên trước một bước, nhẹ nhàng đem nàng kéo lại, ôn hòa nói, chúng ta lần này chạy đến, chính là vì trợ giúp hải tộc. Ngươi một người lực lượng cuối cùng có hạn, cùng chúng ta một chỗ, ta sẽ trợ giúp ngươi. Nghe nói như thế, ngư nhân nao nao, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Tu. Theo sau, nàng chậm chậm ngẩng đầu, đập vào mi mắt là thấu trời thiên sứ quân đoàn. Những thiên sứ này thân mang kỳ dị khải giáp màu xám bạc, khải giáp dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo ánh sáng. Trong tay bọn hắn nắm chặt ngư nhân chưa từng thấy qua trường kiếm, thân kiếm hàn quang lạnh thấu xương. Mỗi một vị thiên sứ đều tản ra nồng đậm sát khí, đó là thân kinh bách chiến, trải qua vô số tàn khốc chiến đấu chỗ lắng đọng xuống khí thế, để người không rét mà run. Ngư nhân quỷ thần xui khiến gật đầu. Ta tên Aegelia, vô tận hải vực thứ 3 binh đoàn thứ 2000 người đội ngũ đội trưởng, đa tạ các ngươi xuất thủ tương trợ, khẩn cầu nói cho ta tục danh của các ngươi, nếu là có thể trở về vô tận hải vực, ta sẽ để hải tộc nghiêng niệm tụng các ngươi. Lâm Tu, tới từ tử vong xâm lâm. Vợ Dỗ Lạ, tới từ tử vong xâm lâm. Tú Lì ở, tới từ thiên sứ vương đỉnh. Nghe được thiên sứ vương đỉnh, Aegelia cũng không kinh ngạc, cuối cùng thiên sứ đều thuộc về thiên sứ vương đỉnh. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là tử vong xâm lâm dĩ nhiên bên trong có người. Tử vong, dừng rậm. Mọi người gật đầu. Aegelia hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe nhìn xem tử vong xâm lâm mọi người. Thật là thần kỳ, ta nghe nói nơi đó là sinh mệnh cấm khu, nhìn tới có cơ hội ta cũng muốn đến Trung Nguyên đi nhìn một chút. Lâm Tu cười nói, chờ đẩy lùi thâm nguyên, ta mang theo ngươi đi Trung Nguyên nhìn một chút. Vợ Dỗ Lạ trợn nhìn Lâm Tu một chút, ngươi còn không ta quen thuộc đây, đừng cho mang lạc đường. Mọi người không có lưu lại tại chỗ, nhanh chóng chỉnh đốn, đi theo Aegelia hướng về Hải Dương phương hướng tiến lên. Chương 322, Hải Vương Sài Gà. Chương 322, Hải Vương Sài Gà. Tại hải tộc cùng thâm viên dị chủng quyết liệt giao phong trên chiến trường, thế cục phi thường nóng bỏng đột nhiên, một đạo nguy nga thân ảnh chậm chậm xông vào mọi người tầm nhìn. Chiến tranh cổ thụ vô cùng vĩ nạn thân ảnh xuất hiện ở phương xa. Biến cố bất thình lình, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, vô luận là hải tộc chiến sĩ, vẫn là giữ tận thâm viên dị chủng, nhộn nhịp ghé mắt nhìn quanh, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Lúc này, trên chiến trường thế cục đã tràn ngập nguy hiểm, bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay đều có thể trở thành xoay chuyển chiến cuộc mấu chốt, dung không được mảy may sai lầm, mà khỏa này thần bí xuất hiện chiến tranh cổ thụ, không thể nghi ngờ cho vốn là khẩn trương không khí lại thêm mấy phần nghiêm trọng. Tại sóng cả mãnh liệt trong hải vực, một đạo bóng người màu xanh lam tựa như tia chớp từ mặt biển vọt ra khỏi mặt nước. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như một đạo bóng ánh màu lam hồng quang, nháy mắt xẹt qua chân trời, tại sau lưng lưu lại một đạo thật dài quang ảnh quy tích. Ngay tại hắn hiện thân nháy mắt, một cỗ bảng bạc bán thần uy áp từ trên người hắn lan tràn, phô thiên cái địa của tới, phảng phất một mảnh vô hình mây đen, nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Hải tộc các chiến sĩ nhộn nhịp theo bản năng quay đầu, nhìn về đạo kia bóng người màu xanh lam, trong mắt tràn đầy sùng kính cùng tín nhiệm, phảng phất sự xuất hiện của hắn, liền là thắng lợi thử quang. Thâm viên dị chủng nhóm phát ra từng trận trầm thấp thét to, thân thể không tự giác run rẩy, trong ánh mắt toát ra khó mà che giấu sợ hãi, cái kia bán thần uy áp như là treo ở đỉnh đầu bọn chúng lợi nhận, để bọn chúng sinh lòng sợ hãi. Không bao lâu, tại thâm viên dị chủng trong trận doanh, một trận tà khí cuồn cuộn, hóa thành một tràng che khuất bầu trời phong bạo. Trung tâm phong bạo, một bóng người mờ ảo như ẩn như hiện, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Sài Gà, ngươi muốn chống lên thần chiến ư? Trong gió lốc, truyền ra một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai, vạch phá bầu trời, trên chiến trường vang vọng, trong thanh âm tràn ngập uy hiếp cùng chất vấn. Sài Gà dáng người rắn rỏi, treo ở giữa không trung, ánh mắt bén nhọn như chim ưng chăm chú khóa chặt phía trước cái kia quần quần lấy tà khí phong bạo, mà ánh mắt xéo qua lại lặng yên quét về phía xa xa nguy nga đứng sừng sững chiến tranh cổ thụ. Thần chiến, bất quá là đánh nhau mà thôi, sao phải nói đến như vậy đường đường chính chính? Liên ngươi một cái chỉ là bán thần, cũng dám nói sang thần? Sài Gà khoe miệng hơi hơi dương lên, phát họa ra một vòng cười lạnh trào phúng, trong giọng nói tràn đầy không che giấu chút nào khinh miệt, sắc bén lời nói như là một cái lợi nhận, thẳng tắp đâm về trong gió lốc đối thủ. Phong bạo bên trong thân ảnh cũng không vì Sài Gà như vậy không nể mặt mũi lời nói mà tức giận, ngược lại truyền ra một trận trầm thấp tiếng cười, chờ ta san bằng các ngươi hải tộc, vùng biển này tận về tay ta, đến lúc đó ta dĩ nhiên chính là thần. Si tâm vọng tưởng. Sài Gà nghe, trợn mắt tròn xoe, gầm lên giận dữ chấn đến xung quanh không khí cũng vì đó chấn động. Lù, ngươi thật cho là, ngươi một cái rơi vào thâm viên nhân tộc, có thể tại cái này tội ác chi địa thành tiểu thần vị. Quả thực là mơ mộng hao huyền. Lù hừ lạnh một tiếng, âm thanh từ trong gió lốc truyền ra, mang theo vài phần âm u, ngươi rất là hiếu kỳ. Như vậy đi, ngươi đem vô tận hải vực chắp tay đưa ta, ta đem nó hiến cho tà thần. Đợi ta thành thần phía sau, phong ngươi làm ta bán thần, cộng hưởng cái này vô thượng vinh quang, như thế nào? Lù tiếng nói vừa dứt, Sài Gà khí tức quanh người đột nhiên bạo phát, tựa như ngủ say cự thú thức tỉnh, mang theo hủy thiên diệt địa xu thế. nguyên bản liền sóng cả mãnh liệt mặt biển, tại cỗ này cường đại lực lượng trùng kích vào, nháy mắt nhấc lên mấy chục mét cao sóng biển. Sóng biển giống như từng đầu phẫn nộ cự long, gầm thét hướng về bên bờ quần quần mà đi. Theo lấy sóng biển đẩy tới, hải tộc các chiến sĩ tinh thần phấn chấn, bọn hắn khống chế lấy sóng biển, như là từng nhánh mũi tên, nhanh chóng mà giết vào thâm viên dị chủng trận doanh. Sóng lớn mang theo to lớn lực trùng kích, xông vào dị chủng trận doanh, để những cái kia thâm viên dị chủng căn bản là không có cách ngăn cản. Bọn chúng bị hung hăng vỗ vào trên mặt đất, vung lên một mảnh bụi đất. Hải tộc các chiến sĩ bắt được cái này cơ hội tuyệt hảo, trong ánh mắt lóe ra kiên định hào quang, nhanh chóng cầm lấy vũ khí trong tay, không chút do dự đâm vào thâm viên dị chủng thể nội. Cùng lúc đó, vô số ma đạo pháp quang mang ở giữa không trung như phồn tinh nháy mắt hiện lên, bọn chúng hội tụ vào một chỗ, phản phất phóng ánh tinh hà. Ngay sau đó, những quang mang này như là mưa lớn tầm tã, hướng về thâm viên dị chủng trận doanh chút xuống. Trong chốc lát, trên chiến trường máu thịt tung tóe, thâm viên dị chủng trên mình máu thịt vụn văng tứ phía. Nguyên bản tràn ngập ở giữa không trung tà khí, tại cái này cường đại lực lượng ma pháp trùng kích vào, cũng bị nháy mắt đánh tan. Vô số thâm viên dị chủng phát ra thê thảm kêu thảm, âm thanh vang tận mây xanh, làm người rùng mình. Nhưng mà, đối với cảnh tượng như vậy, thâm viên dị chủng đã trải qua vô số lần. Bọn chúng tại trường kỳ cùng hải tộc trong chiến đấu, sớm đã thích ứng loại trình độ này công kích. Nguyên cớ, đợi đến cái kia tràn ngập tà khí lần nữa ổn định lại, những cái kia thâm viên dị chủng vết thương trên người, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Cứ việc bọn chúng còn tại thống khổ kêu thảm, nhưng trên thực tế, thương thế trên người đã khôi phục đến không sai biệt lắm, phảng phất vừa mới gặp trọng thương chưa bao giờ phát sinh qua. Đối với một màn này, hải tộc các chiến sĩ đã thành thói quen, trên mặt bọn hắn chỉ có phẫn hận. Hận thâm viên loại này kỳ dị năng lực, đến mức kiếm của mình cùng ma pháp đối bọn hắn không có tác dụng. Bọn hắn rất ít có khả năng đánh giết thâm viên dị chủng, nếu như không có hải vương, bọn hắn khả năng liền bờ biển đều thủ không được. Lưu U nhe răng cười một tiếng, kiến càng lay cây, sớm một chút đầu nhập thâm viên trong lòng không tốt sao? Dãy rùa xuống dưới sẽ chỉ để càng nhiều người mất mạng. Tiếng nói vừa ra, Lưu U từ tà khí trong gió lốc đi ra, sau lưng phong bạo đông nhiên quét sạch hải tộc. Sai gạ kịp thời xuất thủ, dùng quyền hành lực lượng ngăn cản phong bạo. Bị phong bạo ảnh hưởng sau hải tộc chiến sĩ xuất hiện sơ hở, thâm viên dị chủng bắt đầu phản công. Làm chiến trường thế cục hướng về nghiêng về một phía trạng thái phát triển lúc, xa xa cái kia một mực yên lặng đứng lặng chiến tranh cổ thụ cuối cùng có động tĩnh. Chỉ thấy nó thô chắc trên thân thể, một đầu tựa như tôn tuyến, phù văn lóe lên ánh sáng chói mắt, quang mang kia như là mặt trời mới lên, chói lóa mắt. Một cỗ ẩn chứa vô thượng uy nghiêm lực lượng thần thánh, từ phù văn bên trên chậm chậm tiêu tán mà ra, tựa như là muốn đem thế gian hết thảy tà ác cùng ô uế đều làm sạch hầu như không còn. Bất thình lình một màn, nháy mắt hấp dẫn hải tộc cùng thâm viên dị chủng song phương ánh mắt. Sải gạ trừng to mắt, nhìn chằm chằm chiến tranh cổ thụ. Cứ việc cổ thụ khí thế tràn đầy, quanh thân tản ra làm người kính sợ khí tức, nhưng hắn nhưng lại không từ đó cảm nhận được một chút uy hiếp. Tương phản, làm đạo kia thần thánh hào quang đập vào mi mắt lúc, trong lòng hắn dâng lên một cỗ khó nói lên lời yên tâm cảm giác. Mà Lưu Hữu phản ứng lại hoàn toàn khác biệt, chỉ là cảm nhận được phù văn bên trên phát ra lực lượng, sắc mặt của hắn liền nháy mắt biến đến trắng bệnh, như là cho tàn. Trên mình nguyên bản tràn ngập tà khí, cũng vào giờ khắc này biến đến cực không ổn định, kịch liệt lay động, phảng phất bị gió lớn nào ạt ánh đến. Không có khả năng. Lưu Hữu khó có thể tin kinh hô một tiếng, trong thanh âm tràn ngập sợ hãi cùng chấn kinh. Ngay tại hắn vừa dứt lời sau một khắc, pho dẹt trên mình đột nhiên bắn ra một đạo thần thánh hào quang, đạo tia sáng này giống như một đạo hoa mỹ trường hồng, xẹt qua chân trời. Hào quang nhanh chóng ngưng kết, tạo thành một đạo cao tới 30 mét, rộng khoảng 2 mét bức tường ánh sáng. Bức tường ánh sáng từ trên mình chiến tranh cổ thụ một đường kéo dài đến bờ biển, tựa như một tòa nguy nga bình chướng, đem chọn cái chiến trường cứ thế mà chia cắt ra tới. Bức tường ánh sáng phụ cận thâm viên dị chủng, thậm chí còn chưa kịp đụng chạm bức tường ánh sáng, liền bị cái kia từ trên xuống dưới phổ chiếu quang huy bao phủ. Tại thần thánh lực lượng ảnh hưởng, bọn chúng phảng phất băng tuyết gặp được liệt hỏa, nháy mắt bị làm sạch, hóa thành một mịn, tiêu tán tại chân trời ở giữa. Tại bức tường ánh sáng bao phủ trong phạm vi, trong không khí tràn ngập tà khí bị quét sạch sành sanh, những cái kia nguyên bản tán phá bốn phía thâm viên dị chủng, như là bị vô hình cục tẩy nhẹ nhàng lao đi một loại, nhộn nhịp biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ chiến trường tại cái này thần thánh hào quang chiếu rọi xuống, phảng phất quay về yên tĩnh, chỉ còn dư lại bức tường ánh sáng tản ra nhu hòa mà lại lực lượng cường đại. Hải tộc nhóm trừng to mắt, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn tường cao. Cái này, đến cùng là cái gì? Chương 323. Sát dục đại nhân, cứu ta. Chương 323, sát dục đại nhân, cứu ta. Bọn hắn cùng dị chủng đánh lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy một lần tiêu diệt nhiều như vậy dị chủng ma pháp. Cái này đều so với bọn hắn gộp lại giết đều nhiều. Bức tường ánh sáng thật là ma pháp ư? Vì sao lại đối dị chủng giống như cái này rõ rệt hiệu quả? Hải tộc các chiến sĩ không dám xác định, cuối cùng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này ma pháp. Không riêng gì các chiến sĩ kinh ngạc, liền bán thần Sải Gạ đều ngây ngẩn cả người. Gốc kia đột nhiên xuất hiện cổ thụ lại có loại năng lực này, đây là nghiêm chỉnh tây ư? Xem như kiến thức rộng rãi hải vương, Sải Gạ gặp qua chiến tranh cổ thụ, cũng vững tin xa xa gốc cây kia liền là chiến tranh cổ thụ. Nhưng công kích này thủ đoạn quả thực không giống. Lưu Hữu nhìn thấy dị chủng trong khoảnh khắc bốc hơi mất nhiều như vậy, lập tức khi đến đỉnh đầu bốc lên khói đen. Nên chết đây, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn biết, cây này chỉ có thánh giai thực lực, đối phó nó thậm chí không cần dùng hai tay. Lưu Hữu thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, đột nhiên đưa tay, bàng bạc quyền hành lực lượng như mãnh liệt tám lưu nháy mắt tại hắn lòng bàn tay ngưng kết. Lực lượng không ngừng áp xúc, cuối cùng hóa thành một cái đen như mực khối cầu. Khối cầu mặt ngoài lưu chuyển lên quỷ dị hào quang, tích chứa trong đó lấy lực lượng làm người sợ hãi. Forget cảm giác được cỗ này cường đại lại sức mạnh nguy hiểm, lại không có mảy may bối rối. Nó cái kia thô chắc thân cảnh hơi hơi rung động, sau một khắc, một đạo khiếm khuyết quyền hành lực lượng tại chiến tranh cổ thụ trên mình hiện lên. Cùng lúc đó, Lâm Thu khống chế mê mội có thể trang giáp như mũi tên rời cùng từ cổ thụ trên mình bay ra. Ma năng thiết giáp quanh thân hào quang lấp lóe, lòng bàn tay thần thánh phù văn chiếu sáng rạng rỡ, không ngừng hấp thu cũng ngưng tụ bảng bạc thần lực. Ngay sau đó, cái kia khiếm khuyết quyền hành lực lượng dung nhập trong đó, cùng thần lực lẫn nhau giao hòa, không ngừng tích góp càng cường đại hơn năng lượng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, như là thiên địa sơ khai oanh minh. Thần thánh quang huy cuốn theo lấy quyền hành lực lượng, nháy mắt hóa thành một đạo khí thế rộng rãi, đủ để xuyên qua chân trời của sáng, dùng thế lôi đỉnh vạn quân hướng về lũ u bắn thẳng đến mà đi đen kịt khối cầu cùng cổ sáng ầm vang va chạm. Trong chốc lát, thần thánh cùng tà khí như hai cái cự long quấn quýt nhau, xen lẫn, va chạm. Toàn bộ bầu trời phảng phất bị cái này hai đạo lực lượng cưỡng ép chia cắt ra tới, một nửa lóng lánh thánh khiết hào quang, một nửa tràn ngập tà ác khí tức. Hai loại lực lượng ở giữa không trung không ngừng nhảy nhót kích động, bộc phát ra từng trận làm người sợ hãi năng lượng ba động. Đúng lúc này, Lâm Tu đột nhiên nhìn về bầu trời. Chẳng biết lúc nào, bầu trời dĩ nhiên lại xuất hiện mấy cái điểm sáng. Thế thế, Lâm Tu vui mừng quá đỗi. Khoa kỹ khiếm khuyết quyền hành liền như vậy tới. Không nghĩ tới những thú nhân kia năng suất như vậy cao, nhanh như vậy đã có khiếm khuyết quyền hành đến. Chỉ cần càng ngày càng nhiều người hiểu đến khoa kỹ, hắn quyền hành lực lượng liền sẽ càng thêm cường đại, đợi đến tất cả mọi người biết được. Khoa kỹ, niệm tụng Lâm Tu danh tiếng, đó chính là hắn thu được hoàn chỉnh khoa kỹ quyền hành thời điểm điểm sáng dung nhập Lâm Tu thể nội, quyền hành lực lượng tăng cường. Lực lượng thần thánh dung nhập mạnh hơn quyền hành, lập tức nghiền ép đem tà khí làm sạch. Gặp Lulu bị áp chế, Lâm Tu khỏe miệng khẽ nhếch. Đến phiên các ngươi xuất thủ, nghiền nát những cái này dị chủng. Tiếng nói vừa ra, sau lưng phỏ dẹt đột nhiên xuất hiện 2000 tên người mặc màu xám bạc chế tạo thiết giáp thiên sứ. Trên người các nàng lóe ra thánh quang, trên thân kiếm tiêu tán lấy lực lượng thần thánh, không nói lời gì giết vào dị chủng trận doanh. Mỗi một kiếm lạc phía dưới, đều sẽ mang đi một cái dị chủng. Hải tộc các chiến sĩ kinh hỉ và phấn, sĩ khí phóng đại. Bọn hắn có lẽ không biết chiến tranh cổ thụ, nhưng tuyệt đối nhận thức thiên sứ. Đó là bọn họ minh hữu. Ngươi nhất định phải chết. Sải gã mắt thấy trước mắt quyết liệt năng lượng va chạm chẳng cảnh, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng sắc bén, khóe miệng chậm chậm lên, phát họa ra một vòng tràn ngập khoái ý cùng nụ cười tự tin. Giai đang đang chờ đợi, vô số lần ẩn nhẫn, rốt cuộc đã đợi được giờ khắc này. Sải gã nháy mắt bạo khởi, quanh thân khí thế đột nhiên trèo lên, tựa như một đầu vận sức chờ phát động mãnh thú. Hắn không nói hai lời, quyền về lãnh hải trôi lực lượng như mãnh liệt tám lưu nhanh chóng hội tụ tại trên nắm tay. Trong chốc lát, vô cùng vô tận hải dương lực lượng điên cuồng ngưng kết, tạo thành một cái ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy lực trọng quyền. Oanh! Quyền phong gào thét, tựa như lôi đình và quân, đủ đủ không kịp tránh né, chỉ có thể chính diện nên tiếp cái này chí mạng một quyền. Cái kia cường đại lực trùng kích, như là bị toàn bộ hải dương sóng lớn đồng thời đánh ra, như bài sơn đảo hải mãnh liệt mà tới. Cỗ lực lượng này không chỉ mãnh liệt, hơn nữa thương tổn kéo dài không ngừng, như là phụ cốt chi thư chăm chú quấn quanh lấy hắn, đồng thời bộc phát cường liệt. Lulu chỉ cảm thấy thân thể của mình tại cỗ lực lượng đáng sợ này trùng kích vào, đang không ngừng tán loạn. Cùng ngày trước bị phổ thông ma pháp công kích khác biệt, lần này hắn không cách nào dựa vào thể nội tà khí nhanh chóng khôi phục thương thế. Bởi vì đây là tới từ nắm giữ bộ phận quyền về lãnh hải trôi xài gà một kích toàn lực, một khi bị đánh trúng, quyền hành lực lượng liền sẽ như là phụ cốt chi thư ăn mòn thân thể của hắn. Như không nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó, thân thể của hắn chắc chắn bị cỗ này quyền hành lực lượng triệt để tan rã, đến lúc đó, cho dù thể nội tà khí lại cường đại, cũng không cách nào cứu vãn tính mạng của hắn. Nhưng mà đồng dạng thân là bản thần, hắn lại có thể có giấu giếm thủ đoạn gì đây? Phía trước có Hải Vương, hậu phương còn có đột nhiên xuất hiện cổ thụ cùng thần bí nhân tộc, đặc biệt là cái kia nắm giữ quyền hành lực lượng nhân tộc. Rõ ràng đều là nhân tộc, vì sao hắn có thể thu được quyền hành, mà chính mình liền đến đầu nhập vào Thâm Nguyên mới có thể thu được đến, đều trách những cái kia cao cao tại thượng thần linh. Hễ bọn hắn nguyện ý như Thâm Nguyên tà thần đồng dạng hạ phóng một chút quyền hành, dù cho chỉ là bộ phận quyền hành, hắn cũng không có khả năng đi đầu quân Thâm Nguyên. Bất quá bây giờ hết thảy đều không trọng yếu, đối mặt từng bước tán loạn thân thể, Lù Hủ đôi mắt lóe lên. Sát dục đại nhân, cứu ta. Chương 324. Cái này thần tuyệt đối không thể lưu. Chương 324. Cái này thần tuyệt đối không thể lưu. Lại không gọi người tự cứu, hắn liền phải chết. Trong mắt Lù Hủ mang theo chờ đợi, hy vọng sắc dục đại nhân thật sự có thể xuất hiện tới cứu hắn. Chính như Sải Gà nói, hắn bất quá là một cái rơi vào Thâm Nguyên nhân loại bình thường, dù cho may mắn thu được bộ phận quyền hành thành tựu bản thần, hắn vẫn không thể bảo đảm sắc dục sẽ vì cứu hắn mà ra tay. Cuối cùng hắn chết, quyền hành sẽ lần nữa trở lại sắc dục trong tay. Chỉ cần sắc dục muốn, hắn tùy thời đều có thể lại chọn lựa một cái giúp hắn thành tựu bản thần. Lù Hủ âm thanh vang vọng chân trời, để Lâm Tu đám người nhất thời cảnh giác lên. Bọn hắn còn không biết rõ nơi này Thâm Nguyên vết nứt ở nơi nào. Thâm Nguyên tà thần khả năng từ bất kỳ địa phương nào xuất hiện. Sải Gà nghe nói như thế cười lạnh một tiếng, tà thần cũng sẽ không làm người xuất hiện. Tại Thâm Nguyên vết nước chưa từng xuất hiện bị đóng lại nguy hiểm lúc, Thâm Nguyên tà thần bình thường sẽ không xuất hiện. Muốn xuất hiện cũng là có thần linh xuất hiện trên chiến trường. Nhưng bây giờ hai cái này đều không có. Không chỉ là Sải Gà cho rằng tà thần sẽ không xuất hiện, liền Lũ Hữu chính mình cũng không tin sắc dục sẽ xuất hiện. Bầu trời hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người trong tưởng tượng tràng cảnh cũng không xuất hiện. Sải Gà trong ánh mắt thiêu đốt lên hừng hực nộ hỏa, lần nữa nắm thật chặt quyền. Quanh thân sóng to gió lớn xu thế quần quận hội tụ, bàng bạc quyền về lãnh hải trôi lực lượng như là trăm sông đổ về một biển ngưng ở trên quyền, tạo thành một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, lần nữa hướng về Lù Hủ hung mãnh đập tới. Ngươi chết, căn bản không đủ dùng đền tội lỗi của ngươi. Sải Gà tức giận gào thét, âm thanh vang vọng đất trời, ta muốn đem linh hồn của ngươi rút ra, cầm tù tại Thâm Hải lao ngục, để ngươi dùng vô tận thống khổ tới trả nợ phạm vào ngập trời tội ác. Ngay tại Sải Gà nắm đấm sắp đem Lù Hủ triệt để chiếm lấy trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ kỳ dị sương mù màu hồng không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện, nháy mắt đem Lù Hủ bao khỏa trong đó. Cỗ sương mù này cực kỳ quỷ dị, hát phan hai loại màu sắc lẫn nhau giao hòa, như là hai cái linh động dây lụa quấn quanh ở một chỗ, mơ hồ tản ra thần bí khó lường khí tức. Làm Sải Gà cái kia ẩn chứa khủng bố lực lượng quyền ảnh chạm đến cỗ này thật mỏng sương mù lúc, lại như cùng đụng phải một bức vô hình tường đồng vách sắt, bị gắt gao ngăn trở, khó mà tiếp tục tiến lên mảy may. Trong lúc nhất thời, hai đạo cường hãn năng lượng quyết liệt va chạm, trong không khí tràn ngập làm người hít thở không thông cảm giác áp bách. Bất quá ngắn ngủi chốc lát, Sải Gạ quyền ảnh liền bắt đầu bị sương mù chậm chậm thôn phệ. Cùng lúc đó, lù lù trên mình cái kia xúc mục kinh tâm thương thế cũng bị sương mù bao phủ. Trong sương mù liên tục không ngừng có kỳ dị lực lượng dung nhập trong cơ thể của hắn, theo lấy tà thần lực truyền vào, trên vết thương sót lại thần thánh quang huy nhanh chóng tiêu tán. Tại cỗ này lực lượng thần bí xâm nhiễm phía dưới, thương thế của lù lù lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu nhanh chóng khôi phục, nguyên bản tàn tạ không chịu nổi thân thể dần dần có sinh cơ. Chỉ là chốc lát, lù lù khí tức lại lần nữa khôi phục đỉnh phong. Giờ phút này, hắn một mặt cuồng nhiệt, hận không thể ôm lấy những cái này sương mù màu hồng mạnh mẽ hơn môi. Cảm tạ sắc dục đại nhân, ngài người hầu trung thành nhất nguyện ý vì ngài trả giá hết thảy. Nhìn thấy một màn này, Lâm Tu không kềm nổi nhíu mày. Bọn hắn thậm chí đều không chớp mắt, dĩ nhiên không có phát hiện những sương mù này là từ đâu xuất hiện. Phò Dẹt nhận biết qua, bốn phía căn bản không có thâm viên vết nứt dấu tích. Vậy sương mù này là từ đâu tới? Đây chính là tà thần. Sương mù phản công, Sải Gạ sắc mặt kỳ biến, nhanh chóng lùi lại tránh né. Tốt tốt tốt, ngươi dĩ nhiên không có lui về thâm viên, mà là tiềm phục tại nơi này. Sải Gạ ánh mắt sắc bén nhìn kỹ đạo sương mù kia. Ha ha ha, mọi người ở đây bị biến cố trước mắt kinh đến không biết làm sao lúc, một đạo như chuông bạc thanh thúy êm tai tiếng cười, thong thả từ đoàn kia thần bí sương mù màu hồng bên trong truyền ra. Tiếng cười kia mặc dù huyền chuyển êm tai, lại phảng phất mang theo nào đó quỷ dị ma lực, phía dưới mọi người vẹn vẹn nghe được thanh âm này, liền không khỏi đến toàn thân dùng mình một cái, thân thể không bị khống chế nhăn nhó, phảng phất sâu trong nội tâm có nào đó khó nói lên lời dục vọng đang bị lặng yên câu lên. Nhưng mà, cỗ này tràn ngập quỷ dị khí tức sắc dục lực lượng hình như cũng không có thực thể. Mọi người mở to hai mắt nhìn lấy chăm chú đoàn kia sương mù, đợi đã lâu, cũng không thấy nó ngưng tụ ra cụ thể thân thể hình thái. Liên tại bọn hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, đưa mắt nhìn nhau thời điểm, đoàn kia sương mù màu hồng đột nhiên giống như là đã có sinh mệnh, đột nhiên quay đầu, hướng về lù lù nhào tới. Ta người hầu trung thành nhất. Ha ha ha, hiện tại ta chính giữa cần ngươi đây. Một cái mang theo một chút hờn dỗi cùng dụ hoặc âm thanh từ trong sương mù truyền ra. Trong chốc lát, một đoàn lớn sương mù màu hồng như là một cô mãnh liệt dòng thác, nhanh chóng dung nhập lù lù thể nội. Lù lù nguyên bản con ngươi đen nhánh bên trong, đột nhiên lóe lên quỷ dị hào quang màu hồng, trên mặt cái kia của nhiệt, thần sắc giữ tợn từng bước rút đi, thay vào đó là một vòng làm người dùng mình vũ mị đúng vậy. Cái này vũ mị xuất hiện tại một tên tráng hán trên mặt, lộ ra đặc biệt quái dị. Nhưng đây cũng không phải là hắn thân thể bản chất thay đổi, mà là sắc dục thần lực quyền hành tại quái phá. Nắm giữ sắc dục thần lực lù lù, phản phất biến thành người khác. Hắn không cần làm ra bất kỳ động tác dư thừa nào, vẹn vẹn chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, liền tản mát ra một loại vô hình khí tràng, có thể dễ như trở bàn tay kích thích nội tâm tất cả mọi người chỗ sâu tiềm ẩn dục vọng. Đừng dùng đáng sợ như vậy ánh mắt nhìn xem ta, ngươi lại giết không chết ta. Sắc dục điều khiển lù lù thân thể, đưa ngón trỏ ra, mảnh mai điểm nhẹ tại khóe miệng, cái kia con ngươi màu hồng linh động nháy, sóng mắt lưu chuyển ở giữa. Tràn đầy mị hoặc ý nghĩ, phản phất muốn đem linh hồn người đều câu đi đồng dạng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần lũ bộ này thân thể, thực tế khó mà đem nó cùng mị hoặc liên hệ tới, nhưng sắc dục điều khiển xuống hắn, mấy cái nhỏ bé động tác, lại như là vô hình mũi tên, thẳng tắp đâm trúng mọi người nhược điểm của nội tâm, lực sát thương mười phần. Quả nhiên, cho dù lũ thân là nam giới, tại sắc dục lực lượng khống chế phía dưới, lại sinh ra vượt quá tưởng tượng hiệu quả. Phía dưới mọi người, vô luận là hải tộc chiến sĩ anh dũng, vẫn là dữ tợn đáng sợ thâm viên dị chủng, hơn phân nửa đều ánh mắt mê ly, mặt mũi tràn đầy khát vọng nhìn kỹ, lũ phản phất bị làm mê hoặc chi thuật. Tại cái này khiến người mặt đỏ tới mang thai bầu không khí bên trong, không ít người đã dưới đáy lòng ý dâm, đem lù lù huyễn tưởng thành thỏa mãn bản thân dục vọng đối tượng, tại trong đầu diễn ra vừa ra không thể miêu tả chẳng cảnh đây là Lâm Tu xuyên qua đến nay, lần đầu tiên rõ ràng cảm thụ đến sâu tận xương tủy sợ hãi. Hồi tưởng lúc trước đối mặt dục vọng, hắn cũng chưa từng như vậy sợ hãi. Mà giờ khắc này, trước mắt cái này sắc dục chi thần, có thể đánh vỡ giới tính giới hạn, làm cho nam nhân đối nam nhân cũng xuất hiện khó mà ức chế dục vọng, loại này vặn vẹo lực lượng, quả thực để người dùng mình. Cái này thần tuyệt không thể lưu. Lâm Tu thần sắc nháy mắt ngưng trọng lên, trong ánh mắt hiện lên một chút dứt khoát. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn ánh sáng nhạt lóe lên, một mảnh xanh biếc lá cây lặng yên hiện lên. Chương 325, vết nước mở, tà thần ra. Chương 325, vết nước mở, tà thần ra. Ân, đồ vật gì? Sắc dục nhận biết phi thường nhạy bén, tại Lâm Tu lấy ra thần thụ lá cây lúc, nàng liền cảm nhận được một cỗ siêu nhiên lực lượng xuất hiện tại trong chiến trường một chỗ. Hắn lần theo nhận biết nhìn về Lâm Tu. Giờ phút này, Lâm Tu lá cây trong tay chính giữa lóe ra xanh biếc hào quang, trên đó quyền hành lực lượng chiếu sáng rạng rỡ. Năng lượng cường đại để sắc dục vì đó biến sắc. Nhưng dù vậy, lù lù, một cái nhăn mày một nụ cười không có chút nào chịu đến ảnh hưởng. Thậm chí bởi vì Lâm Tu uy hiếp đến hắn, những cái kia chịu đến sắc dục quyền hành ảnh hưởng người dĩ nhiên cùng nhau nhìn về Lâm Tu, trong mắt tràn ngập địch ý tê. Lâm Tu hít vào một hơi, hoa cúc căng thẳng. Chỉ thấy trong mắt những người kia không có sắc ý, chỉ có một đạo làm người không hiểu khủng hoảng ánh mắt. Lâm Tu nhịn không được lùi lại một bước, vội vã liếc nhìn bên cạnh mình mọi người. Phát hiện không có người chịu đến ảnh hưởng sau, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi thế nào đột nhiên sợ lên? Vợ rỗ là phi thường nghi hoặc. Từ khi biết Lâm Tu đến nay, nàng cho tới bây giờ chưa thấy Lâm Tu như vậy sợ qua. Nàng rõ ràng không có cảm giác được khí tức kinh khủng a, ngươi không hiểu. Lâm Tu hầu kết động một chút. Hắn không chần chờ nữa, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời, lù lù. Sau một khắc, đầu ngón tay xanh biếc lá cây hóa thành một đạo lưu quang màu xanh lá bắn mạnh mà ra, trực tiếp đâm về sát dục. Sát dục mắt nhắm lại, một đạo vô hình thần lực ba động từ hắn trên mình khuyết tán ra tới. Ngay sau đó, trên chiến trường mọi người xê dịch bước chân, liều lĩnh hướng Lâm Tu đánh tới. Cái tràng diện này đem Lâm Tu dọa sợ. Không chỉ là Lâm Tu, Đại Lang các loại một đám giống được sinh vật trong lòng dĩ nhiên đồng thời dâng lên một cỗ sợ hãi, cảm giác sau lưng mát lạnh. Bọn chúng nhộn nhịp liếc nhau, đi tới phò dẹt trên tán cây. Thần thụ lá cây trong chớp mắt liền đi tới sát dục bên cạnh. Trong chốc lát, xanh biết hào quang từ trên lá cây bạo phát, mấy đạo quyền hành lực lượng như là mũi tên tinh chuẩn không sai đâm vào, trên mình. Vù, Nhu Mị kêu một tiếng, âm thanh tê dại. Một tiếng này, đối những cái kia chịu ảnh hưởng người tới nói quả thực là thuốc kích thích, để bọn chúng sông càng hăng say. Nhưng mắt thấy đây hết thảy, Lâm Tu chỉ cảm thấy đến trong lòng một trận ác hàn. Mà nó, lão tử nhất định phải đánh chết cái này Thâm Viên Tà Thần. Lâm Tu cho tới bây giờ không như vậy kiên định muốn đánh chết một cái Thâm Viên Tà Thần. Sát dục đúng không? Ngươi hễ là cái mị ma ta đều không đến mức như vậy sợ. Tốt xấu mị ma mị chính là khác giới. Cái này Thâm Viên sát dục mẹ nó là cái khái niệm thần. Coi thường giới tính sát dục. Nếu là tiếp tục đánh xuống, có thể hay không còn có thể coi thường chủng tộc. Nghĩ đến đây, Lâm Tu liền nắm chặt nắm đấm. Hắn chỉ hận chính mình khoa kỹ quyền hành không hoàn chỉnh, không phải nhất định muốn tự tay mình giết cái này tà thần. Thần thụ xuất thủ hắn đều không yên lòng, hắn sợ thần thụ bị gia hỏa này dụ hoặc. Thần thụ lá cây đem, vây khốn. Lâm Tu tâm niệm vừa động, vạn hóa thần cụ trong tay hào quang lấp lóe, nháy mắt biến ảo thành một cái tạo hình đặc biệt, nòng súng cực kỳ thô to súng ngắm. Cái kia thân thương tản ra lạnh giá kim loại sáng bóng, hoa văn ở giữa phảng phất chạy xuôi theo lực lượng thần bí. Ngay sau đó, khiếm khuyết khoa kỹ quyền hành phảng phất một đạo lưu quang, dung nhập súng ngắm bên trong, thoáng qua hóa thành một mai tản ra u quang đạn, trên đạn phù văn lấp lóe, như tại tích góp hủy thiên diệt địa năng lượng. Lâm Tu nhanh chóng nằm ở phò dẹt thô chắc trên nhánh cây. Nổ súng phía trước, hắn cẩn thận quay đầu nhìn quanh một vòng, xác nhận sau lưng không người sau, mới đưa toàn bộ tâm thần tập trung ở ống nhắm bên trên, vững vàng ngắm, đủ. Hắn giờ phút này, ánh mắt sắc bén như ưng, chăm chú khóa chặt mục tiêu, xung quanh hết thảy huyền náo phảng phất đều không có quan hệ gì với hắn. Vành. Một tiếng đinh tai nhức óc nổ mạnh, phảng phất chân trời nổ vang kinh lôi, nháy mắt ở trong thiên địa vang vọng ra. Sóng xung kích cường đại từ nòng súng bên trong mãnh liệt bạo phát, tạo thành một cỗ giống như thật tiếng gầm, tại phò dẹt trên cổ thụ chợt hiện. Cỗ này tiếng gầm uy lực kinh người, thổi đến cổ thụ cành cây cốt két rung động, lá cây rì rào bay xuống. Viên đạn kia tại cường đại lực đẩy ảnh hưởng, như là một đầu rẫy khỏi gông xiềng kinh long, cuốn theo lấy vô tận uy thế, gầm thét hướng về, vù vù, mạnh mẽ phóng đi. Tốc độ kia nhanh đến cực hạn, cơ hồ mắt thường khó mà bắt, những nơi đi qua, không khí đều bị xé rách, lưu lại một đạo như ẩn như hiện uy tích. Chính giữa đâm chìm tại mị hoặc lực lượng mang tới khống chế cảm giác bên trong sát dục, bị bất thình lình công kích kinh đến cực kỳ hoảng sợ. Nó mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tin. Hiển nhiên, nó chưa bao giờ kiến thức qua như vậy lăng lệ lại quỷ dị thủ đoạn công kích, không có chút nào phòng bị phía dưới, bị đánh cái trở tay không kịp. Hắn chính mình còn bị phiến kia lá cây cuốn lấy không cách nào thoát thân, trước mắt đạn lại bay tới. Trốn khẳng định tránh không khỏi. Cà ca, không nên thương tổn ta được không? Sát dục âm thanh bay vào Lâm Tu trong tai, để Lâm Tu toàn thân cứng đờ, trong mắt hào quang màu hồng chợt lóe lên đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên lũ hữu thu kịch răng rớp, nào nháy mắt thanh tỉnh. Ai là ca ca ngươi? Ta mẹ nó làm thịt ngươi. Lâm Tu nghiến răng nghiến lợi, vận chuyển thể nội suối nguồn thân lực, liên tiếp bắn ra 5 phát súng đạn gào thét mà tới, 6 thương, tinh chuẩn không sai các ngang, lũ hữu, 6 chi. Cuối cùng Lâm Tu lại bổ một thương, quán xuyên bộ ngực của hắn. Sát dục thử qua chữa trị lũ hữu thân thể, nhưng lần này đạn chẳng những có thần thụ bộ phận quyền hành, còn có Lâm Tu khoa kỹ quyền hành cùng lực lượng thần thánh. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách hữu hiệu khôi phục. Thế thế, sát dục lập tức hóa thành một đoàn xương mù từ lũ hữu thể nội chui ra ngoài, đoàn này xương mù dường như dài một mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tu. Cùng lúc đó, phía dưới mọi người cuối cùng từ ảnh hưởng bên trong đi ra ngoài, khôi phục thần trí. Nhìn thấy một màn này, Lâm Tu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Lâm Tu lần nữa ném ra một mảnh lá cây. Lần này, hắn muốn đem đoàn này xương mù cũng ma diệt. Ta dường như biết ngươi là ai. Sát dục nhìn kỹ Lâm Tu, đột nhiên mở miệng. Cái kia ba đạo thâm viên vết nứt bị quan bế, dường như đều có thân ảnh của ngươi. Ha ha, thật là thú vị. Nhân gia nhưng không am hiểu chém chém giết giết loại này thô lô sự tình, vẫn là đổi người khác tới bồi các ngươi chơi à? Sát dục cười nhẹ, trong thanh âm tràn đầy hờn dỗi cùng trêu tức, phản phất trước mắt dương cung bạt kiếm chiến trường bất quá là một tràng không quan trọng nháo kịch. Vừa dứt lời, biến cố nảy sinh. Sát dục dưới chân đất đai không có dấu hiệu nào nứt toát ra, một đạo tĩnh mịch lỗ hổng đống nhiên xuất hiện, phản phất đại địa bị xé mở một đạo vết thương dữ tợn. Trong chốc lát, nồng đậm đến gần như thực chất tà khí từ trong vết nứt mãnh liệt phun ra, tựa như phía dưới cất giấu một tòa không bao giờ khô cạn tà khí cội nguồn, đang điên cuồng hướng thế gian vận chuyển lấy cái này tà ác lực lượng. Hào quang màu tím đen từ vết nứt chỗ sâu lóa mắt bắn ra, tựa như một cái tản ra quỷ dị khí tức phát quang đôi mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phiến thiên địa này. Ngay sau đó, một đầu thô chắc vô cùng màu đen xúc tu từ trong vết nứt đột nhiên lộ ra. Xúc tu như là một cái kình thiên trụ lớn, xuyên thẳng vân tiêu, che khuất bầu trời. Chỉ một lát sau, nguyên bản bất quá dài mấy chục mét vết nứt, tại cỗ này cường đại lực lượng chống giật xuống, cứ thế mà bị khuyết trương đến vài trăm mét, bộc phát lộ ra khủng bố tĩnh mịch. Theo sau, đầu thứ hai, đầu thứ ba xúc tu liên tiếp từ trong vết nứt rũ ra.